Chương 414, một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Chương 414, một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Mà liền tại Trần Nguyên vận chuyển toàn thân thủ đoạn luyện hóa bảo vật này lúc, ở xa ngoài núi chiến đấu đến thời khắc mấu chốt Trấn Nam phủ bị Ngưỡng Sơn Họa Địa Vi lao vây khốn, bốn đầu đại yêu gào thét ở giữa thi triển các loại thần thông không ngừng oanh kích phá trận, từng đôi ma nhãn nước gì đem trước mặt hai vị nhân tộc võ tàng xé nát. Lăng Vân Tử sư minh đệ hai người thì tại toàn lực oanh kích từ yêu ma trong trận viên kia bạch ngọc lá cây kết thành kết giới, tranh đoạt giây phút. Phía dưới ma triều mãnh liệt, từng đầu yêu binh theo bốn phương tám hướng vào tới, đánh giết đang phá vòng vây Triệu Toàn Chân. Triệu Toàn Chân hiển hóa ra lớn thân chi thuật, 20-30 trượng xích kim sắc thân thể, lại tại ma triều ở giữa lộ ra nhỏ bé. Tay hắn nắm phương thiên hỏa kích, trên đầu lơ lửng đạo quả của mình ly hỏa kính, mặt kính xoay tròn, không ngừng kích xạ ra từng đạo sóng lửa, đem những cái kia nhào lên yêu ma nhao nhao hóa thành sâu nướng. À, Triệu Toàn Chân lúc này chiến đến huyết dịch sôi trào, gân xanh dữ tợn, gào thét ở giữa, trong tay đại kích quét qua, phốc 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 ngăn khuất tiền thân yêu ma nhao nhao bạo thành huyết vụ, phương biên 10 trượng trở lại bị thanh không. Hắn bước ra một bước mấy trượng khoảng cách, rất nhanh bốn phía lại bay tới nguyên một đám ma ảnh. Đồng thời, từng đạo ma quang hướng hắn oanh đến. Bốn phía từng đôi xích hồng hoặc tinh lục ma nhãn, cùng sắc nhọn răng nanh cùng trong miệng lưu lại tanh hôi nước bọt, muốn đem hắn thôn phệ. Trong cổ họng hắn thô thở phì phò, nhìn lên trên trời dưới mặt đất cấp tốc lại lần nữa nhào lên yêu bình, vung vẩy trong tay đại kích cánh tay đều cảm thấy có chút bất lực. Bất quá trong mắt hỏa diễm nhưng như cũng đang thiêu đốt hừng hực. Giết! Hắn thừa dịp cái này khe hở, đem một bình lớn đan dược toàn bộ đổ vào trong miệng, cưỡng ép luyện hóa, thể nội cấp tốc dâng lên khí lực, lập tức dưới chân sắp vỡ. Hướng phía nghiêng phía trên hắc ám trực tiếp ném đi, phốc phốc phốc, thanh hôi huyết đục phiêu tán rơi rụng, trực tiếp xuyên thủng một con đường máu. Tiếp lấy, trên đầu ly hỏa kính ngoạch vạch hướng kia phá vỡ cửa hang vừa bay, xoay tròn ra đầy trời hỏa diễm, đốt cháy ra một cái biển lửa, như vậy nhún người nhảy lên xuyên qua biển lửa. Từng mảnh ma quang hướng hắn đi theo mà tới, muốn tránh cũng không được, hắn trực tiếp thôi động pháp y ngạnh kháng đông đảo công kích, từng ngụm tinh ngọt tại trong miệng hắn dâng lên, lại không ngừng nuốt đi vào. 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng. Triệu Toàn Chân liều lĩnh, thừa dịp những phương hướng khác yêu ma còn chưa chạy tới hình thành bầy kín, ra sức pháp bay. Kế hoạch cuối cùng bại lộ, nhưng mình lấy được đồ vật, lúc này liền phải liều trong lòng kia một mạch. Ở trong quá trình này, thân thể hắn bị dần dần đánh rạn nứt, toàn thân đẫm máu, tóc bạc trắng dính đầy vết trâu, có thể toàn thân chiến ý bất diệt, giống như là một đầu khát máu cổ sư. Thẳng đến, hắn nghe được kia một tiếng đâm rách màn đêm bén nhọn chạm canh gác mình, giống như là chiến sĩ kèn hiệu xung phong. Triệu Toàn Chân ánh mắt rung động, cách trùng điệp ma ảnh, lần theo thanh âm hướng nghiêng xuống phương phế tích nhìn lại, mơ hồ nhìn được một cái ngồi liệt thân ảnh, thay hắn thổi lên chạm canh gác mình. Trong lòng của hắn không đành lòng những này tướng sĩ lâm vào tình thế nguy hiểm. Trước đó từ chối vị này thứ sáu sơn giáo úy vang chạm canh gác, cái này âm thanh cách rất gần chạm canh gác minh, kinh động đến một chút thông hiểu trí tuệ yêu ma, có vài đôi thú mắt ở phía dưới thấy được phế tích bên trên bóng người, ngao 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 gào thét vào tới, muốn xé nát ra hỏa này. Triệu Toàn Chân lửa giận tràn ngập lồng ngực, lớn thân rung động, sợi tóc của vũ trường kích mở đường, bổ ra một con đường máu. Lan đi. Trong tay hắn phương thiên hỏa kích quét qua một đầm, đẩy ra một đầu lục túc bụi bụi cùng một đầu thiên quan diện được chim, ầm vang rơi xuống phế tích phía trên, sau đó đại thủ trực tiếp bắt lấy kia ngồi liệt trên mặt đất. Không ngừng thổi vang chạm canh gác thứ sáu sơn giáo úy đặt ở chính mình rộng lượng trên bờ bay, sau đó hai chân phi nước đại, trong tay đại kích không ngừng phá vây. Kiên trì một hồi nữa, các minh đệ cũng sắp đến. Quý Liền Sơn tại máu giận như sư, rõ ràng đang liều mạng thiêu đốt khí huyết phá vòng vây Triệu Toàn Chân bên thai hét lớn. Triệu Toàn Chân không rảnh mở miệng, trong miệng ngao 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 giống to, trong tay trường kích đem một đầu tiên quan đạo binh sừng bưng cho cắm ở một tòa trên phong ốc, góc kia bưng gắt gao ôm đại kích, nhường nhất thời lực mới chưa sinh Triệu Toàn Chân dừng lại. Mà phía sau lưng, hai bên, trên đầu, số lớn ma ảnh đánh giết mà đến, con ngươi lộ ra hung tàn. Đúng lúc này, đông nam phương hướng ba dặm khu vực, có người dương cung lắp tên, hưu một tiếng pha không, một đạo mũi tên theo nào đó mảnh phế tích bên trong thình lình bay ra, bắn vào ma trong đám hóa thành một ánh lửa nổ tung. Ánh lửa kia không có bao nhiêu uy lực, chỉ nổ chết vài đầu tiểu yêu, không có xé mở lỗ hổng. Nhưng cái này vẫn chưa xong, phía tây hai dặm bên ngoài, từng đạo kim sắc lưu quang từ phía dưới phế tích bên trong bay lên, theo bên cạnh bay vào ma nhóm, hóa thành từng tôn cao ba trượng lớn hoàng cân lực sĩ, như là vãi đầu thành binh, trùng sát đi vào. Cơ hồ cùng lúc đó, chính nam bên cạnh 200 trượng bên ngoài, có tiếng mắng chửi vang lên. Lũ xuất sinh, an ra ra người lôi phụ trận. Dứt lời, chỉ thấy phía dưới đất tuyết bên trong, đông tuyết nổ tung, một bóng người xung ra, theo sát phía sau, từng đạo màu lam lưu quang lùa lên, quay chung quanh quanh thân, từng trương lóe ra làm quang phụ triện sắp xếp thành tròn, từ từ, phía trên có màu lam lôi xả quay chung quanh. Người này hướng phía Triệu Toàn Chân phương hướng đánh, đạo đạo lôi phụ xoay tròn thuộc hạ sau, hưu 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 hướng phía trong đó kích xả mà đi. Theo lôi phụ xông vào trong đó, sụp đổ kéo từng đạo cỡ thùng nước lôi cây oanh minh mà xuống, đánh vào trong đó. Oanh 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 lôi trận đánh tung, rốt cục xé mở một lỗ hổng. Tiêm phục tại thành nội Phạt Sơn quân huynh đệ bắt đầu thân xuất biệt thủ. Triệu Toàn Chân từ bên trong giết ra, đột phá trung đây, tiếp tục chạy như điên. Lúc này trong lòng của hắn nóng bỏng, trong mắt khuấy động, so sánh một người một mình phân chiến, lúc này hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mà thời gian dần trôi qua, một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau, giống như những phương hướng khác tại Triệu Toàn Chân đường lui hai bên, từng đạo lưu quang cũng lần lượt mà lên, đang xuất thủ quay rối đằng sau mãnh liệt truy kích ma triều, hấp dẫn những cái kia yêu binh chú ý lực, y đổ phân tán binh lực. Một khi hấp dẫn yêu binh chú ý, đạt tới mục đích sau, những này Phạt Sơn quân tinh nhuệ căn bản sẽ không lựa chọn cùng yêu binh cứng đối cứng, mà là ỷ vào bọn hắn đối Trấn Nam phủ hiểu rõ, không ngừng thi triển các loại độn thuật chiến thuật tính triệt thoái phía sau, đánh một tay liền lập tức bỏ chạy, sau đó đổi chỗ khác tiếp lấy quấy rối. Trong thành này phố lớn ngõ nhỏ bên trong, bốn phía vượt nóc băng tường, liền có thể thấy số lớn yêu binh hồng lưu trên trời dưới đất đuổi theo Triệu Toàn Chân, mà hai bên từng đạo thoa ngụy trang phản sơn quân cắt sơn tinh duệ tại đêm tối dưới mái hiên không ngừng xê dịch lấp lóe, đến kỹ xuống dưới từng đạo lưu quang đánh ra, không ngừng tập kích quấy rối. Sau đó kia ma triều không ngừng phân lưu truy kích những người khác, tựa như là một cây tráng kiện thân cây, phân ra từng cây nhỏ bé cành cây. Chậm rãi, Triệu Toàn Chân áp lực giảm nhiều, mà đạo quả tầng thứ ba thần thai sắp thai nén nguyên thần, bước ra một bước cuối cùng tu vi, tại nhiệt huyết sôi trào mạnh mẽ nhảy vọt nhịp tim bên trong, lại mơ hồ có một tia buông lỏng, thể nội có bảng bạc lực mới sinh ra, nhường cứ như vậy một đường giết ra hơn 10 dặm, ngược lại càng đánh càng hăng. Bên trong thành, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tiếp lấy hai đạo lưu quang theo trong thành phương hướng cấp tốc bay tới, hiện ra Ngưỡng Sơn cùng Lăng Vân Tử thân ảnh. Hai người nhìn thấy đêm đó màn hạ một đạo nói chém giết chạy vội thân ảnh, sắc mặt kính không sai, hai tay đánh ra đạo đạo kinh người lưu quang, chém giết số lớn yêu binh, sau đó cho bị yêu ma máu xối thấu Triệu Toàn Chân truyền âm: "Toàn Chân, rút lui, kia bốn đầu xúc sinh sắp thoát khốn." Gọi những cái kia phản sơn quân tráng sĩ cũng tranh thủ thời gian cùng một chỗ rút đi. Triệu Toàn Chân lúc này ánh mắt như điện, tóc bạc bay múa, ha ha cười to một tiếng: "Phản sơn quân các minh đệ, nhiệm vụ đã hoàn thành, rút lui. Chúng ta đoàn hậu." Tiếng cười kia thô cuồng. Tiếp lấy, giống như là đáp lại tiếng hô của hắn đồng dạng, từng tiếng nhọn tiếng còi vang lên. Rút lui. Đám trấn Nam phủ quan đám người hoàn thành mục đích, phi tốc rút đi lúc, hình tượng nhất chuyển, Trần Uyên thể nội phát ra một tiếng to lớn oanh minh, một tiếng dường như long ngâm dường như châu giống thanh âm im bặt mà dừng. Một giây sau, tại hắn dưới rốn hai thốn, một sợi màu xanh thẳm quang chậm rãi nhóm lửa, sau đó bùng cháy mạnh, thả ánh sáng vô lượng. Theo sát, Trần Uyên quanh thân hư không vang lên sóng lớn vỗ bờ âm thanh, cái này âm thanh giống như bọt nước thay nhau nổi lên, nhất trọng cao hơn nhất trọng. Nửa chén trà nhỏ sau, Trần Uyên đột nhiên mở mắt ra, bên hai sóng lớn tiếng ầm ầm thốt nhiên biến mất, mà tại hắn màu vàng kim nhạt trong con mắt, lúc này hiện lên hai đạo lưu quang, như phủ quang lực ảnh. Một sợi ý cười tại khóe miệng nhếch lên. Lúc này, hắn giống như kiếm lợi lớn. Chương 415, bước vào nửa bước Long Hổ hai môn Thiên Cương thần thông, 1, chương 415, bước vào nửa bước Long Hổ hai môn Thiên Cương thần thông, 1. Trần Uyên chỉ cảm thấy lúc này lăn lộn thân lực lượng mãnh liệt, thể nội tinh khí như đại dương mênh mông bành trướng không thôi, muốn gào thét trời cao, oanh bạo vài tòa yêu sơn, khả năng giãn ra trong lòng thông khoái. Trong mắt của hắn tinh quang đại động, hơi suy nghĩ, hổ phù bên trong tự thân tin tức nổi lên trong lòng. Trần Uyên, đệ cửu sơn trung lang tướng cảnh giới, nửa bước Long Hổ, ba thần tàng, khí vận điểm, 2334 công pháp, hàng long trang, viên mãn, phục ma quyền, viên mãn, đạo gia nội kinh đồ, viên mãn, địa sát thất thập nhị thuật, 772, thiên cang tam thập lục pháp, nam, 36, thần thông, phụ thực, pháp nhãn, kiếm thuật, đảm sơn, giám ngộng, hồ thiên, trận pháp, ký trượng, thiên cang ngũ lôi, hoa khai quyền khắc, thai hóa dị hình, hô phong hoán vũ, phiên giang đảo hải hô phong hoán vũ, 36 thiên. Cương pháp một trong, thuộc thủy thần dấu thần thông, hành vân vải mưa phương pháp, hô là gió lôi, hôn hoán vũ băng, tâm niệm ý chuyển ở giữa, gió làm đao, mưa làm kiếm, bên trong chứa tạo hóa chi lực, mưa gió ở giữa, có thể mê người cảm giác, bố trí sát tràng. Phiên giang đảo hải, 36 thiên cương pháp một trong, thuộc thủy thần dấu thần thông, thi triển phương pháp này có thể điều khiển giang hà biển hồ, nắm giữ nhấc lên thao thiên cự lãng lăn lộn bí lực, bên trong chứa tạo hóa chi lực, có thể điều khiển một phương thủy vực trở thành kết giới, tự thân trưởng không tự nhiên. Ba thần tàng, mục, lửa, nước mục chi thần dấu, long khí mâu thụ tiên tiên hóa sinh, chân long chi khí ngày mai tầm bổ, có thể trưởng thành, theo thời gian tích lũy, có thể tới nhuần nhục thân thành tựu bất diệt bảo thể, không rảnh đạo cơ hỏa chi thần tàng, nô đồng thần mục rèn đúc thần đài, hỏa tinh chi khí ngày mai tầm bổ, có thể trưởng thành, cũng kèm thêm dục hỏa niết bàn đặc tính, theo thời gian tích lũy, có thể phượng hoàng niết bàn, bất tử trọng sinh. Thủy chi thần tàng, thần tinh chi thủy đi thần châu, huyền minh nhị khí đúc thần đài. Ở trong chứa càn khôn tạo hóa, chu thiên tinh số, bên ngoài có thể phân đất thành sông, nhưng tại tứ phương thủy vực hành tẩu tự nhiên. Một hồi tâm niệm lướt qua, Trần Uyên cặp kia màu vàng kim nhạt con người, tinh quang hóa thành điểm sơn, sáng tỏ không thôi. Không nghĩ tới, luyện hóa tòa này bảo thuyền trở thành chính mình tòa thứ ba thần tàng, mang đến cho hắn biến hóa vượt quá dự liệu của hắn. Rời núi hổ phù bên trên tự thân cảnh giới, thình lình theo hai thần tàng võ tàng tấn thăng đến nửa bước Long Hổ. Phải biết nửa bước Long Hổ, cảnh giới này thường thường là năm tòa thần tàng tề tiểu võ tàng đại thành cường giả, tại lĩnh ngộ một tia tạo hóa sau mới có xưng hào. Những người này đại biểu cho một chân bước vào Long Hổ cảnh tòa này võ đạo đại quan. Tựa như vị kia phương gia lão tổ. Trần Uyên mặc dù trước đó thân chứa nhiều loại đại thần thông, chiến lực có thể so sánh nửa bước Long Hổ, lại rời cái này cảnh giới còn kém một chút khoảng cách, bây giờ luyện hóa bảo thuyền, một lần hành động nhảy lên. Hắn đại khái có thể phỏng đoán được đi ra, dù sao mình đối với mình lục thân hiểu rõ nhất, thứ nhất là lúc trước hắn đem Thanh Sơn huyện Chu Sát Yêu Ma đạt được khí vận điểm, dùng để đả thông còn lại ba đầu thần tàng trải qua, tổng cộng 86 đại huyệt, nhường ngũ khí có thể chu thiên vận chuyển, làm điều ngang ngược thành tiểu ngụy ngũ tạm. Thứ hai là tòa này bảo thuyền bên trong ở trong chứa càn khôn tạo hóa, nắm giữ tạo hóa chi lực, hắn đem luyện hóa, cũng tự động lĩnh ngộ một kia tạo hóa, bởi vậy một lần hành động tấn thăng nửa bước Long Hổ. Mà nhường hắn giống nhau ngoài ý liệu là, lần này thành tựu tòa thứ ba thần tàng, hổ phù kích phát ra hai môn thiên cương đại thần thông, hô phong hoán vũ cùng bài sơn đảo hải. Cái này hai môn thần thông còn kèm theo tạo hóa chi lực, uy năng trước mắt khó mà đánh giá. Mà có cái này hai môn thần thông lại thêm nắm, tăng thêm cảnh giới tiến thăng, hắn bây giờ chiến lược hẳn là vượt qua bình thường nửa bước Long Hổ, không biết cách vậy chân chính Long Hổ khoảng cách vẫn còn rất xa. Giờ phút này, Trần Nguyên nội tâm ngao ngoe muốn động, lòng sát phạt tại lúc này vô cùng nóng bỏng, huyết dịch cũng tại lục thân bên trong biến nóng hổi nóng rực, một loại giết ra ngoài suy nghĩ tại trong lòng hắn dâng lên. Bất quá, Trần Nguyên có đầu óc thanh tỉnh cùng mình kế hoạch, hắn cũng không có bị thực lực tăng vọt mang đến dục vọng choáng váng đầu óc, chỉ là yên lặng thể ngộ loại cảm giác này. Giết yêu, có rất nhiều cơ hội. Sơn ngoại hữu sơn, rất nhiều người bị tự thân tăng vọt lực lượng làm cho mê hoặc, cuối cùng dẫn đến lật thuyền trong mương, hắn sẽ không bị lực lượng khống chế, muốn trở thành khống chế lực lượng chủ nhân. Thừa dịp thời gian này, còn không bằng đem cảnh giới vững chắc xuống, đồng thời đem kia chiếc bảo thuyền bên trong phương kia thiên địa tăng tốc tình hóa, sớm ngày cho mình sử dụng. Dù sao, đây chính là vô số cường giả vì đó thèm nhỏ nước dãi cho bảo. Chậm rãi, trong cơ thể hắn sôi trào lực lượng cùng sát tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, tiếp lấy đem tâm thần một lần nữa chui vào thể nội, tiến vào quá suối. Giờ phút này, mảnh này thận thủy tương giao u đầm phía trên, một phương đại nhật chiếu rọi, kim quang bắn tại màu mực trên mặt nước, giống như ánh đèn đánh vào một mảnh mạc phỉ phía trên, bên trong nổi lên giống như bầu trời giống như trong vắt màu lam, nổi lên sóng nước lấp loáng, lộng lẫy. Mà tại mảnh này mộng ảo trên mặt nước, một chiếc cổ phác đặt vào bảo quang thuyền lớn ở trên mặt nước tới lui. Ao ào sóng gió vỗ nhẹ nhẹ đánh, giống như đầu mùa xuân thời gian, treo thuyền du ngoạn mặt sông du thuyền. Mà tại buồng nhỏ trên tàu phía trên, nguyên bản không có vật gì giấy cửa sổ bên trên, in lên long phượng chỉnh tường đồ án, phía trên lóe ra trận trận bảo quang, càng là có long ngâm phượng minh thanh âm. Rõ ràng là thanh long hỏa phượng ấn ký. Trần Uyên đem hai gốc khí vận linh căn bản thể trực tiếp đưa vào kia phiến thiên địa dùng để trấn áp tịnh hóa bên trong ác niệm, tin tưởng lấy cái này hai tòa thần tàng uy năng, không bao lâu sẽ đem bên trong ác khí xua tan hầu như không còn, để cho hắn sử dụng. Trần Uyên thay đổi nguyên thần rơi vào này phương, phanh rơi vào này thuyền bong tàu bên trên, sau đó quanh chân ngồi tĩnh tọa, từ trên trời đại nhật tiếp dẫn xuống tới một sợi đan hỏa, bao khỏa bảo thuyền, tiếp lấy ngưng thần tinh khí, tiến hành nhập định, vững chắc cảnh giới. Không biết qua bao lâu, hắn theo trong nhập định tỉnh lại, nguyên thần theo bong tàu bên trên chậm rãi đứng người lên. Cảnh giới vững chắc không sai biệt lắm, Trần Uyên nhìn xem phương này thần tảng bên trong cảnh tượng, đạp chân xuống trong chốc lát, u đầm lật lên sóng lớn, huyền vũ bảo thuyền phía trên màu xanh đen linh quang lấp lóe, phát ra ông minh chí thanh. Trần Uyên nguyên thần đón kia vòng đại nhật hướng lên kích xạ mà đi. Ông tiếp lấy, này thuyền thừa sóng mà lên, hóa thành một đạo lưu quang cũng xông ra qua suối. Sau đó Trần Uyên mở to mắt, miệng há ra, bảo quang bay ra, rơi vào sơn động trên mặt đất. Phanh một tiếng, bảo quang vừa hiện, huyền vũ thuyền chừng 30 trượng thân thuyền hiện ra, trong khi vừa rơi xuống đất, phía dưới lập tức tư lên sương trắng, ào ào bốc lên một nước. Trần Uyên lúc này từ giữa không trung bay xuống, rơi vào trên thuyền bong tàu, tay áo vung lên, đem bảy cấm chế triệt hồi, tiếp lấy này thuyền liền vù vù một tiếng, lục địa đi thuyền, vọt thẳng ra sơn động. Lúc này, sa mạc bên ngoài, mặt trời chói chang trên cao, mặt trời lên cao giữa bầu trời, nóng hổi nhiệt độ nhường không khí đều biến mơ hồ, khắp nơi đều là mênh mông hoang vu cùng khô hạn. Sau đó không lâu, một chỗ cồn cắt ở giữa đất lõm, đông nhiên từ phía dưới nổi lên ở bớt dấu vết, tiếp lấy vậy mà vỡ ra, từ bên trong đã tuôn ra thanh thuyền, như cự tình phun nước đồng dạng. Tiếp lấy, một chiếc chỉ có dài 3 trượng, rộng khoảng 1 trượng ô đồng thuyền nhỏ theo thanh thuyền bên trong bừng lên. Đầu thuyền bên trên, một thân áo xanh Trần Uyên gác tay mà đứng. Chương 415, bước vào nửa bước Long Hổ 2 môn Thiên Cương Thần Thông 2. Chương 415, bước vào nửa bước Long Hổ 2 môn Thiên Cương Thần Thông 2. Về phần dưới chân Huyền Vũ thuyền bị hắn biến hóa bộ dáng, biến không chút nào thu hút. Không đầy một lát, ba đạo lưu quang theo ba phương hướng xẹt qua sóng nhiệt, sau đó phanh 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 rơi xuống cái này cái hố nhỏ phụ cận ba tòa trên đồi cát. Lưu quang ngưng tụ, hiện ra Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo thân ảnh. Trần Uyên xuất quan lúc, từng cái truyền âm cho tại hắn xung quanh vài dặm hộ pháp ba người. Ba người ánh mắt rơi vào Trần Uyên trên thân, lập tức cảm giác bén nhạy tới vị này bây giờ giống như một thanh phong mang dấu ở vỏ kiếm bên trong lợi kiếm, trong lòng nhịn không được nhảy một cái, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ, lập tức ánh mắt không tự chủ được hướng xuống quét qua, đảo qua Trần Uyên dưới chân ô đồng thuyền. Đối với chiếc này bỗng nhiên xuất hiện thuyền nhỏ, trong lòng ba người lập tức có suy đoán, chẳng lẽ kia chiếc bảo thuyền nhanh như vậy liền bị Trần huynh cho luyện? Vị này Trần huynh khí cơ biến hóa, xem ra cùng cái này có quan hệ, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ cực kỳ hâm mộ chi tình. Bất quá đại gia trước đó đều đem lời làm rõ, bọn hắn cũng thử qua, vô phúc tiêu thụ, tự nhiên cũng không cái gì đỏ mắt. Chúc mừng Trần huynh hàng phục bảo vật này, công lực phóng đại. Hồ Diên cánh miệng lớn rồi cười một tiếng, hướng Trần Uyên thoải mái chúc mừng, ôm quyền. Chúc mừng Trần huynh xuất quan, xem ra lần này giết ra khỏi chúng đây, chúng ta lại nhiều một phần phần thắng. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn khỏe mắt mỉm cười, chậm rãi. Vũ Văn Quang cũng theo âm thanh chúc mừng. Trần Uyên cũng không có hay không nhận, Trần Mỗ lần này xác thực có không nhỏ thu hoạch, bất quá chỉ là luyện hóa thân thuyền, thuyền này bên trong càn khôn tạo hóa Trần Mỗ còn không có bản lãnh lớn như vậy, chỉ có thể tạm thời phong ấn, cần thời gian. Nói, ánh mắt nghiêm, do hỏi, mấy vị, ta lần này bế quan mấy ngày? Không sai biệt lắm 3 ngày nữa. Kim Ngọc Sơn rất mau trở lại đáp. Nhanh như vậy? Trần Uyên túi đầu xuống, ánh mắt có chút trầm ngâm, hắn không có cảm giác gì, sau đó bấm đốt ngón tay một chút, nhớ tới chính mình cho Công Tôn Dương truyền lệnh cũng kém không nhiều có 8-9 ngày, hơi nhíu nhíu mày, trước mắt còn không có đạt được đối phương hồi âm, xem ra chuyện còn không có đạt được hữu hiệu tiến triển, nếu có tin tức, đối phương sẽ trước tiên bảo hắn biết. Bất quá hắn biết càng tới lúc này muốn ổn định, càng không thể gấp. Ba vị, lên thuyền a, trước chuyển sang nơi khác. Nay thuyền có thể che giấu khí tức, chui xuống đất sông, hệ số an toàn cao hơn. Trần Uyên chính là như thế tính tình, tại xa lạ khu vực, một chỗ sẽ không xoay quanh quá lâu, lại không ngừng lựa chọn đổi vị trí. Đây cũng là bọn hắn rơi vào tiến thập vạn đại sơn, trên đường đi cơ bản không có gặp phải phiền toái gì nguyên nhân một trong. Dù sao lấy tu vi của bọn hắn thần thông, chỉ cần không tận lực tại mảnh này yêu ma khu vực đi tìm đường chết, tại không người truy tung tình huống hạ, muốn che giấu mình cũng không phải là chuyện khó. Dù sao cái này thập vạn đại sơn núi cao rừng rậm, tìm xó xỉnh nơi hẻo lánh đem chính mình chôn dưới đất, tránh 10 năm 8 năm cũng không kỳ lạ. Kim Ngọc Sơn ba người đối mặt Trần Uyên ngôn ngữ không có bất kỳ cái gì chất vấn, trong bất chi bất giác đã thành thói quen nghe theo Trần Uyên chỉ huy, thuận theo làm theo, từng cái phi thân rơi vào chiếc này trên thuyền nhỏ. Tiếp lấy Trần Uyên dưới chân hơi rung, này thuyền vù vù một tiếng, tiếp lấy phía dưới cuốn lên lúc thì trắng sương ngủ, sau đó thân thuyền như vậy chìm xuống dưới, tính cả kia bông thanh thuyền cùng một chỗ, rất nhanh mảnh này cồn cắt phía dưới cái hố nhỏ liền khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, ngoài vạn dặm, xuyên trung quan, Phạt Sơn quân trụ sở, nghị sự đại điện trước cửa, một vị người mặc thanh giáp, màu đen áo choàng, tóc xám trắng, giữ lại tròm râu dê lao tướng, theo trong điện dậm chân đi ra, bên trong ánh nến ấm áp, bên ngoài lại phong tuyết xiêu xiêu, hàn phong thấu xương. Lao tướng vượt qua cánh cửa, nghe phía sau tiếng bước chân, đứng vững một chút, xoay người lại, hướng phía sau lưng đưa tiếng người, mang trên mặt một loại nào đó lo gấp bất lực, thở dài. Bùi đại nhân dừng bước, tại hạ liền đi trước, một khi chuyện có kết quả mời nhất định trước tiên cho tại hạ biết, thời gian đã qua lâu như vậy, ta sợ chậm thì sinh biến. Người nói chuyện chính là truyền song khiến, theo cẩm quan thành ngựa không dừng vó gấp trở về công Tôn Dương. Tướng quân bàn giao cho tiền tuyến nhiệm vụ, liên quan đến trọng đại, hắn nếu là cầm tới kết quả, cần trước tiên cho tướng quân phục mệnh. Có thể những ngày này đi qua, chuyện không có bọt nước, phải đi ra người như đá ném vào biển rộng, nhường hắn cũng bắt đầu ngồi không yên. Gần hai ngày một khi nghe đến bên này có động tĩnh, liền tranh thủ thời gian chạy về đằng này, tìm Bùi chỉ huy sứ hỏi thăm nhiệm vụ tiến triển, có trả lời gần như giống nhau. Loại này chờ đợi quá trình để cho người ta lo lắng. Công Tôn Dương một là lo lắng bên này thời gian càng kéo dài, làm trễ nải chính mình tướng quân kế hoạch, dẫn đến chậm thì sinh biến, tướng quân sẽ lâm vào hiểm cảnh. Hai là hắn thân làm truyền lời người, là duy nhất biết tướng quân toàn bộ kế hoạch, hắn biết kế hoạch một khi khởi động, sẽ tác động đến liên lụy hơn phân nửa kiếm năng nói, thế là cảm giác chính mình trên vai như có một tòa núi lớn đè ép, không dám thư giãn. Mà hắn đối diện, người mặc một bộ bảy liền nuốt thú mặt sư tử khải, xuyên một linh thêu dáng mây bay thú tướng bảo, một đôi quyển hoàng mi bùi diêm hổ mắt hổ cụp xuống. Công Tôn tiên sinh, bản sứ biết tâm tư ngươi gấp, nhưng Bùi mỗ tin tưởng ta Phạt Sơn quân tướng sĩ, bản sứ cũng sẽ không nhường Trần Uyên một mình phân chiến. Ngươi về trước đi, vừa có tin tức ta liền sẽ thông chi ngươi. Ngươi dạng này sẽ bị người nhìn ra dị dạng, loạn quân tâm. Bùi Diêm Hổ là người đem người, gặp 17 trầm ổn, cũng nhắc nhở Công Tôn Dương chú ý mình thân phận nhiệm hộ. Dù sao bây giờ duy nhất có thể liên hệ tới Trần Uyên chính là hắn. Công Tôn Dương sắc mặt có hơi hơi lẫm, là. Sau đó Úc Quyền, tại hạ liền đi trước. Nói xong, Công Tôn Dương quay người, đi xuống bậc thang, bước nhanh rời đi. Hắn đi ra mấy bước, phía dưới phong tuyết hành lang bên trong lúc này từ xa mà đến gần, vang lên tiếng bước chân rồn rập. Tiếp lấy, chỉ thấy có một là người mặc hắc giáp giáp sĩ, tay vịn bên hông trường đao, rầm rầm khôi giáp chấn động, bước nhanh chiều nghị chuyện lớn điện bước nhanh chạy tới. Thấy Bùi Diêm Hổ liền đứng tại cửa đại điện, trực tiếp cứ như vậy một quyền đề địa, vì một gối xuống tại bậc thang hạ, một tiếng gấp hô, báo, ngoài cửa có ba người cầu kiến, nói đến tự Ngộ Đạo Sơn, nói có chuyện quan trọng cùng phòng chỉ huy ngài thương lượng, trong đó có một người 8 ngày trước từng bắc bảng. Cái này âm thanh truyền ra, hướng xuống đạp xuống cầu thang Công Tôn Dương bước chân dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhảy lên. Ngộ Đạo Sơn, có chút quen hay. Mà Bùi Diêm Hổ nghe được tin tức này, lập tức mừng rỡ, mắt hổ trợn lên, nhanh, mời người tiến đến. Là. Kia truyền tin giáp sĩ lập tức đứng dậy quay lại, bước nhanh chạy trước trở về. Ta nhớ ra rồi. Lúc này, Công Tôn Dương nhớ tới, lúc trước đệ Cửu Sơn theo Uy Viễn Quan giúp quân, theo quân nhiều một đội sư đồ, đến từ Ngộ Đạo Sơn, một tòa động thiên phúc địa, trong đó sư phụ là võ tàng cường giả. Thông qua vừa rồi tin tức, Công Tôn Dương ánh mắt bỗng nhiên tình quang lưu chuyển, người cũng không đi, ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt phong tuyết hành lang. Bùi Diêm Hổ đối Ngộ Đạo Sơn cái tên này cũng có chút ấn tượng, hắn nhớ kỹ Trần Uyên ban đầu ở tòa này nghị sự đại điện bên trong đề cập qua đời miệng, trong lòng niệm động, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phong tuyết, ánh mắt trầm tĩnh. Chẳng được bao lâu, phía ngoài phong tuyết hành lang, ba đạo nhân ảnh từ giáp sĩ dần dần xuất hiện tại chỗ rẽ. Hai trước một sau, hai người trước mặt, một vị tóc trắng áo gai, tiên phong đạo cốt, một vị tóc muối tiêu, người mặc hắc bạch đạo áo, cầm trong tay ngọc như ý, vẻ mặt không giận tự uy. Sau lưng một người, huyết khí như biển, một đầu tóc bạc bảo quang lưu chuyển, khí thế bừng bừng phân chấn, như là một đầu tuổi trẻ hùng sư. Chương 416, đại chiến sắp nổi. 1. Chương 416, đại chiến sắp nổi. 1. Bên ngoài băng thiên tuyết điện, trong điện, hỏa khí táo nhân, lửa than đom đóm đang vang lên, tràn ngập một cỗ khói lửa. Đại điện đại môn nhắm lại, trong điện chỉ có 4 người. Bùi Diêm Hổ ở đường tiền tòa thủ, Ngộ Đạo Sơn tới 3 người ngồi tại phía dưới một bên, kỳ quái là, vừa rồi còn tại Công Tôn Dương cũng chưa từng xuất hiện ở đây bên trong xin hỏi 3 người họ cao. Bùi Diêm Hổ trầm ngâm một chút mở miệng. Ngộ Đạo Sơn sơn nhân ngưỡng sơn. Trời cao phong lăng bất tử. Đây là Triệu Mộ sư bá cùng lão sư. Tại hạ Triệu Toàn Chân gặp qua Bùi chỉ huy. Ngộ Đạo Sơn ba người ngồi ở một bên, theo thứ tự sự tình Ngưỡng Sơn, Lăng Vân Tử, Triệu Toàn Chân. Bùi Diêm Hổ thân làm đạo quả tầng 2, tự nhiên cảm ứng được ba người bất phàm, hai vị lao giả khí tức nội liễm, võ tàng không nghi ngờ gì, ngay cả trước mắt vị này khí thế như sư thanh niên, cũng hiện lên lấy làm hắn kiêng kỵ khí tức, hơn nữa đối phương khí cơ cổ động, sợ là phải đối mặt đột phá cửa ải. Bất quá người này mặc dù khí thế bất phàm, biểu hiện lại có chút khách khí, để cho người ta không khỏi dâng lên một vẻ hảo cảm. Bùi Diêm Hổ mắt hổ nhắm lại, bàn tay phủ tại đỡ dựa vào, thân thể thẳng tắp như phòng, biểu lộ mang tới trịnh trọng. Ngộ Đạo Sơn chính là Tiền Sơn Phúc Địa, địa linh nhân kiệt, hai vị võ đạo tiền bối cùng cao túc đến chỗ của ta, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Bùi Mộ muốn hỏi là chuyện gì? Bùi Diêm Hổ mời ba người ngồi xuống, hỏi rõ lai lịch sau, không có bao nhiêu hàn huyên cùng khách sáo, cứ như vậy trực tiếp dứt khoát tiến vào chủ đề. Nói, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào trong ba người Triệu Toàn Chân trên thân, một đôi hổ mắt lặng lẽ trợn, ta nghe thủ hạ cầu báo, các hạ từng tại mấy ngày trước kết bảng, việc quan hệ đi đến tiền tuyến luân hãm vài tòa phủ quan điều tra yêu ma truyền tống trận tình huống. Bùi Diêm Hổ là ba người đến có chỗ suy đoán, trong giọng nói ẩn hàm vẻ mong đợi cùng bức thiết. Hắn thân làm chủ tướng, lĩnh quân xuyên trung quan tòa này tiền tuyến cứ điểm, trên vai gánh không thể bảo là không nặng, hắn muốn ổn định quân tâm, bình thường không thể biểu hiện ra cái gì vội vàng sao động hoặc là lo lắng, nhưng trong nội tâm đối cục thế trước mặt cảm giác được một cỗ nặng nề lo lắng, đối Trần Nguyên an nguy cực kỳ lo lắng. Vị này tâm phúc gái tướng bất chi bất giác đã trở thành tiền tuyến tướng sĩ trong lòng một cây định hải thần châm. Một khi xảy ra chuyện, phía nam phòng tuyến đại hạ tướng binh. Đối mặt Bùi Diêm Hổ lời nói như thế kia bên trong ẩn hàm cảm xúc, Triệu Toàn Chân sắc mặt nghiêm nghị, hướng Bùi Diêm Hổ ông quyền, không sai, Bùi chỉ huy nghị đến đoán được, tại hạ và lao sư bọn hắn chính là vì chuyện này đến. Tại hạ lúc trước biết bằng sau, liền cùng lao sư cùng sư bá cộng đồng thương nghị, tiến đến trấn Nam phủ tìm đòi, chui vào đi sau hiện chiếm linh thành này yêu tộc đem truyền tống trận dùng phòng hộ đại trận bảo vệ, bên ngoài thì có trọng binh trấn giữ. Đang quan sát hai ngày sau, chúng ta phát hiện tòa này truyền tống trận mỗi khi gặp ban đêm giờ tí ba khắc, sẽ truyền tống đến một nhóm mới yêu binh, đến lúc đó phía ngoài phòng hộ đại trận sẽ mở ra, thế là ta cùng lão sư, sư bá ba người thương nghị ở thời điểm này xung trận. Lão sư cùng sư bá hai người bên ngoài chế tạo rối loạn, cũng hấp dẫn trấn thủ đại trận ba tôn đại yêu nhiệt thần, mà tại hạ thì thừa dịp loạn lăn lộn đi vào Triệu Toàn Chân đem sự tình đại khái trải qua nói một lần, nói đến đây lúc, Triệu Toàn Chân dừng lại một chút, đưa tay hướng trong ngực sờ mó. Mà hắn cái này một động tác, nhường Bùi Diêm Hổ tâm thần nhấc lên, cặp kia mắt hổ chăm chú nhìn động tác của đối phương. Rất nhanh, Triệu Toàn Chân từ trong ngực móc ra một cái sự vật, một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu lam thủy tinh cầu, bên trong có hồ quang điện nhảy lên. Lúc ấy Triệu Toàn Chân liều chết bảo vệ viên kia ảnh lưu niệm châu. Bên trong ghi chép trà trộn vào đại trận sau chứng kiến hết thảy. Theo viên này ảnh lưu niệm châu bị đem ra, Triệu Toàn Chân thanh âm cũng theo đó vang lên, đây là ảnh lưu niệm châu, tại hạ lúc ấy thừa dịp hỗn loạn trà trộn vào về phía sau, thả ra không ít quả ghi chép truyền tống trận tương quan tình huống, chẳng qua là lúc đó bên trong lại vẫn cất giấu một đầu đại yêu, khám phá ta ngụy trang, tại hạ cũng chỉ có thể hoảng hốt mà đi, chỉ lưu lại cái này một quả. Nói, Triệu Toàn Chân cầm trong tay màu lam thủy tinh cầu nhẹ nhàng ném đi, hướng phía Bùi Diêm Hổ bay đi, vẫn không quên nói một câu, Bùi chỉ huy nhìn xem có hữu dụng hay không, chỉ là đáng tiếc, không thể hủy tòa kia trận pháp, ngăn cản yêu tộc không ngừng phái binh. Hắn nói câu nói này 10% chăm chú, mang theo tiếc hận. Bùi Diêm Hổ tranh thủ thời gian ra tay tiếp nhận biển kia ảnh lưu niệm châu, nghe phía sau câu nói kia, tiếp nhận hạt châu tay có hơi hơi run, đáy mắt chỗ sâu cổ quái chợt lóe lên, tiếp lấy mắt lộ ra trịnh nhiên chi sắc, thúc làm chân khí hướng nắm chặt ảnh lưu niệm châu trên tay bay bọn, chân khí ngoại phóng, bạch quang phun trào. Từng tia tràn vào ảnh lưu niệm châu bên trong, làm từng tia chân khí màu trắng chạm đến châu bên trong lấp lóe màu lam hồ quang điện lập tức điện quang mở rực, liền có thể thấy trong hạt châu có từng đợt trôi chảy hình tượng trong đó phơi bày ra, cũng nương theo có âm thanh. Ồn ào phân loạn yêu ma thân ảnh, một quả như bạch ngọc thương thiên đại thụ, cùng trên đại thụ giống như ngân hà sáng chói cột sáng màu trắng 10 cái hô hấp sau, nương theo lấy một tiếng khiến lòng run sợ hét lớn, hình tượng im bặt mà dừng. Bùi Diêm Hổ cũng mới chậm rãi đem chân khí thu hồi, ánh mắt nghiêm trọng, tiếp lấy ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra kính nể biểu lộ, tiếp lấy đứng dậy đến. Đem tinh cầu này lơ lửng, hướng phía Ngộ Đạo Sơn cái này sư đồ ba người trịnh trọng vừa đỡ tay, ba vị xâm nhập ma quật, là ta phạt sơn quân cùng đất thuộc bách tính không để ý hung hiểm, Bùi Mộ ở đây cảm ơn. Sau đó nhất định có thâm tạng. Hắn chăm chú hứa hẹn. Mặc dù hắn biết lấy ba người này tổ bối cảnh cùng thực lực, tuyệt đối không phải là vì kia cái gọi là một giọt đại yêu tinh huyết. Thấy vị này tọa trấn xuyên trung quan chỉ huy sứ trịnh trọng đại chi, vị kia sau khi đi vào một mực trầm mặc ít nói ngưỡng sơn sư bá lúc này mở miệng, không sao. Yêu ma đương đạo, chúng ta người tu hành nên như thế. Hú hồ. Nếu không phải là các ngươi phản sơn quân, sư minh đệ ta cùng sư điệt nghị đến cũng biết thất bại tan tác mà quay trở về. Nói, chầm chầm nói, các ngươi cũng không dễ dàng. Bùi Diêm Hổ hơi kinh ngạc, Triệu Toàn Chân liền đem sau đó quá trình nói một lần, những cái kia phản sơn quân các minh đệ thầy hắn dẫn ra ma triều, cuối cùng để bọn hắn toàn thân trở ra. Bọn hắn dẫn người theo trấn Nam phủ phá vây sau, trước hết đi một bước, hướng xuyên chúng quan đuổi. Nghe được những này, Bùi Diêm Hổ lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất quá hắn cũng không có thời gian đi tiêu hóa những tâm tình này, trước mắt việc quan trọng là mau đem viên này ảnh lưu niệm châu giao cho Công Tôn Dương. Hắn ánh mắt trầm ngâm hạ, tạm thời xin lỗi một tiếng, hai vị tiền bối, Triệu nghĩa sĩ, còn mời đi xuống trước làm sơ nghỉ ngơi, phần tình báo này bản xứ cần Triệu người thương thảo, ba vị mới từ trấn Nam phủ thành công sông trận trở về, nắm giữ tin tức đối ta phạt sơn quân mà nói rất trọng yếu, còn mời ba vị trí tại này lưu lại một lát, quân doanh đơn sơ, như có đắc tội chỗ, mong rộng lòng tha thứ. Mấy người đối thoại vội vàng trực tiếp, không có hao tổn bao nhiêu thời gian, Bùi Diêm Hổ thậm chí liền nước trà đều quên cùng người chiêu đãi, cáo xin lỗi một tiếng. Bất quá Ngộ Đạo Sơn sư đồ ba người đối với nó lôi lệ phong hành làm việc không có ý kiến gì. Trong đó sư bá Ngưỡng Sơn nhẹ gật đầu, không sao. Lăng Vân Tử cũng ở một bên tỏ ra là đã hiểu, quân cơ quan trọng. Nói, liền lần lượt đứng dậy. Bùi Diêm Hổ không nghĩ tới hai vị này Ngộ Đạo Sơn võ đạo cao nhân như thế hiền hòa, không có giá đỡ, nội tâm kính chi, nghiêm nghị hướng ra ngoài vừa quát. Người tới. Rất nhanh, cửa mở, một vị áo xanh giáp sĩ tiến đến quỳ một chân trên đất, tại. Hai vị này là đức cao vọng trọng tiền bối, vị này là hiệp can nghĩa đảm Triệu hiệp sĩ, ngươi mang ba vị đi phía tây lệnh sảnh nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đãi, không được lãnh đạm. Chương 416, đại chiến sắp nổi. 2, chương 416, đại chiến sắp nổi. hai là kia mặc giáp giáo úy lập tức tuân lệnh. Cứ như vậy, ba người bị linh đi lệch sảnh nghỉ ngơi. Làm xong những này, Bùi Diêm Hổ lúc này sai người đóng cửa, sau đó hướng đại điện đằng sau đi đến, trải qua hậu viện vây quanh chấp điện. Nơi này trước đó không thấy Công Tôn Dương, lúc này ngay tại nơi này đi qua đi lại, cùng lúc trước tới gặp Bùi Diêm Hổ cáo chi nhà mình tướng quân thân hãm thập vạn đại sơn tình cảnh có chút mấy phần tương tự, vội vã không nhịn nổi. Nhưng hắn ở lại đây, không có tham dự vừa rồi nói chuyện, là Bùi Diêm Hổ chủ ý, vị này Công Tôn tiên sinh thân phận tầm quan trọng không cần nói cũng biết, có thể thiếu lộ diện liền thiếu đi lộ diện, đặc biệt là vừa rồi ngộ đạo sơn ba tương lai lúc, vị này Công Tôn tiên sinh dường như nhận biết, vội vã muốn lên trước. Tại không biết rõ đối phương cụ thể ý đồ đến, giới hạn trong phòng đoán dưới tình huống, Bùi Diêm Hổ vẫn như cũ duy trì phần này cẩn thận. Bọn hắn nói cái gì? Có phải hay không có tin tức? Công Tôn Dương thấy Bùi Diêm Hổ tới, đội vã nghênh đón tiếp lấy, ánh mắt tràn đầy tìm kiếm. Bùi Diêm Hổ nhẹ gật đầu, ba vị này đến từ Ngộ Đạo Sơn, hai vị võ tàng cao nhân, một vị khác là bọn hắn cao túc, khí chất không tầm thường, trong bọn họ vị kia cao túc mấy ngày trước bốc bảng, liền cùng hắn lao sư cùng sư bá lao tới trấn Nam phủ giết tiến vào ma quật, được một phần liên quan tới yêu tộc truyền tống trận tình báo. Nói, hắn liền đem viên kia ảnh lưu niệm châu móc ra, đưa cho Công Tôn Dương, ngươi xem trước một lần. Căn cứ bên trong cảnh tượng, trấn Nam phủ quan yêu tộc điều binh tiến tạo truyền tống trận là một gốc cây, này cây lai lịch, ta sẽ kém người đi trà. Ngoài ra bên trong yêu ma ta nhận ra mấy loại, những yêu ma này căn cứ ghi chép đuổi thuộc về thiên cầu nhất tộc, nghĩ đến là thiên cầu nhất tộc là chủ đạo. Trước mắt bên trong có 4 tôn đại yêu tòa chấn, về phần yêu binh số lượng, còn không có hỏi, hơn nữa theo Ngộ Đạo Sơn vị kia cao túc lời nói, mỗi khi gặp giờ tí ba khắc, nơi đó truyền tống trận sẽ mở ra, truyền tống yêu binh tới, thời gian tới giờ tí năm khắc hết hạn. Trước mắt nắm giữ tin tức chỉ những thứ này, việc cấp bách là trước đem những tin tình báo này thông qua thủ đoạn của ngươi truyền cho Trần Trung Lang, lại nhìn Trần Trung Lang bước kế tiếp như thế nào kế hoạch. Công Tôn Dương nghe nói cảm thấy nói có lý, nhẹ gật đầu, túi lầu xuống, trong tay nắm lấy ảnh lưu niệm châu, chân khí phun trào, bắt trước làm theo, đem bên trong hình ảnh kích hoạt. 10 cái hô hấp sau, bên trong hình tượng biến mất. Tiếp lấy trong tay ném đi, đem màu lam thủy tinh cầu phủ ở trước người ba thước bên ngoài, con ngươi tinh quang lóe lên, trong ngực bay ra một cuốn sách, sau đó hai tay hướng phía thư quyển một chút. Trang sách đào ảo chuyển động, bên trong có nguyên một đám văn tự phát ra hào quang, Công Tôn Dương ngón tay cách không nhanh chóng chỉ vào. Từng đạo như thanh thủy len ken sen lẫn một tia kim minh thanh âm vang lên, sau đó nguyên một đám kim sắc chữ nhỏ bay ra, nhao nhao không có vào kia màu lam thủy tinh cầu bên trong. Kim sắc chữ nhỏ bám vào tại kia từng tia hồ quang điện phía trên, càng đem kia khiêu động màu lam hồ quang điện nhanh chóng thôn vệ. Quá trình này duy trì bất quá 3-4 thời gian hô hấp, màu lam hồ quang điện bị thôn vệ không còn, ngay sau đó những cái kia như nòng nọc giống như chữ nhỏ từ bên trong bay ra, chui về ảo lật giấy trong sách vỡ. Công Tôn Dương tiếp lấy bấm niệm pháp quyết, quyển sách kia cuốn xuống một giây hóa thành một đạo lưu quang, chui vào thể nội, biến mất không thấy bóng dáng. Mà vậy lưu ảnh châu thì phanh từ trong dâng lên lít nha lít nhít khe hở, sau đó hóa thành nước tinh bột phấn bại xuống đến. Làm xong đây hết thảy, Công Tôn Dương ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Chỉ Huy, tại hạ đã xem đoạn này ghi chép khắc ấn tại văn tự ở trong, đến lúc đó sẽ thác ấn cho nhà ta tướng quân, còn mời Bùi đại nhân yên tâm, về phần cái khác tình báo, tại hạ cũng biết một chữ không sót chuẩn thuận. Nói xong, sắc mặt chậm rãi biến nghiêm túc lên, kế tiếp, tại hạ sẽ tìm chỗ yên tĩnh nhập định, lấy hương hỏa thần niệm khai thông tướng quân, để cầu chỉ thị tiếp theo. Tốt. Bùi Diêm Hổ trong mắt quang mang đại động. Thời gian trôi qua, xuyên trung quan, sắc trời dần tối, một mảnh băng tuyết thiên địa, tràn ngập điều hưu tịch liêu. Một thất khoái mã mạo xương thừa dịp ám sát, đuổi tại mộ cổ gõ vang trước đó, xông vào thành nội, sau đó dọc theo đường cái, thẳng hướng bắc đi, giá ngựa phi nước đại. Lúc này trên đường, phong tuyết phía dưới, bóng người thưa thớt, cho dù có, cũng là vội vàng lấy bước chân. Xuyên trung quan không lớn, chính là quân sự cứ điểm, lớn ngựa đi ngang qua cũng không tốn bao nhiêu thời gian, qua thời gian một chén trà, lớn ngựa đi vào thành bắc, ngoặt vào bên trong một đầu ngõ nhỏ, đi vào một cái đá xanh đắp lên sân nhỏ trước. Xu tiếng ngựa một tê, từ phía trên nhảy xuống một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người, có ở sau lưng một cái màu đen hộ kiếm. Đông 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 người tới gõ này, nhà cửa sân mở tối dưới ánh sáng, chỉ thấy một cái góc cạnh rõ ràng bên mặt. Nha lúc này cửa mở, phía sau cửa lộ ra một cái vóc người khỏe mạnh, làn da ngăm đen, trên mặt dạn nước nông già thiếu niên. Thiếu niên vừa nhìn thấy mặt, sắc mặt giật mình, Công Tôn đại hiệp, ngài không phải đi. Thiếu niên này vừa muốn mở miệng, mắt sắc phát hiện người tới sắc mặt trắng bệnh, trên thân hiện ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, sắc mặt biến bối rối. Ngài thụ thương. Nói đưa tay đi nâng, tiếp lấy liền muốn hướng phía bụng trong há mồm hô, lại bị người tới ngăn cản, một cái tay đảo ở thiếu niên đưa qua tới tay, thanh âm lộ ra yếu ớt nói: Ngươi đi bắt nhai bên trên dược thạch cư, tìm bên trong tiếu trưởng quỹ mở 10 phần phi thiên thảo, thạch long tán, ngọc lưu tương, thanh hoa quả, báo tên của ta. Vị này nông gia thiếu niên không do dự, tốt sau đó lập tức hai chân bung ra, lao ra ngoài cửa. Lúc này, từ giữa phòng đi ra một vị lao hán, cùng một vị mặc nát hoa áo thiếu nữ, hai người gặp người tới, cũng là sắc mặt giật mình, sau đó tranh thủ thời gian tiến lên đón. Làm phát hiện vị này đối với hắn nhà có đại ân đại hiệp thụ thương sau, lập tức đem người đón bảo, bận điệu không nghĩ đến. Một nén nhang sau, kia bên ngoài băng thiên tuyết địa đi ra ngoài nông gia thiếu niên trở về. Chỉ là mang về một người mặc trường sam, khí chất không tầm thường, con cái hòm thuốc trung nhân nhân. Một gian ngọn đèn chập chờn mờ nhạt trong phòng, Công Tôn Vô Kỵ bởi trần, phần bụng cùng ngực một bên đều quấn quanh lấy vải trắng, bên giường trong chậu gỗ đều là phiếm hắc huyết thủy, tựa ở trên giường, bên cạnh đặt vào cái hộp kiếm của hắn, gặp tới trung nhân nhân. Trung nhân nhân gặp hắn bộ dáng này, có chút giật mình, Công Tôn thiếu hiệp, ta xem ngươi khí cơ bổng bệnh không chừng, làm sao lại chịu thương nặng như vậy, ta nghe nói ngươi mấy ngày trước đây bắc bảng, chẳng lẽ không sai, chuyến này đi hổ hạp đóng lại bên trong chạy trốn, lại không mang về cái gì tình báo hữu dụng, chỉ tự trách mình vô dụng. Công Tôn Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt lộ ra thanh lãnh, ngữ khí không có cái gì chấn động, "Tiếu trưởng quỹ, phiền thoái, lại làm phiền ngươi mang cho ta thuốc." Đã thấy gọi Tiếu trưởng quỹ trung niên nhân lắc đầu, "Ngươi a, quá liều mạng. Còn có, lần này thuốc chỉ có 5 phần, ta cửa hàng bên trong cũng cần trương, nhất thời cũng thu thập không đủ càng nhiều về Long Đan dược thảo." Công Tôn Vô Kỵ nhướng mày, "Chuyện gì xảy ra?" Tiếu trưởng quỹ thở dài, "Ngươi không biết rõ, mấy ngày nay các tiệm thuốc lớn, chợ đen, các loại dược liệu linh thảo trên cơ bản được mọi người tranh mua không còn, lập tức liền muốn đánh trận, mà lại là một trận đại chiến. Mấy ngày nay theo Cẩm Quan Thành đã truyền đến tin tức, tòa trấn Cẩm Quan Thành đệ Cửu Sơn, tại điều động toàn thành nhân thủ tu kiến phòng tuyến. Ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì?" Tiếu trưởng quỹ nói một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Công Tôn Vô Kỵ nghe nói lông mày mạnh mẽ nhăn lại, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Trong phòng, theo ở phía sau nông gia thiếu niên có chút không biết làm sao, còn có nghe được những lời kia lúc trong mắt không cầm được sợ hãi. Đúng lúc này, ầm ầm chỗ rất xa, có ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến. Chương 417, đệ Cửu Sơn nhập quan xuất binh trấn Nam phủ, 1, chương 417, đệ Cửu Sơn nhập quan xuất binh trấn Nam phủ, 1, ầm ầm động tĩnh này càng lúc càng lớn, như là địa long này lan lột, dẫn tới phòng ốc run rẩy, thậm chí đơn sơ nóc nhà ở giữa, có gì rào bụi tuyết theo khe hở ở giữa phiêu tán rơi rụng xuống tới. Không tốt, chẳng lẽ là ma triều? Ngay tại phân tích thế cục, nói muốn đánh trận kia Tiếu trưởng quỹ, cảm thụ được mặt đất chấn động, biến sắc, ánh mắt kinh nhìn, có chút kinh dị. Trên giường Công Tôn Vô Kỵ tính thai giật giật, mí mắt có hơi hơi rủ xuống, không phải là tiếng vó ngựa, mà lại là theo phía bắc chuyển đến động tĩnh. Nếu như là ma triều, quan nội phạt sơn quân sẽ sớm cho kịp làm ra dự cảnh. Nói, Công Tôn Vô Kỵ ánh mắt về sau rời một cái, rơi vào phía sau nông gia trên người thiếu niên, thả nhẹ chút ngữ khí, "Tiểu Chí, đi bên ngoài nhìn xem, xảy ra chuyện gì?" "Ai?" Thiếu niên cứ việc có chút sợ hãi, nhưng vẫn là tăng thêm lòng dũng cảm, không chút do dự lên tiếng, lần nữa chạy ra ngoài họ Tiếu tiệm thuốc trưởng quỹ nghe Công Tôn Vô Kỵ nói như vậy, lông mày nhịn không được vẩy một cái, động tĩnh lớn như vậy theo phía bắc đến, nghĩ đến là quân mã. Đúng rồi, theo Cẩm Quan Thành tin tức truyền đến, đệ Cửu Sơn ngoại trừ điều động toàn thành tu kiến phòng tuyến, đồng thời theo các phủ điều số lớn binh mã tại tụ tập, đoán chừng là trợ giúp tiền tuyến. Tinh thần chuyển động ở giữa, vẻ mặt biến buồn lo vô cớ đến, xem ra không sai, Phạt Sơn quân chuẩn bị cùng yêu ma quyết nhất tử chiến, Công Tôn thiếu hiệp ngươi khi đó chỗ bóc bảng danh sách chính là một cái thả ra tín hiệu. Mà tại hạ xem bây giờ thế cục không quá lạc quan, thành nội không ít người khắp nơi đang thu thập linh thảo phụ triện, thậm chí còn có trận pháp đang chuẩn bị đường lui, ta khuyên thiếu hiệp cũng có chỗ chuẩn bị. Nói đến đây, vị này trưởng quỹ tận lực giảm thấp xuống âm thanh. Mà khi hắn lời này vừa rơi xuống, trên giường Công Tôn Vô Kỵ nguyên bản tán loạn ánh mắt hóa thành điểm sơn, ánh mắt rơi vào họ Tiếu trưởng quỹ trên thân, cười cười, thanh âm suy yếu bên trong lộ ra một phần trầm trọng, "Lui, có thể thối lui đến đi đâu đâu? Xuyên Trung quan một khi thất thủ, phía sau chính là Bình Nguyên trung bộ, gần như không nơi hiểm yếu có thể thủ, yêu ma đại quân có thể tiến quân thần tốc. Lui một bước, chính là thua, chúng ta những người này nếu là lâm chiến trước liền nghĩ đường lui, không cần đánh liền đã định trước kết cục. Còn đem thân làm đất thuộc vũ phu cốt khí gãy tại nơi này, bị người mắng hèn nhát." Tiếu trưởng quỹ nghe xong những lời này, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nếu là người khác nói như vậy, hắn đại khái có thể nhăn mặt phẩy tay áo bỏ đi, chửi một câu hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, không biết tốt xấu, nhưng vị này Công Tôn thiếu hiệp nói lời này, hắn lại tìm không ra cái gì lý. Vị này tính tình lạnh lùng, nói thẳng đến, dễ dàng đắc tội với người, hắn là biết được, nhưng muốn nói phần hạnh, kia là không có chọn. Tại quan ngoại cơ hồ giết ma thành điên, tại yêu ma thủ hạ cứu rất nhiều người bệnh, tăng thêm người này một thân thiên quan đạo binh tu vi mang theo, lại có Long Sơn kiếm chủng truyền nhân tầng này thân phận, tại xuyên trung quan sông ra không nhũ danh âm thanh, thơm thụ không ít giang hồ nghĩa sĩ tôn sùng. Mà hắn đã từng chịu ân cứu mạng, tăng thêm mỗi lần vị này tại quan ngoại thụ thương trở về, cơ bản đến hắn nơi này chữa thương, chính mình cũng coi như đối vị này Công Tôn thiếu hiệp tính cách có hiểu biết, cho nên không có cãi lại, chỉ là sắc mặt có chút mất tự nhiên, thở dài, Công Tôn thiếu hiệp nói là, chỉ là tại hạ cùng với thiếu hiệp để tỉnh một câu. Đại chiến sắp nổi, luôn có người nghĩ đến chính mình, đây cũng là tránh không khỏi, ngài đi qua hổ hạ quan, so tại hạ biết đến nhiều, liền sợ đến lúc đó thật cái gì, cho nên mới có này nói chuyện. Công Tôn Vô Kỵ nghe vậy, nhớ tới hổ hạ quan chứng kiến hết thảy, sắc mặt tái nhợt tối ám, vờ môi giật, nhưng cuối cùng không nói gì. Mà lúc này, ngoài phòng tiếng ầm ầm càng phát ra hạo đãng, giống như thiên lôi cuộn cuộn, lộ ra kinh tâm động phách, mưa gió nổi lên. Kia tiếng ầm ầm đã tiến vào thành, hắn thậm chí nghe được gót sắt ầm ầm ở giữa, thiết giáp rầm rầm tiếng va chạm, giống như thủy triều. Rất nhanh, vị kia vừa rồi đi ra ngoài nông gia thiếu niên mang theo đầu đầy hàn khí, thở hồng hộc chạy vào. Thiếu niên kia tại băng thiên tuyết địa bên trong dạn nước khuôn mặt đối với trong phòng hai người, mặt mũi tràn đầy phấn chấn kinh hô, "Công Tôn đại hiệp, thật nhiều binh mã vào thành, thật là uy phong. Là đệ Cửu Sơn, thứ 9 núi đến." Thiếu niên nói xong lời cuối cùng một câu, ngựa khí rõ ràng tăng lên không ít, tràn đầy phấn chấn. "Đệ Cửu Sơn." Cái tên này, tại toàn bộ đất thuộc bây giờ thành một cái biểu tượng, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, mang theo vô số người ký thác, mà trong đó càng nhiều là có người sùng bái nguyên nhân. Lúc trước vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng, thật là tại xuyên trung quan lưu lại qua một trang nổi bật. Thiếu niên mang theo phấn chấn tiếng hô hoán tại căn này trong phòng băng lên, trên giường, Công Tôn Vô Kỵ nguyên bản tái nhợt vẻ mặt đang nghe cái tên này sau cấp tốc hiện lên một vệt đỏ ửng, tựa ở đầu giường thân thể nhịn không được một mực, nhìn xem cứ gọi là tiểu trí thiếu niên, chăm chú hỏi, "Ngươi thấy rõ ràng?" Thiếu niên dùng sức nhẹ gật đầu, "Ân, là đệ Cửu Sơn phản sơn cờ." Lần này, Công Tôn Vô Kỵ giống như là để khẩu khí, trên mặt khôi phục một tia sáng hái, nhìn về phía họ Tiếu trưởng quỹ, lần này sợ là không ai dám lui. Đệ Cửu Sơn giết người không phải so yêu ma ít hơn bao nhiêu. Vị kia trung lang tướng Công Tôn Vô Kỵ nói đến đây dừng một chút, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, ngữ khí nhất định, thật là có thể mang đến kỳ tích người. Rất ít người biết, hắn vị này hạng người vô danh cùng vị kia uy trấn đất thuộc Đệ Cửu Sơn trung lang tướng quen biết. Hơn một năm trước, hắn cùng Trần Nguyên quen biết tại một chiếc trong truyền thuyết bảo thuyền bên trong, chính mình cuốn tại trong thuyền, đối phương đem Thanh Sơn huyện bách tính cùng bọn hắn mấy người theo trong thuyền cứu ra. Lúc ấy, đối phương vẫn chỉ là Thanh Sơn huyện Tuần Sơn giáo úy, ngay tại chống cự ma giáo. Đằng sau không có cách bao lâu, gặp lại lúc, Trần Nguyên đã tiền nhiệm Đệ Cửu Sơn trung lang tướng, diệt trừ tứ ngược bạch đế thành ma giáo, phụ mệnh đi Thiên Hùng Quan Bình Định, ở nửa đường bên trên, gặp tại Thâm Sơn tu hành, bị đuổi giết chính mình, đối phương lại một lần nữa ra tay giải vây. Lại về sau, lại nghe nói Trần Nguyên tin tức, chính là theo trên chiến trường truyền đến nguyên một đám tin tức kinh người. Đoạt lại uy vi quan, đấu võ tàng đại yêu, tuyệt cảnh thăng hoa tấn thăng võ tàng, xuyên trung quan đại thắng đúng rồi, lúc ấy xuyên trung quan đại thắng một lần kia, hắn xa xa gặp được Trần Uyên, chỉ là không có tiến lên. Hắn không biết mình có tính không được quen biết cũ đối phương tại trong trí nhớ mình là hào hùng người, hắn không có tiến lên quấy rầy. Đối phương kinh người quật khởi, cho hắn cực lớn xung kích cùng rung động, cũng làm cho hắn có chút tự ti mặc cảm. Nhưng hắn trong lòng tràn ngập kính ý. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Lúc này, xuyên trung quan, bác đại đường phố, bóng đêm sôi trào. Tuyết trăng chiếu đêm, hàn quang thiết ý đi, móng ngựa ầm ầm đạp vang động trời, một cỗ dòng lũ sắt thép theo ngoài thành từ đó gào thét tiến quan. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Động tĩnh này chấn động quan nội, từng đạo ánh mắt đi theo mà tới, kinh thanh thay nhau nổi lên. Đệ Cửu Sơn phản sơn cờ, có mặt người sắt chấn động. Bọn hắn không phải tọa trấn Cẩm Quan thành, sao lại tới đây? Có người ngạc nhiên nghi ngờ. Liên đệ Cửu Sơn đều tới, xem ra thật phải đánh giặc. Còn có người thấp giọng gấp hô, sắc mặt biến có chút khó coi. Chỉ thấy Bắc Đại đường phố, hàng quang lạnh thấu xương, vạn mã phi nước đại. Kia từng tất ngựa cao to bên trên, nguyên một đám người mặc trọng giáp, phía sau cắm ba chi phản sơn cờ giáp sĩ, giống như từng đầu hung ác dã thú, tràn ngập nồng đậm mà nóng bỏng hung hãn chi khí. Thiết y nối thành một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông cuồn cuộn, sát khí ngút trời, tinh kỳ phần phật ở giữa, viền vàng sơn văn triển lộ mà ra, chính là Đệ Cửu Sơn phản sơn cờ. Chương 417, Đệ Cửu Sơn nhập quan xuất binh trấn Nam phủ 2, chương 417, Đệ Cửu Sơn nhập quan xuất binh trấn Nam phủ 2, cảnh tượng như vậy cùng khí thế, nhường quét tới ánh mắt nhịn không được co rụt lại, những binh mã này chi thế giống như hung thú xuất lồng, không thể nổi. Vào đầu làm đầu, là một vị lưng hùng vai gấu, người mặc xích giáp, làn da ngăm đen, ánh mắt trầm tĩnh đại hán. Đệ Cửu Sơn dưới trướng Phiêu Kỵ Lục Minh xuất cánh phải thần uy quân, tổng cộng 11,000 dữ cưỡi, tự cầm quan thành xuất binh, trải qua hai cái ngày đêm, chạy vội hơn 4,100 dặm, đến xuyên trung quan. Hắn mắt thả trầm tĩnh thần quang, một đường chạy vội, trong mắt toát ra hừng hực lửa đốt, như là băng tuyết ở giữa liệt dương. Ở hai bên người hắn hai bên, bốn con áo xanh giáp sĩ khí thế không tầm thường, toàn thân tinh khí nhảy lên, thình lình đã tới thiên quan. Trên thân nhảy lên tiêu tán tinh khí, đại biểu cho bốn người này vừa đột phá không lâu. Bốn người này là Lục Minh bộ hạ cũ, phát binh trước đang kẹt tại bình cảnh, mấy ngày trước luyện hóa đại lượng thiên quan yêu ma tinh huyết sau, rốt cục một lần hành động đột phá thiên quan. Mà ở đằng kia vài ngày quan yêu ma huyết nhục trợ giúp hạ, một nhóm kia tổng cộng có 13 người thành công đột phá thiên quan. Còn lại binh mã đột phá tiểu cảnh giới người càng là có khối người. Đệ Cửu Sơn binh mã tại hơn trăm ngày hôm trước quan yêu ma huyết nhục trợ giúp hạ, thực lực tổng hợp nâng cao một bước. Lục Minh xuất lĩnh thiết kỵ thẳng đến trong thành Phạt Sơn quân trụ sở, khoái mã phía dưới, ầm ầm hồng lưu không bao lâu, thẳng tới Phạt Sơn quân trụ sở. Trụ sở đại môn trực tiếp mở ra, vạn mã đủ tê, đón gió tuyết, xông vào đi bảo. Một chén trà sau, Lục Minh khuỵu tay ôm đầu nón trụ, long hành nhanh chân xuất hiện tại nghị sự đại điện trước phong tuyết hành lang ở giữa, áo choàng theo gió hào hào, thẳng đến nghị sự đại điện. Giờ phút này, nghị sự đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Ken 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 hắn leo lên bậc thang, trên thân xích giáp phát ra tiếng vang nặng nề. Khi hắn leo lên đại điện trước cửa, đại môn không gió tự mở, Lục Minh như vậy dậm chân mà vào. Lúc này, trong đại điện, bầu không khí nghiêm nghị, nguyên một đám người mặc khôi giáp thân ảnh ngồi xuống, hàng trước nhất, còn có mấy đạo người mặc thường phục, khí tức như là ao bên thân ảnh thỉnh lĩnh xuất hiện. Lục Minh nhanh chân bước vào, đi vào chính giữa đại sảnh, thân thể không người xuống, hướng phía thượng thủ bóng người hai tay cúi đầu, thanh âm hùng hồn, mặt tướng Lục Minh, phụng nhà ta trung lang kiến, tham kiến Bùi chỉ huy sứ. Toàn thủ, Bùi Diêm Hổ dậm chân xuống tới, chậm rãi đem Lục Minh đỡ dậy, thanh âm trầm ổn khẩn thiết, đường xá vất vả, tới thật đúng lúc, nhà ngươi tướng quân có nhiệm vụ mới, liền chờ ngươi. Dọn chỗ. Lục Minh nghe nói, trong mắt tinh quang lơn tránh, nhưng rất nhanh bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng người, trực tiếp đi vào bên trái tòa mạt ngồi xuống, cùng thứ 12 sơn trung lang tướng liền nhau. Trong đại điện, Phạt Sơn quân thạc quả cận tồn thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7, thứ 12, năm sơn trung lang tướng thình lình xuất hiện, theo thứ tự ngồi tại bên trái. Mà phía bên phải, thình lình cũng có 5 người. 5 người này theo thứ tự là tọa trấn xuyên trung quan thuộc sơn kiếm phái trưởng giáo Dễ Thương Tiên, tố nữ kiếm phái tiền trưởng môn thần Câu Ngộ Đạo Sơn Bát Đại Sơn nhân một trong ngưỡng sơn, sư đệ Lăng Vân Tử, cùng Triệu Toàn Chân. 4 vị võ tàng, 5 vị trung lang tướng, tăng thêm Lục Minh đại biểu đệ Cửu Sơn hơn bạn thiết kỵ, xuyên trung quan đỉnh tiêm chiến lực giờ phút này gặp nhau một đường, cùng bàn đại sự. Mà cái này đại sự còn chưa thấy rốt cuộc. Nhưng trong điện bầu không khí đã biến nghiêm nghị nghiêm trọng. Lục Minh sau khi ngồi xuống, gặp được đối diện Lăng Vân Tử cùng Triệu Toàn Chân sư đồ hai người, có chút ngoài ý muốn. Đôi thầy trò này từng tại Nằm Long Lĩnh xuất hiện, đằng sau đi theo tướng quân theo đệ Cửu Sơn trở lại hương, từng có ngắn ngủi ở chung, hơn nữa hắn nghe Vân Thiên Sinh nhắc qua đôi thầy trò này lai lịch. ngay tại hắn chú ý tới đối phương thời điểm, đối diện Triệu Toàn Chân hướng hắn ôm quyền. Lục Minh cũng trở về lễ, trong quá trình này có chút kinh dị, vị này Ngộ Đạo Sơn chân truyền đệ tử cùng mấy tháng trước so sánh, khí chất biến hóa khá lớn. Kỳ thật, không chỉ có Lục Minh hơi kinh ngạc ba vị này xuất hiện, giống năm vị Phạt Sơn quân trung lang tướng cũng nghi hoặc ba người này xuất hiện, bao quát đối Lục Minh vị này đệ Cửu Sơn phiêu kỵ xuất hiện. Bọn hắn năm người một nén nhang trước đó đạt được thông chi đến nghị sự, mới phát hiện đến nghị sự người không chỉ đám bọn hắn mấy cái. Hôm nay bốn vị võ tàng hiện thân, đệ Cửu Sơn lĩnh quân phiêu kỵ mang theo binh mã bên mông quần quần nhập quan, để bọn hắn những cảm giác này tới mưa gió sắp đến. Liên bọn hắn đều che ở trống bên trong, trước đó không được đến tin tức, có thể tưởng tượng tính nghiêm trọng của vấn đề, bầu không khí trầm mặc, chờ Bùi Diêm Hổ mở miệng. Bùi Diêm Hổ quay người trở lại trên chỗ ngồi, hổ mắt tuần sát hai bên, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên phải Ngộ Đạo Sơn sư đồ ba người trên thân, chậm rãi mở miệng, bản sứ trước giới thiệu một chút, ba vị này là Ngộ Đạo Sơn Bát Đại Sơn nhân một trong Ngưỡng Sơn tiền bối, vị này là sư đệ Lăng Vân Tử tiền bối, mà vị thanh niên này hiệp sĩ, là Lăng Vân Tử tiền bối cao đồ. Ba vị cao nhân hiệp sĩ tại ba ngày trước, dạ tập, đột kích ban đêm, thiên cầu yêu tộc chiếm cứ trấn Nam phủ, bước lên sinh tử thành công xung trận, thu được liên quan tới thành này truyền tống trận một tay tình báo này. Bùi Diêm Hổ giới thiệu ba người lai lịch, cũng nói rõ ba người ngồi ở chỗ này nguyên do. Mấy vị trung lang tướng nghe xong, ánh mắt chấn động, khó trách như thế. Bất quá, bọn hắn biết phía dưới muốn nói mới là trọng điểm, không có chen vào nói. Không chỉ có bọn hắn như thế, ngoại trừ Lục Minh xem như người biết chuyện bên ngoài, giống Ngộ Đạo Sơn ba người, tòa trấn xuyên trùng quan hai vị võ tàng, cũng đang chờ Bùi Diêm Hổ lời kế tiếp. Được tình báo sau đó thì sao? Bùi Diêm Hổ ánh mắt sẽ tại tòa vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, rơi vào ghế dựa vào lan can đại thủ chăm chú một chảo, tại vững như kim thiết bên trên thiết mục trên ghế lưu lại mấy cây rõ ràng chỉ ấn, tiếp lấy, ánh mắt nhất định, thơ máu theo hốc mắt chung quanh bò lên, bước kế tiếp, xuyên trung quan dự định xuất binh trấn Nam phủ. Hắn mấy chữ này rơi xuống, đại điện bên trong đám người biến sắc. Ngộ Đạo Sơn ba người liếc nhau, cau mày nhíu mày, cổ quái, nhìn không ra trong đó ăn cướp. Bọn hắn lấy được tình báo, giống như không đủ để chèo chống xuất binh trấn Nam phủ, bọn hắn cũng không có phá đi thành này yêu tộc truyền thống trận. Chỉ huy sứ, đây là vì sao? Ngài cũng biết, chúng ta không có năng lực xuất binh, hơn nữa một khi xuất binh, dắt một phát động toàn thân, cái này thứ 6 sơn trung lang tướng lúc này ngồi không yên đứng dậy, sát mặt đội vàng. Cái khác trung lang tướng thì mặt lộ vẻ trầm âm, không có tiếp tục mở miệng, mặc dù như mày, nhưng chuyện lớn như vậy, so sánh Bùi chỉ huy sứ sẽ không đùa giỡn, hẳn là có bọn hắn không biết rõ nguyên do. Đối mặt đặt câu hỏi, Bùi Diêm Hổ biết chân tướng nên công bố, dù sao nhiều người như vậy tính mệnh, mà hắn sở dĩ như thế hạ lệnh, là bởi vì buổi chiều Công Tôn Dương bên kia đạt được Trần Uyên chuẩn bị xuất binh hồi phục. Nghe Công Tôn Dương nói, tướng quân đã biết gốc cây kia là cái gì, đồng thời sẽ mau chóng khai thác hành động, để bọn hắn bên này cũng bắt đầu chuẩn bị. Hắn cũng không nghĩ đến nhanh như vậy. Chỉ thấy Bùi Diêm Hổ ánh mắt một rực, sắc mặt nghiêm trọng, sau đó nói sự tình, việc quan hệ ta tiền tuyến sinh tử, chư vị đều là đối ta Kiếm Nam đạo hữu đại công đại đức người, cần phải thủ khẩu như mình. Ánh mắt của hắn chậm chậm chuyển động, lơ đãng đảo qua Ngộ Đạo Sơn ba người. Ba vị này hắn phát động nhân thủ điều tra qua, theo Công Tôn Dương trong miệng, từ xế chiều nhóm đầu tiên đi theo trấn Nam phủ rút về tướng sĩ trong miệng, đạt được xác nhận, có thể tin tưởng. Hơn nữa kế hoạch tiếp theo, hắn hy vọng có thể đạt được ba vị này trợ giúp. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt hướng về ngồi phía bên trái cuối cùng Lục Minh trên thân, "Lục Minh, cứ giao cho ngươi nói đi." Lục Minh vâng lệnh, đông nhiên đứng dậy, ánh mắt trầm tĩnh, hướng phía chư vị ngồi ở đây lan can, "Lần này xuất binh, để cho ta đệ Cửu Sơn Hữu Lộ thần ủy quân dẫn đội, mà lần này xuất binh, là theo thập vạn đại sơn tiếp dẫn về tướng quân nhà ta." Chương 418, rượu này, cùng chư quân cộng ẩm. 1. Chương 418, rượu này, cùng chư quân cộng ẩm. 1. Cái gì? Cửu Trung Lang không phải tọa trấn Cẩm Quan thành sao? Lục Minh phía trên vừa dứt lời, lập tức có tiếng hô gấp lên. Trong đó, thứ bảy sơn trung lang tướng mắt to trợn căng tròn, nhịn không được biến sắc gấp hô. Những người khác cũng không hiểu ý nghĩa, cái gì theo thập vạn đại sơn bên trong tiếp dẫn nhà hắn tướng quân, Cửu Trung Lang không phải một mực trấn thủ Cẩm Quan thành có đây không? Mấy vị trung lang tướng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt kinh nghi bất định, nhưng đã cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, tay đè chặt lan can, lại đem ánh mắt rơi vào Lục Minh trên thân. Đối diện, bốn vị võ tàng so sánh mà nói, ngược nhìn được, Thục Sơn kiếm phái Dễ Thương Thiên cùng Tố Nữ kiếm phái Thần Cô nhíu nhíu mày, trong con ngươi hiện lên một vẻ bất an, Nộ Gia Sơn sư minh đệ, dường như tìm kiếm tới xuyên trùng quan liên phát cấp lệnh vấn đề hạch tâm, chậm rãi nghiêm mặt lên. Về phần tòa mặt Triệu Toàn Chân nghe nói như thế, ánh mắt phóng đại. Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ lúc, tòa thủ Bùi Diêm Hổ mở miệng, sau đó nói ra lời nói, đem trong điện bầu không khí trong nháy mắt kéo căng cứng. Mắt hổ đại trương, ngữ khí nghiêm trọng, Cửu Trung Lang lúc này cũng không tại Cẩm Quan thành, mà là thân ở Yêu Ma xảo huyện, thập vạn đại sơn. Siêu 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 trong khoảnh khắc, tầm mắt của mọi người theo Lục Minh trên thân quay trở lại, như có thực chất đồng dạng rơi vào vị chỉ huy này làm trên thân. Mấy vị trung lang tướng lúc này ngồi không yên, thình lình đứng dậy, đột nhiên biến sắc. Chỉ huy sứ, cái loại này đại sự, làm cái gì, ngồi xuống. Không ngờ không chờ mấy vị này trung lang tướng mở miệng, Bùi Diêm Hổ ánh mắt trầm xuống, trách móc bọn hắn ngồi xuống. Tiếp lấy, hắn âm trầm ánh mắt chậm rãi chuyển động, rơi vào khác một bên. Sắc mặt giật mình mấy vị võ tàng trên thân, giảng thuật đầu đuôi sự tình. Hơn nửa tháng trước, Cửu Trung Lang tự Thiên Hùng Quan đường về, con đường thành Sơn huyện, gặp một vị thành thánh địa nhân ma cấu kết thập vạn đại sơn nhu đồ làm loạn, này ma từng là Bạch Đế thành nhân ma chi loạn đầu mớn, sau tại Cẩm Quan thành năm bảo sơn bị Cửu Trung Lang thất bại âm mưu, thừa dịp loạn chạy trốn. Này ma là trả thù, hồi thứ 9 Trung Lang rời núi chi địa thành Sơn huyện dự mưu làm loạn, dùng vô số huyết khí mở ra truyền tống thông đạo triệu hoán thập hung yêu ma xuất đại quân giáng lâm, muốn thẳng phá ta Kiếm Nam nói phía sau, Cựu Trung Lang kịp thời phát hiện, dẫn binh giết máu chảy thành sông, 10 đầu đại yêu tất cả đều cúi đầu, nát bấy yêu ma âm mưu. Không ngờ, ngay tại truyền tống thông đạo muốn vỡ nát lúc, có Long Hổ đại ma cách không ra tay, đem Cựu Trung Lang bọn người thu hút trong thông đạo. Cựu Trung Lang nửa đường đánh nát thông đạo, dẫn người trốn qua một kiếp, nhưng như vậy thân hàm thập vạn đại sơn. Nói đến đây, Bùi Diêm Hổ hai mắt phiếm hồng, mỗi chữ mỗi câu, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là không tiếc bất cứ giá nào, tiếp dẫn Cựu Trung Lang về thủ. Theo Bùi Diêm Hổ giảng thuật, sự kiện mạch lạc dần dần rõ ràng, nghe tới vị này Cựu Trung Lang dẫn binh chu sát thập đại yêu lúc không khỏi biểu lộ chấn động, lại nghe được Long Hổ đại ma cuối cùng xuất thủ ngã tờ. Năm vị phạt sơn Trung Lang tướng nội tâm kiềm chế, ánh mắt bò lên trên sát ý bọn hắn nghe qua chuyện này, chỉ là lưu truyền tới phiên bản chỉ là bên trong một góc của băng sơn. Bọn hắn minh bạch chuyện này tại sao phải giấu giếm, một khi chuyện này chân tướng lưu truyền ra đi, đệ Cựu Sơn Trung Lang tướng thân ham thập vạn đại sơn, chỉ sợ lòng người chấn động, đất thuộc đại loạn, còn không cần yêu ma công tới, phía sau liền loạn. Còn không cần nói cái gì, mấy người giành trước lan can túi đầu. Mặt tướng nguyện lĩnh mệnh xuất binh, tiếp Cựu Trung Lang về quan. Mặt tướng cũng nguyện cùng đi, Cựu Trung Lang không xảy ra chuyện gì. Năm người nhao nhao chờ lệnh, khôi giáp va chạm, chiến ý dường như tại thời khắc này tiếng vọng. Bọn hắn cùng Trần Nguyên gần như không tương giao, lại tại bước đi liên tục khó khăn thời điểm, tận hiện đồng bào chi nghĩa. Có vinh cùng đinh, một hủy đều hủy, đây chính là phản sơn quân hiện trạng. Bất đắc dĩ lại bị thương. Cựu Trung Lang không xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, ngồi đối diện nhau Ngộ Đạo Sơn Sơn Nhân Ngưỡng Sơn, nguyên bản không giận tự uy biểu lộ ra một chút động dung. Hắn theo sư đệ trong miệng hiểu rõ vị này đệ Cựu Sơn Trung Lang tướng, chỉ ngạc nhiên với Thiên Tung kỳ tài, có thể cùng động thiên phúc địa thiên kiêu tranh phong, có thể ở Long Hổ trên bảng tranh đến một tịch. Lại nhìn trước mắt một màn này, biết được chính mình hốc mắt nhìn cạn, cái này Cựu Trung Lang không phải cái gì thiên kiêu, mà là giữ gìn một phương, đồng bào nguyện vì chi bỏ sinh đại trợ phu, không thể so sánh nổi cũng. Hắn thụ giáo, hắn nhịn không được nghiêng đầu, dư quang vượt qua Lang Vân Tử, nhìn về phía mình vị sư đệ kia, nhớ tới sư phụ hắn nói vị này Cựu Trung Lang là sư đệ người dẫn đường. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một đạo ngự khí rõ ràng khuấy động thanh âm theo bên cạnh phía dưới truyền đến. Chỉ thấy tòa mạt Triệu Toàn Chân lúc này trong mắt thần quang hừng hực, tại hạ cũng nguyện tận một chút sức lực. Triệu Toàn Chân đứng dậy mở miệng, mang trong lòng kích lôi, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Bên cạnh hắn lão sư Lăng Vân Tử ánh mắt ngưng tụ, sau đó thở dài, trong mắt cảm xúc mở ra, đến cùng không có ngăn cản chính mình ái đổ lô mãng tiến hành. Chỉ là nghiêng đầu đến, vừa vặn cùng sư huynh Ngưỡng Sơn ánh mắt đụng vào nhau. Sư huynh xin lỗi, Toàn Chân có chính hắn ý nghĩ, ta cái này làm lão sư đến duy trì hắn, sư huynh không cần cố kỵ, ngươi sơn môn tự có chuyện quan trọng, có thể cự tuyệt. Lăng Vân Tử truyền âm, cùng sư huynh ngày nấy, lấy tiêu đệ tử không trải qua sư môn trưởng bối đồng ý tự tác chủ trương sai lầm. Dù sao, Bùi Diêm Hổ nói tới sự tình can hệ trọng đại, chỉ tưởng tượng tôi đều biết cái này sợ là một trận thảm thiết đại chiến, mà chuyện nguyên nhân gây ra mặc dù hiểu rõ, nhưng kế hoạch sau này bọn hắn còn không biết rõ. Tỷ như Phạt Sơn quân có thể sử dụng biện pháp gì, theo thập hung trong hang ổ đem Cựu Trung Lang tiếp dẫn đi ra. Bọn họ hai vị sư môn trưởng bối bây giờ an vị ở chỗ này, Triệu Toàn Chân cứ như vậy lô mãng xúc động mà lên, để bọn hắn hai vị trưởng bối như thế nào trả lời, hắn không sao. Hắn cùng Cựu Trung Lang hữu duyên pháp mang theo, chờ một chút sức lực lại có làm sao. Nhưng là sư huynh Ngưỡng Sơn còn có sơn môn chuyện quan trọng mang theo, đã cùng đi bọn hắn mạo hiểm một lần, tại hoàn cảnh này hạ, lại như thế nào tự xử? Chẳng phải là rơi vào tình huống khó xử? Cho nên hắn có này nói chuyện. Không ngờ, Ngưỡng Sơn lại lắc đầu, kinh điển thường nói đều là nói ra, không sao. Sư đệ không cần nói với ta, Toàn Chân đứa nhỏ này mang trong lòng kinh lôi, chẳng mấy chốc sẽ siêu việt chúng ta những lao gia hỏa này, vi huynh làm sao lại trách tội, cùng lắm thì lại đi một chuyến chính là. Với bạn cũng giải quyết xong vi huynh không có giết một đầu đại yêu tiên mới. Sư huynh không đi La Thiên đại tiếu. Lăng Vân Tử ngoài ý muốn, La Thiên đại tiếu còn có không lâu ngay tại đạo đỉnh Long Hồ Sơn khai đàn thiết điện. Đi cái gì, liền để những tên kia các đệ tử tranh Long Hồ bảng đi thôi, người ta liền che chở Toàn Chân, lại nói, vi huynh giả, còn muốn phát sáng phát nhiệt một chút. Vị này Ngưỡng Sơn Sơn nhân sắc mặt không giận tự uy, nhìn như không tốt liên hệ, ngôn ngữ lại hiển thị rõ phong lưu, không để ý Lăng Vân Tử nhẹ gật đầu, nội tâm cảm thán chính mình sư huynh là người, cùng đối đệ tử khẩn thiết bảo vệ chi tâm. Hắn đem ánh mắt nâng lên, nhìn về phía Bùi Diêm Hổ. Hướng phía trước chậm chậm mở miệng, ta sư đồ hai người từng cùng Cựu Trung Lang hữu duyên pháp mang theo, ta cái này hái đồ càng là kính nể Cựu Trung Lang là người, lần này cũng coi như thầy cho chúng ta một phần. Mà ta sư huynh lòng mang còn đại, nguyện bồi chư vị tướng sĩ lại đi một chuyến. Hắn lời này rất nhẹ, nhẹ giọng ấm lời nói, cũng rất nặng, tại mọi người bên thai rung động. Tòa thủ Bùi Diêm Hổ vốn còn nghĩ tìm cơ hội mời ba người làm việc thủ, lại không nghĩ rằng cái này sư đồ ba người liền đến tiếp sau thế nào kế hoạch đều không chờ hắn nói, liền theo hạ quyết định. Chương 418, rượu này, cùng chư quân cộng ẩm. 2. Chương 418, rượu này, cùng chư quân cộng ẩm. 2. Phần tình nghĩa này không thể bảo là không nặng, nhất thời trong lòng khó tả, chỉ có thể nặng nề nói, ba vị tình nghĩa, ta Bùi Diêm Hổ cùng chư vị Phạt Sơn quân tướng sĩ, sẽ nhớ kỹ. Nói, ánh mắt của hắn thấy Tố Nữ kiếm phái Thần Cô cùng Thục Sơn kiếm phái Dễ Thương Thiên hai vị tiền bối sắc mặt trịnh trọng đi theo cũng muốn mở miệng, cũng không quên hai vị này những ngày này đến một mực tận tâm tọa trấn xuyên trung quan đất thuộc giang hồ tiền bối. Bùi Mô biết hai vị tiền bối tâm ý, không cần nhiều lời, hai vị tự theo đóng giữ xuyên trung quan đến nay, tận tâm tận lực làm hậu phương bách tính. Bùi Mỗ đều nhìn ở trong mắt, lòng mang cảm kích. Trước đó Bùi Mỗ nghĩ đến nếu là tới bạn bất đắc di tình trạng, chỉ có thể mạo hiểm nhường hai vị xuất quan trợ trận, hiện tại có Ngộ Đạo Sơn ba chức cao sĩ khẩn thiết trợ trận, hai vị tiền bối liền có thể tiếp tục tọa trấn xuyên trung quan, bởi vì nếu là xuất binh trấn Nam phủ, đại quân khẽ động, cái khác phủ quan yêu ma tất nhiên sẽ có phát giác, một khi đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, vậy thì thật sự gây chuyện cười lớn. Lần này dắt một phát động toàn thân, hòa phúc khó liệu. Nói đến đây, hắn cảm thán một tiếng, liền ủi mô cũng không biết chuyện đi hướng cuối cùng sẽ như thế nào. Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo Dễ Thương Tiên nghe nói lời ấy, mày kiếm thả xuống nửa phần, Dịch Mộ đã không ra được lực, vậy liền để môn hạ của ta Thanh Dương Tử bọn hắn theo quân đi thôi, bọn hắn từng cùng Cựu Trung Lang xuất sinh nhập tử, kết tình nghĩa, liền để bọn hắn cùng một chỗ. Trước đó, môn bị quan phá, đến tiếp sau Phả Sơn quân liên tục đại bại, Trần Nguyên thụ mệnh đi Đông Nam phòng tuyến trấn thủ Dậu An phủ, đến tiếp sau thu phục Uy Viễn quan chi chiến, lúc ấy trợ giúp tiền tuyến còn có đất thuộc mấy đại môn phái, những người này theo Trần Nguyên xuất sinh nhập tử, thật có không phỉ giao tình. Giống Thục Sơn kiếm phái Thanh Dương Tử, Tố Nữ kiếm phái An môn chủ, Phục Long xem Lý đạo trưởng bên cạnh thần cô cũng nhẹ gật đầu, thân mang thải y điệp, tóc đen nhánh quận thành gấm hoa, khỏe mắt lại khó nén tang thương chi sắc, Dịch huynh ý tứ cũng là ta ý tứ, nhường Tiểu An các nàng đi cùng. Chính là thiếp thân muốn hỏi, Bùi Chỉ Huy bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Cửu Trung Lang đã tại Thập Vạn Đại Sơn, lại như thế nào đi đón dẫn trở về? Thiếp thân nghe vừa rồi vị tướng quân trẻ tuổi này lúc đi vào, Bùi Chỉ Huy ngươi nói một câu, Cửu Trung Lang có mệnh lệnh mới tới, cái này làm giải thích thế nào? Thần cô nói đưa ánh mắt đặt ở bên trái Lục Minh trên thân, ra hiệu một chút, hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Chủ đề trở lại chính đề bên trên, lúc này tất cả mọi người ngưng thần lên. Vị đã hỏi tới cái này, Bùi Diêm Hổ cũng chậm chậm đang lên sắc, đứng dậy, sau đó tay giơ lên, hướng nghiêng phía sau một nhếp, rất nhanh một phương to lớn sự vật từ sau bên cạnh bay tới. Phanh một tiếng, vật này rơi ầm ầm hắn ngay phía trước. Vật này cao khoảng 2 trượng, thanh đồng giá thân, có mạ vàng hoa văn, ở giữa treo chính là một cái sa bàn, có linh quang hiện động, sa bàn bên trong là rút gọn sông núi đồ án. Bùi Diêm Hổ đem sa bàn một nhóm, hiện lên dựng đứng trạng, rõ ràng biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, mặt trên còn có màu đỏ cắm tiêu. Trong đó một chỗ biểu thị xuyên trung quan, một chỗ là đang trước trấn Nam phủ, còn có bên cạnh hồ Hạ quan, Tĩnh Sa phủ, thậm chí Đông Nam phương hướng Uy Viễn quan, Xích Thủy phủ đô bị biểu thị đi ra. Bùi Diêm Hổ đi vào xa bàn trước, trong tay một chỉ trấn Nam phủ, phía trên có thủy lam sắc gợn sóng lắc lư, tiếp lấy, một màn thủy lam sắc quang ảnh theo chỗ điểm chỗ hình chiếu đi ra, đem bên trong sông núi địa hình phóng đại, có thể rõ ràng nhìn thấy một tòa thành lớn. Lần này chúng ta xuất binh mục tiêu là trấn Nam phủ, Nội Đạo Sơn ba chức cao sĩ 3 ngày trước xuống trận, đã thăm dò bên trong một chút tình huống. Trước mắt, trấn Nam phủ bên trong có 4 tôn đại yêu tọa trấn. Trong thành thiết lập lấy một tòa điều binh truyền tống trận, trận này bị một tòa phòng hộ đại trận nghiêm phòng, mỗi khi gặp trong đêm giờ tí ba khắc, truyền tống sẽ mở ra, phía ngoài phòng hộ đại trận cũng biết mở ra môn hộ. Đến lúc đó, một khi xuất binh, đệ Cửu Sơn binh mã dẫn đội, ở ngoài thành dẫn bọn hắn yêu binh cùng đại yêu ra khỏi thành ứng chiến, còn lại các sơn điều một bộ phận binh mã phân tán xem như bên cạnh ứng, phân tán tiến lên, ở hậu phương bên cạnh ứng bố trí mai phục, ác chiến ở giữa, yêu tộc thế tất sẽ truyền tống ra càng nhiều yêu binh. Chờ đến thời cơ thích hợp, đại quân giả vờ rút lui, dẫn yêu binh vào bẫy, đánh một đợt phục kích. Sau đó một tất tinh nhuệ tập kích bất ngờ trấn Nam phủ bên trong yêu tộc truyền tống trận, nhưng chỉ có một cái yếu điểm, chỉ cần đem tọa trấn bên trong đại yêu dẫn ra vây khốn, không cần phá hư bọn chúng truyền tống trận, chỉ cần cam đoan bọn hắn không thể nửa đường quan bế truyền tống trận. Bùi Diêm Hổ đem một cái đại khái xuất binh sách lược trước cùng chư vị thông khí. Trước mặt tác chiến mạch suy nghĩ không có vấn đề gì, có thể câu nói sau cùng lại lộ ra cổ quái, nếu là có cơ hội phá hư truyền tống trận vì cái gì không, còn không nên tắt truyền tống trận, lời này thế nào nghe thế nào cùng trước mặt mạch suy nghĩ trái ngược, chẳng lẽ liền bỏ mặc yêu binh truyền tống tới? Nếu như đem tọa trấn truyền tống trận đại yêu vây khốn, vậy chúng ta liền có cơ hội phá hư truyền tống trận, gây mất yêu binh đường lui, Bùi Chỉ Huy vì sao không cho? Lăng Vân Tử mở miệng, lông mày cổ quái, hỏi vấn đề này. Bùi Diêm Hổ hít sâu một hơi, biến số lớn nhất ngay ở chỗ này, bởi vì Cửu Trung Lang sẽ thử nghiệm tìm tới tòa này truyền tống trận tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong cái nào đó yêu tộc điểm truyền tống, mượn đường trở về. Đây chính là lúc trước biết bảng nguyên nhân chỗ, chúng ta cần xác nhận vụ cận vài tòa phụ quan truyền tống trận tình báo, cùng yêu tộc tình huống, nhường ở xa Thập Vạn Đại Sơn Cửu Trung Lang đi đối ứng yêu sơn nếm thử mượn đường. Về phần liên hệ, Cửu Trung Lang có một thần thông, chỉ cần lưu lại ấn ký, cho dù cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể cùng Bùi Mỗ giữ liên lạc. Hắn cũng không biết Trần Uyên sẽ dùng biện pháp gì, có thể thành hay không đi. Công Tôn Dương nói mình tướng quân biết mục tiêu ngay lập tức sẽ hành động, bất quá chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy tràn ngập quá khó lường số. Thập Vạn Đại Sơn là yêu tộc đại bản doanh, hung yêu hình hành, dù coi như biết tòa kia truyền tống trận bên kia ở đâu, nhưng nghĩ đến nơi đó phòng thủ càng là nghiêm mật. Nhưng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, trước làm động viên chuẩn bị, từ chiến đến cùng. Nếu không như Trần Uyên bên kia bắt lấy cơ hội, kết quả hai bên hạt tròn độ không có xếp hợp lý, vậy thì tất cả hối hận thì đã muộn. Cái này giống như là tại nhảy múa trên lưới lao, cực kỳ mạo hiểm, cần hai bên độ cao phối hợp, hơi chút sai lầm, chính là bạch cốt thành đồi, máu chảy thành sông. Mấu chốt trong đó nhân tố chính là Công Tôn Dương. Cho nên cho dù cho tới bây giờ, hắn đều không có bại lộ Công Tôn Dương tồn tại, mà là tròn đã qua. Mà Bùi Diêm Hổ lời này vừa ra, đại điện bên trong không khí bỗng nhiên biến yên tĩnh. Đám người biểu lộ có chấn động, có không thể tưởng tượng nổi, sau đó liền cảm nhận được hít thở không thông kiềm chế. Theo Thập Vạn Đại Sơn bên kia mượn đường yêu tộc điều binh truyền tống trận, ý nghĩ này có thể nói cực kỳ lớn gan, thậm chí có chút khó có thể tưởng tượng. Mà trong đó hung hiểm cũng là khó có thể tưởng tượng. Một khi đặt sai, vạn kiếp bất phục. Thậm chí bao gồm ở đây chư vị, có rượu không có. Một thanh âm bỗng nhiên đánh vỡ yên lặng. Đúng là vị kia không giận tự uy sơn nhân Ngưỡng Sơn. Chỉ thấy hai tay khẽ chống lan can đứng dậy, trong ánh mắt giống như chậm rãi giấy lên một đám lửa, bội phục. Cửu Trung Lang thật anh hùng cũng, dám đi như thế sự tình, trận chiến này hoặc là thông khoái, hoặc là huyễn liệt, lấy một bát thực tiễn rượu cũng có thể a. Hắn lời này vừa rơi xuống, Bùi Diêm Hổ ánh mắt hừng hực, cục gạch hướng về phía ngoài cửa hét lớn, người tới, mang rượu tới. Không bao lâu, người tới xách vỏ rượu đi lên, cho nguyên một đám cái ghế bên cạnh trên mặt bàn, mang lên bát rượu, rót rượu, mắt lạnh hoa bia tại trong chén nhảy vọt. Đôn đốc trong chậu than lửa than nhảy vọt. Bùi Diêm Hổ giơ chén rượu lên, những người khác đều đứng lên, đem rượu nâng lên. Nhảy vọt ánh lửa hạ, vị chỉ huy này làm hốc mắt hơi trướng, vờn quanh hai bên, ta phả sơn quân hy vọng có thể được chư vị tương trợ. Rượu này, cùng chư quân cộng ẩm. Chương 419, Phương gia lão tổ trước khi chết phản công. Chương 419, Phương gia lão tổ trước khi chết phản công. Thập vạn đại sơn, bóng đêm như mực, mênh mang quần sơn, tại cái này ngọn bút hạ kéo dài quần mình, giống như nhắm người mà phệ cự thú, đến không hết gào thét để cho người ta nghe ngóng sợ hãi. Giờ phút này, trên trời cao, đám mây ở giữa, một đạo mây trôi lan lộn, trong đó đám mây bên trong, một chiếc dài khoảng 3 trượng ô đồng thuyền nhỏ ra không mà đi, ẩn nấp trong mây mù, tốc độ cực nhanh, lại như cá bơi bảy nước, yên tĩnh y mắng. Đầu thuyền bong tàu bên trên, bốn đạo nhân ảnh đứng sừng sững, vào đầu làm đầu, một đạo áo xanh đứng chắp tay, y phục phần phận, mắt chạm kim quang, hùng thị đen nhánh trong mây mù, giống như rực rỡ nhóm thần nhãn, tuần sát phía trước. Sau lưng ba người ánh mắt như phòng, bảo trì cảnh giác, thân thể có một chút căng cứng. Bốn người chính là Trần Uyên cùng Thái Tuế Sơn Tam Thái Bảo. Sở dĩ tâm thần có chỗ căng cứng, là bởi vì bọn hắn hiện tại đã tiến vào thập hung một trong thiên cầu địa bàn. Trần Huynh rốt cục chờ đến ngoài núi tin tức, chuẩn bị động thủ. Biết rõ lần này chi hành hung hiểm khó dò, ba vị thái bảo không dám có chút buông lỏng, để trấn lên tinh thần. Bọn hắn lúc này đang hướng âm sơn nội địa tiến lên, rõ ràng cùng bọn hắn trước đó chỗ đi lộ tuyến không tầm thường, bọn hắn trước đây lách qua yêu khí nơi tụ tập, tại Trần Uyên xuất lĩnh dưới chuyên hướng hoang vu nơi yên tĩnh đi, không lộ hành tích, hiện tại đám mây phía dưới, ma hống không ngừng, thỉnh thoảng liền cảm ứng được có kinh người yêu khí theo bọn hắn tiến lên phương hướng kinh cấp mà qua. Cũng may, chiếc thuyền này ẩn nấp hành tung thần thông phi phạm, đồng thời Trần Huynh có thần mắt sớm dự cảnh, trên đường đi không có gặp phải cái gì khó khăn chắc trở. Đại khái thời gian một nén nhang sau, ba vị thái bảo chậm rãi cảm giác không khí bốn phía có biến hóa, theo mang theo bóng đêm có chút ý lạnh dần dần nóng rực lên, cũng theo không ngừng tiến lên, nhiệt độ càng ngày càng cao, trong không khí hỏa khí cũng dần dần biến nồng nặc lên. Rất nhanh, phi tốc tiến lên ôm đồng thuyền nhỏ chậm rãi ngừng lại, đứng ở thuyền thủ Trần Uyên hướng phía dưới phẩy tay áo một cái. Lập tức, phía dưới đám mây từng cái tản ra, lộ ra một mảnh màu đỏ sẫm bầu trời đêm. Bốn người nhìn xuống mà xuống, thình lình có thể thấy được, phía dưới là một mảnh dày đặc núi lửa nhóm, gây mũi lưu mình khói đen hóa thành từng đạo cột khói, trường thiên mà lên, hỏa hồng sắc nham tương, như là đại địa chi huyết tại cháy đen đại địa bên trên chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người kinh dị. Trong núi lửa, có thể nghe được liên tục không ngừng chói tai tê rít đạo, xuyên kim liệt thạch. Trong đó phía dưới một đầu màu đỏ dòng nham thạch trôi hội tụ mà thành sông lớn, bên trong có thể nhìn thấy một đầu dài 7-8 trượng màu đen đại xà tắm rửa tại trong nham tương, phun ra hỏa tinh, gây sóng gió. Chỉ là cái kia màu đen thân rắn giống như con rết đồng dạng, tầng tầng liên tiếp, bắt mắt nhất chính là đại xà cái đuôi, phân nhánh sinh câu, tản ra sắc bén hàn quang. Trần Uyên ánh mắt theo đầu này kỳ dị đại xà bên trên thu hồi, lập tức nâng tay phải lên, mở ra lòng bàn tay, trong nháy mắt, một đoàn kim quang theo lòng bàn tay dâng lên, một phần địa đồ hiện ra. Hắn tay trái tại trên địa đồ huy động, sau đó tại một chỗ điểm một cái. Kim quang nổi lên, phía trên xuất hiện một đầu rắn đồ án. Mà bức đồ này án cùng phía dưới đại xà không kém bao nhiêu. Cùng lúc đó, một chuỗi tin tức hiện lên ở Trần Uyên trong lòng, Tiên Đề Sơn, ở Âm Sơn chi tây, Quần Sơn có lửa tương sông lớn, câu rắn ở trong đó, đôi mặt có kỳ. Tới. Trần Uyên lòng bàn tay một nắm, kim quang vừa diệt, xác nhận tin tức, ánh mắt mang theo lạnh thấu xương hàn quang, nhìn xem phía dưới, chậm rãi mở miệng, nơi đây gọi Tiên Đề Sơn, tại Âm Sơn về phía tây, sinh hoạt ở khu vực này đại xà xưng là câu rắn, thuộc thiên cầu nhất tộc phạm vi thế lực phụ thuộc yêu tộc, lại hướng tây chính là thiên cầu ở Âm Sơn. Chúng ta liền từ nơi này ra tay. Bên cạnh thân Kim Ngọc Sơn hợp thời tiếp lời đến, không có phản đối, chỉ là có chỗ nghi hoặc, Trần Huynh có gì kế hoạch? Sao không trực tiếp đi Âm Sơn? Trần Huynh nói ngoài núi truyền đến trong tin tức, xác nhận thiên cầu tộc truyền tông trận là bọn hắn trong tộc một quả cây mật quế, sao không đi nơi nào lại kiến cơ hành sự? Trần Uyên lắc đầu, phong hiểm quá lớn. Chúng ta đối nơi đó hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện chui vào, không thể không biến số quá nhiều. Thiên cầu thân làm thập hung, cho dù bị phong ấn ngàn năm, nội tình cũng khó có thể phỏng đoán, sợ có giả mà không chết lao ma tại thế, có chút khó mà phỏng đoán thủ đoạn đem chúng ta phát giác ra được. Mà giống Tiên Đề Sơn loại này phía dưới yêu sơn, là thiên cầu phụ thuộc yêu tộc, tính nguy hiểm muốn đối lập nhỏ một chút, tăng thêm lúc này thiên cầu nhất tộc ngay tại hướng ngoài núi Liêu Minh, câu rắn nhất tộc cũng ở trong đó, chúng ta đại khái có thể nhờ vào đó nói chui vào âm sơn, cũng như tại trong đó điều tra liên quan tới âm sơn cùng gốc cây kia tình báo. Đây chính là Trần Mỗ trước mắt kế hoạch. Nếu có biến hóa, lại tùy cơ ứng biến. Kim Ngọc Sơn ba người nghe nói, không có dư thừa nói nhảm, cảm thấy quen ngang, vậy thì theo Trần Minh lời nói. Trần Uyên nhẹ gật đầu, dưới chân rung động, phía dưới ô đồng thuyền nhỏ ong ong một mình, bao quanh xương trắng một quyển, lúc này hóa thành một đạo ẩn vào dưới bóng đêm hơi khói, thẳng hướng phía dưới Tiên Đề Sơn mà đi. Mà liên tại Trần Uyên bọn người chui vào Tiên Đề Sơn lúc, ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài, cổ điêu phía đông biên giới lớn Quê Sơn, lúc này đánh sơn băng địa liệt, hư không run rẩy, kinh người linh quang vạch phá dạ mạc, từng tiếng kinh người ma hống, gào thét trời cao. Chỉ thấy, sáng chói trong bầu trời đêm, vô số lông vũ vạch phá bầu trời, khí thế kinh người, mang theo kinh người không khí gieo vang, hướng phía không trung một vị cự nhân kích xạ mà đi. Từng đầu hoặc thanh, hoặc đỏ, hoặc ngân cổ điêu, ương kích trường không, giống như thần thiết chế tạo thân thể lóe ra hừng hực bảo quang, đánh ra sáng chói thần thông, vây công trong lúc này to lớn pháp tướng. Mà trung tâm phong bạo, kia to lớn pháp tướng, 120 đến trượng to lớn, giống như một tòa núi lớn, lúc này pháp tướng bị ma huyết ngấm dần, giữa lông mày tràn đầy tơ máu, nhìn kỹ mặt mày, rõ ràng là vị kia bị đuổi giết, bốn phía đảo vòng Phương gia lão tổ. Lúc này vị này Phương gia lão tổ bị đánh pháp tướng rạn nứt, chính mình lĩnh ngộ ẩn chứa tạo hóa ngọn lửa màu đen chỉ còn lại phương viên mấy trượng, đang bị từng đạo lông vũ thần quang quét bay, mà càng khốc liệt hơn chính là, vị này Phương gia lão tổ hai cái cánh tay giống tuyết, đây là lần trước bị vây giết kết quả, cuối cùng như là một đầu chó nhà có tang đào thoát. Chỉ là bây giờ lại bị vây nốt, hắn đã ngọn đèn đen khô, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ còn lại chết con đường này. Lúc này, hư không bốn phía, bốn đạo thần quang sáng chói, người mặc lân giáp, thân mang hai cánh cao lớn ma ảnh, trong con mắt lóe ra sừng sững ma quang nhìn xem vị này Phương gia lão tổ, không ngừng phi linh như kiếm, như là vạn đạo kiếm quang, vây giết người này, như muốn sinh sinh mà chết. Phốc 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 nhìn xem chính mình nhiều năm vất vả mới lĩnh ngộ một tia tạo hóa thần hỏa bị từng tấc gọn diệt, trước kia bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, cùng những yêu ma này giết đỏ cả mắt Phương gia lão tổ, lúc này rốt cục cảm nhận được sợ hãi tử vong, cũng có một loại khó mà nói trạng phẫn nộ cùng án động. Hắn giống to, các ngươi không thể giết ta, bản lão tổ có vị kia trung lang tướng ân ký. Ta tìm không thấy hắn, hắn hô ta. Hắn hô ta. Các ngươi muốn, liền tự mình đi tìm. Vị này Phương gia lão tổ tràn đầy tơ máu ánh mắt, trang như điên cuồng, ánh mắt dữ tợn nô lên. Đáng chết chính là ngươi, đệ Cửu Sơn trung lang tướng. Chương 420, Phương Tây Tịnh Thổ trở về yêu ma, Nam Ca cầu nguyện phiếu, 1, chương 420, Phương Tây Tịnh Thổ trở về yêu ma, Nam Ca cầu nguyện phiếu, 1, vị này Phương gia lão tổ giữ tận mà hoán động, hiển nhiên giống một đầu ác quỷ. Theo lời này vừa rơi xuống, hư không nở rộ kinh người linh quang tại lúc này định rồi xuống tới, đầy trời các loại giống như kim cương thần thiết chế tạo lông vũ phun ra mũi nhọn, ong ong phát ra kim thiết chiến minh, ngưng trệ vào hư không. Tiếp lấy, trên bầu trời, bốn song cực đại ma nhãn đột nhiên mở rực, trong đó một đầu đại yêu âm trầm thanh âm vang lên, ấn ký ở đâu? Giống như là lôi trống gióng lên, oanh minh rung động. Nếu là dám lừa gạt chúng ta, đến lúc đó liền chết bản tọa cũng sẽ không để ngươi toàn nguyện. Thanh âm này âm hàn vô cùng, mang theo không chút kiên kỵ đe dọa. Mà bị bốn đầu đại yêu sừng sững nhìn chằm chằm Phương gia lão tổ, giờ phút này giữ tợn như quỷ, tơ máu bạo khởi hai mắt một tranh, tự rêu giống như phát ra như cú đêm tiếng cười quái dị, tiếp lấy miệng lớn thổi, hướng phía trước người hắc diễm thổi ra một mạch. Hóa khí tắc phong, cuốn về phía trước người tạo hóa thần hỏa, gió xoáy thế lửa, bên trong có linh quang lấp lóe, ngưng tụ, cuối cùng giây lát ở giữa, một cái bóng mờ ngưng hiện. Làm đạo hư ảnh này ấn ký xuất hiện lúc, trung quanh hư không có chiến minh chấn động thanh âm, phong thanh réo vang. Một thân áo xanh, mặt mày bá đạo sắc bén, chỉ là cái này đạo ấn nhớ, liền mang theo một cỗ trùng thiên sát khí, giống như nhân gian thái tuế. Hắn chính là giết ta thánh tộc 10 vị đại tướng đệ Cửu Sơn trung lang tướng. Trên trời, bên kia đại yêu mang theo kim loại cảm nhận âm trầm tiếng vang lên. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi những này đại yêu người chính mình muốn tìm cũng không nhận ra? Phương gia lão tổ nghĩ tới những thứ này ra hỏa, đối với hắn truy sát mấy ngàn dặm, nhịn không được phát ra một tiếng chói tai giễu cợt. Sau đó ánh mắt oán độc đột nhiên rơi vào trước người đến áo xanh hư ảnh bên trên, miệng bên trong mỗi chữ mỗi câu mang theo nồng đậm oán hận, chính là hắn dẫn người giết các ngươi yêu tộc truyền tống ra ngoài 10 vị đại yêu. Lão phu tận mắt nhìn thấy, lão phu bản cùng hắn có thủ, bị hắn thiết kế hại, kết quả bị các ngươi bao vây chặn đánh. Nói đến đây, hắn ngữ khí nhấc lên, và bệnh tia máu hai mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cao thiên chi thượng vị cư tứ phương mấy đạo ma ảnh, mang theo một loại khinh miệt vừa hận ý gào thét: các ngươi bị hắn đuổi nghịch xoay quanh mà không biết, cái này đáng chết trung lang tướng thiết kế dùng ta hấp dẫn chú ý của các ngươi lực, mà hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nếu không phải vị này Phương gia lão tổ còn bảo lưu lấy một tia khắc chế, hắn đều muốn mắng trước mắt mấy tôn đại yêu là ra từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Bốn song hừng hực ma nhãn cảm nhận được cái kia trong lời nói khinh miệt cùng châm trọng, mắt to nhảy lên, nồng đậm hàn ý bỏ lên trên con người, sau đó hừ lạnh một tiếng như lôi đình nổ bang, chấn quê quán lao tổ bên thai một mình, nhường trong mắt của hắn tơ máu rút đi một chút. Hừ, người lá gan cũng là rất lớn, nhân tộc võ tàng đều đang chết, hắn cũng chạy không được, thập vạn đại sơn phía ngoài mê vụ hải càng lúc càng lớn, muốn chạy trốn ra đi chỉ có môn vị quan một cái cửa ra, nhưng trong này đã bị thánh tộc che kín thiên la địa võng, mọc cánh khó thoát. Đem ấn ký giao ra, bản tọa làm chủ, có thể tha cho ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Đây là một đầu khí tức đạt tới võ tàng đỉnh phong đại yêu, tựa hồ là bốn tôn chi thủ, cao lớn nhất, nhìn xuống mà xuống, ánh mắt kinh người, giống như nhật nguyệt hành không. Không ngờ, này ma lời này vừa nói xong, liền nghe một tiếng chói tai cười. Ha ha. Chỉ thấy Phương gia lão tổ cười một tiếng dài, giống như điên cuồng lão phu cũng coi như sống mấy trăm năm, loại lời này đừng nói là. Nói, hắn giọng nói vừa chuyển, ánh mắt mang theo vài phần cuồng loạn, lão phu muốn chiếc thuyền kia. Các ngươi đem chiếc thuyền kia giao cho lão phu liền đem cái này trung lang tướng ấn ký giao cho các ngươi. Thuyền đâu? Các ngươi cho ta, cái kia vốn là chính là ta. Ngữ khí gấp rút, giống như là một đầu tên điên. Đối kia chiếc bảo thuyền có rất sâu chấp niệm, bởi vì hắn hiện tại bị mọi thứ đều là chiếc thuyền này mà thôi, kết quả là công giá chàng, còn đậu vào chính mình, nhường hắn tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Lời này đem bốn đầu đại yêu cũng chọc giận, còn nhiều phí cái gì miệng lưỡi, gia hỏa này một mực tìm chúng ta muốn một chiếc thuyền, còn giết tộc ta hai vị mới từ hóa bằng ao đi ra đại tướng, cái gì chó ma thuyền, thấy đều chưa thấy qua. Trực tiếp nuốt lấy hắn, ấn ký đoạt tới chính là, cùng lắm thì đem nó bắt, rút hồn luyện phách. Vài đầu cổ điêu hoàn toàn không kiên nhẫn, mất kiên trì, phía sau bảo quang sáng chói, lớn cánh rung động, hư không chấn động ở giữa, những cái kia nguyên bản bất động đầy trời lông vũ một lần nữa bắt đầu chuyển động, phá không dứt lên, hướng phía Phương gia lão tổ đánh giết mà đi. Phương Thế Thanh chấp niệm cùng cuồng loạn bị sát ý sôi trào cắt ngang, một lần nữa cảm nhận được nguy cơ giáng lâm, làm hắn lý trí nhanh chóng trở về, biết mình chơi thoát. Hắn tranh thủ thời gian trọng trấn lên quanh thân màu đen hỏa vực, ngoài mạnh trong yếu một a, cái này ấn ký dung hợp tại lao phu lĩnh ngộ tạo hóa thần hỏa ở trong, người chết như đèn diệt, các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, coi như các ngươi khốn trụ nguyên thần của ta, cũng bất quá lao phu một ý niệm sự tình, ấn ký làm theo tiêu. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn, vậy liền tự mình đi lấy. Khan đọc lấy, Phương Thế Thanh trang như lệ quỷ con ngươi nhảy ra một phần gian trá, to lớn pháp tướng đột nhiên tại hư không giẫm một cái, tiếp lấy miệng rộng một trống, dùng sức thổi. Nhất thời, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, trêu đến hư không hỗn độn, đồng thời dưới chân thấy lạnh cả người hướng phía bốn phía hư không phi tốc lan tràn. Hư không bị xương trắng ngưng kết, tính cả kia đầy trời kích xạ mà đến đại yêu lông vũ, cũng trong nháy mắt này bị hàn ý đông cứng. Tiếp lấy, ánh mắt như điện, bổ ra hai đạo bạch quang, hướng phía trước người ngưng tụ Trần Uyên ấn ký một chạm, chém thành bốn mảnh. Muốn chết. Bốn đầu vây khốn đại yêu thấy thế, coi là gia hỏa này tại vì đi cái này ấn ký, quát tháo trách móc. Tiếp lấy, liền phải lao xuống, đến đây ngăn cản. Thấy như vậy, Phương Thế Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quanh thân chỉ còn lại tạo hóa thần hỏa bạch bạch thình lình phân liệt mà mở, đang phi xa đi thạch ở giữa hướng phía bốn đầu đại yêu kích xạ mà đi. Bốn đầu sông đem xuống tới thanh thế rào rạn, ma nhãn sừng sững đại yêu, bị hàn ý ngưng kết hư không cho chậm lại tốc độ, lại gặp ngọn lửa màu đen bọc tới, hét giận dữ hoặc là hừ lạnh, đánh ra đạo đạo sáng chói thần quang chém tới. Nhưng này ẩn chứa Phương Thế Thanh suốt đời lĩnh ngộ tạo hóa thần hỏa, lại quỷ dị trực tiếp xem những công kích này như không, xuyên qua, sau đó bao phủ bốn ma quanh thân. Bốn ma lập tức thân thể trì trệ, giống như bị bao tải bao lấy đồng dạng, đại khai đại hợp ma thân bị tầm tầm rút lại, tay chân căn bản không thả ra, mà bên trong mang theo tạo hóa chi lực, tại thiêu đốt lấy bốn ma giống như thần thiết đổ bê tông ma thân. Trong điện quang hỏa thạch, mấy ma bị hắc hỏa vây khốn, giống như trói buộc tại một tòa màu đen kén tầm bên trong. Mà đây là Phương Thế Thanh sau cùng thủ đoạn. Hắn biết mình cuối cùng điểm này thần hỏa khốn không được bốn ma bao lâu, mắt sóng ra đi ô quang đem ấn ký chém thành bốn phần sau, liền thấy cái này bốn phần ấn ký mảnh vỡ hóa thành bốn đạo thanh quang, hướng phía phía bắc bốn cái phương vị phân tán kích xạ mà đi, tốc độ cực nhanh. Cái này ấn ký mảnh vỡ nếu là trong vòng một canh giờ hợp không đến cùng một chỗ, liền sẽ hóa thành hư vô, vậy các ngươi bọn gia hỏa này liền rốt cuộc tìm không thấy vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng hạ lạc, coi như tìm lão phu cũng không có. Ha ha, đây là lão phu đưa các ngươi sau cùng lễ vật, đi tìm vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, giết hắn. Nói, vị này Phương gia lão tổ một tiếng tràn ngập niệm mai cười dài, to lớn pháp tướng dưới chân hướng phía trước đập mạnh, thân hình cấp tốc thu nhỏ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, theo bốn ma giữa khe hở thoát ra vòng đây, hướng phía phía đông kích xạ mà đi, rất nhanh không có vào trong bóng tối. Ước chừng hai mươi mấy cái hô hấp qua đi, phương này hư không, một tiếng oanh minh một đầu ngân quang lập lòe, giống như ngân thủy đổ bê tông, vừa ép hư không to lớn cổ điêu, hiện ra khổng lồ bản thể tránh thoát trói buộc, một đôi sáng chói ngân đồng nhìn xem Phương gia lão tổ thoát đi phương hướng, phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch lệ minh, mong muốn hướng phía trước đuổi theo, nhưng rất nhanh không cam lòng quay lại, một đôi dài đến mấy chục trượng ngân sắc lớn cánh hướng phía còn lại. Ba đầu màu đen lửa kén một bổ. Đạo đạo ngân quang hóa thành đầy trời đao khí lít nha lít nhít chạm tại trên đó. Oanh 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 lửa kén bị đánh mở, ba đầu đại yêu thoát khốn, nộ khí khó nén, mong muốn truy sát tới, lại bị dẫn đầu tránh ra ngân sắc cổ điêu ngăn cản. Chương 420, Phương Tây Tịnh Thổ trở về yêu ma, Nam Ca cầu nguyện phiếu, 2, chương 420, Phương Tây Tịnh Thổ trở về yêu ma, Nam Ca cầu nguyện phiếu, 2, nhanh đi tìm kia ấn ký mảnh vỡ, tìm tới kia Trung Lang tướng quan trọng, lại đi giết lao già kia, nuốt mất nguyên thần của hắn. Này ma sừng sững nói xong, hai cánh như mây ngân sắc lớn cánh chấn động, lập tức cuồng phong nổi lên, liền hóa thành một đạo hừng hực ngân quang, hướng phía trong đó một cái phương hướng đuổi theo, động tĩnh hù dọa to lớn âm bạc thành, ngân quang về sau kéo lấy mấy đạo lóa mắt quang hoàn. Ba đầu đại yêu không nói nhảm, nhao nhao hiện ra bản thể, chia ra hành động, hướng phía vừa rồi thành quang bay đi những phương hướng khác mở ra dạ mạc, trong khoảnh khắc liền không có ảnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, bốn đầu đại yêu vòng trở lại, hội tụ đến cùng một chỗ. Tìm tới. Tiếp lấy, bốn ma tướng trong tay thanh quang hướng ở giữa ném đi, được vào. Rất nhanh, cái kia đạo màu xanh hư ảnh một lần nữa ngưng tụ ra. Cái này nhân tộc võ tàng bậy mà không có gạt chúng ta. Xem ra hắn thật đúng là không phải vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng đồng bạn, những cái kia phạt sơn quân đều là nhai không nát xương cứng, rõ ràng rất nhỏ yếu, làm thế nào giết đều giết không bao giờ hết. Trong đó một đầu đỏ linh đại yêu hừ lạnh một tiếng, tinh hoàng trong mắt nhấp nhô. Hiện tại vị này Trung Lang tướng ấn ký tới tay, chúng ta là đi tiếp tục đuổi tên kia, vẫn là trở về trong tộc báo cáo tình huống, tên kia hiện tại đi về phía đông, tiến vào chu quyển vùng núi giới, chúng ta nếu là nên ngang xông vào, sợ là nhường những cái kia không dài đầu góc như đầu nhân nội điên, sinh ra phiền toái. Xem ra muốn bị gia hỏa này đạt được chạy trốn. Chu Quyển Sơn là mười thánh một trong chư nghi ngờ khu vực, cùng bọn hắn cổ điêu phía đông liền nhau, coi như cùng là thánh tộc, cũng có xung đột cùng mâu thuẫn, liền xem như bọn chúng cũng sẽ không tùy ý phạm giới. Sợ cái gì, lão giả kia đùa bỡn chúng ta, còn liên sát hai chúng ta vị ma tướng, nhất định phải giết. Hơn nữa đối phương lĩnh ngộ một tia tạo hóa, nếu là thôn vệ người này nguyên thần, chúng ta huyết mạch chi lực nâng cao một bước, lại nói người này đã cùng đồ mặt lộ, cái loại này huyết thực làm sao có thể cứ như vậy thả hắn đi, tiện nghi những cái kia như đầu nhân. Một vị khác đại yêu, phiêu động mắt đen mang theo tham lam. Cái khác mấy ma kỳ thật cũng ôm ý tưởng giống nhau. Vậy thì tiếp tục đuổi. Có thể bốn ma cương quyết định tiến vào chu quyển vùng núi giới, tiếp tục đuổi giết lúc, bọn chúng phía trước hư không đống nhiên kim quang nổi lên. Tiếp lấy, trong hư không phát lên một đóa mười trượng trở lại cao lớn, tràn ngập thần tính quang mang hoa sen vàng, hoa sen phía trên như có Phật Đà tụ kinh. Hoa sen chỗ ngồi, một tôn bóng người theo trong hư không bước ra, rơi vào nải bên trên. Người mặc kim linh áo, đầu đội tử kim quan, một đầu tóc vàng giống như tơ vàng, song mi xích kim, quá hai con ngươi hẹp dài mà sắc bén, con ngươi màu vàng nóng băng lãnh, ở giữa lóe ra lạnh lẽo quang mang, dường như có thể nhìn rõ thế gian tất cả. Quanh thân bảo quang như diễm, đứng ở nơi đó, dường như này phương thiên địa duy nhất. Ngay cả kia vài đầu như núi lớn đại yêu, tại cái này nho nhỏ bóng người trước mặt, cũng biến thành nhỏ bé. Bốn ma thấy một lần người này, con ngươi co rụt lại, lúc này to lớn ma thân đi lên hơi cúi, thân hình cấp tốc biến thành thường nhân lớn nhỏ, đầu thấp, trong kinh nghi mang theo kính sợ. Ma La đại nhân, ngài thế nào từ phương Tây trở về? Trong đó, đầu kia ngân giáp đầu chim cổ điêu tiến lên quỳ lạy. Trước mắt vị này, truyền luôn là bọn hắn thánh tộc ngàn năm vừa gặp thiên tài, lúc sinh ra đời trời sinh dị tượng, sinh sinh chống cự phong ấn lực lượng thức tỉnh tổ huyết, trời sinh kim sĩ, sau bị phương Tây tỉnh thổ chạy đến một đầu kim sĩ đại bằng thu làm đệ tử, bị vị này kim sĩ đại bằng lợi dụng đại thần thông mang rời khỏi gia thập vạn đại sơn, mang đến tỉnh thổ tu hành. Truyền thuyết vị kia kim sĩ đại bằng là tỉnh thổ một vị nào đó La Hán tòa hạng, pháp lực vô biên, mà vị này Ma La đại nhân càng là tùy theo tu hành hơn trăm trở thành đại ma. Không về nữa, trong tộc liền lộn xộn, bây giờ thánh chủ bọn hắn còn tại chống cự phong ấn sau cùng phản vệ, không có ra phong ấn. Mà các ngươi nhiều như vậy ma tướng, truy sát một cái nhân tộc võ tàng, chết mất hai cái, còn kém chút để cho người ta chạy, thật sự là phế vật. Hoa sen phía trên, nam tử tóc vàng tiếng như băng sắt, vô cùng hờ hững. Nói, rồi tay ra, đánh, một đạo màu đen hoa sen bay ra, hắc liên đón gió phồng lớn, biến thành đường kính một trượng lớn nhỏ, phía trên thình lình vây khốn một bóng người. Chính là nửa canh giờ trước chạy trốn Phương gia lão tổ. Lúc này bị vây, là nguyên thần của hắn. Phương Thế Thanh ánh mắt nhìn xem nam tử tóc vàng, mang theo nồng đậm sợ hãi cùng không cam lòng. Vốn cho là mình lợi dụng Trần Nguyên ấn ký dùng kế chạy thoát, không nghĩ tới bị người ngăn ở trên đường, bị đối phương một chiêu nhất trụ. Đối phương rõ ràng là một đầu đại ma. Hắn nguyên thần ý đồ rời đi tòa này hắc liên, gào thét, ta cho các ngươi ấn ký, các ngươi nói một đằng làm một nẻo. A, cái kia màu đen hoa sen bên trên lóe ra kim sắc vạn ký tự hào, đem nó đốt phát ra kêu thảm, sau đó bị bắn ra. Mà bốn đầu ma tướng nhìn xem bị tóm trở về Phương Thế Thành, kia từng đôi ma đồng hận không thể đem giá hỏa này tại chỗ ăn, chính là người này để bọn hắn bị mang phế vật. Bất quá bọn chúng không dám phản bác, đại nhân ma huy cái thế, chúng ta tất nhiên là xa xa không kịp, người này âm hiểm xảo trá, sở dĩ bị hắn chạy trốn, là trên người người này có một vị nhân tộc trung lang tướng hạ lạc. Vị này Phạt Sơn quân trung lang tướng, trước đó một trận đại chiến nhường phía đông đục tịch sơn, phí gì, giảm quân số 5 vị ma tướng, tổn thất nặng nề, trước đó không lâu càng là chém giết 10 thánh tộc liên thủ giáng lâm phái ra 10 ma tướng. Bây giờ chúng ta cuối cùng từ gia hỏa này trên thân đạt được vị này trung lang tướng ấn ký, cần phải đem nó bắt tới. Đầu kia ngân giáp miệng chim cổ điêu đem chuyện nói một lần. À, có ý tứ, nghĩ không ra càng lăn lộn càng trở về Phạt Sơn quân gia như thế một vị gia hỏa, ấn ký ở đâu? Chỉ thấy tóc vàng nam kim sắc lông mày lấy trọn, khoe miệng lộ ra có nhiều thú vị ý cười. Chỉ thấy ngân giáp cổ điêu trong tay một đạo thanh quang vừa bay, tóc vàng nam bắt tới, kim tình bảo qua, bên trong có từng điểm kim quang văn tự phun trào, tiếp lấy hai mắt một rực, hai đạo hừng hực kim quang, thình lình bắn tại kia áo xanh hư ảnh phía trên. Tiểu chỉ thấy giờ phút này, một đầu kim sắc đại điểu khổng lồ hư ảnh tại phía sau nam tử nở rộ, trong chốc lát thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, kim sắc đại điểu hai cánh như đám mây che trời, toàn thân như kim thủy đổ bê tông, phô thiên cái địa ma khí mãnh liệt, như là một đầu hồng hoang đại ma. Mà này ma kim quang chú nhập kia áo xanh hư ảnh phía trên, kia hư ảnh trong khoảnh khắc như tuyết động tan rã giống như hóa thành một đoàn vân khí bắt đầu biến ảo. Trong chốc lát, kia vân khí dừng lại thành một bộ mông lung hình tượng, bên ngoài bao phủ một tầng kim quang, bên trong còn che một tầng sương trắng, tựa như là kính mở đồng dạng, nhìn không rõ ràng bên trong cảnh tượng. Nam tử tóc vàng thấy một màn này, nhướng mày, lạnh lùng nói nhỏ tiếng vang lên, không nớt bằng thần nhãn đều định không xuống. Vậy thì thử một chút Phật pháp vô biên. Nói, song trưởng đột nhiên hợp lại, hai mắt bên trong bắn ra kim quang bên trong, xuất hiện giọt giọt tích thủy kim minh thanh, tiếp lấy nguyên một đám giống như trừng hạt đậu kim sắc phản văn tràn vào dừng lại hình tượng bên trong. Mà theo cái này khẽ động, kia phía sau kim xí hư ảnh, trong lúc đó hóa thành một tòa hai tay vỗ tay, nhắm mắt buông xuống Phật đà hư ảnh, trong chốc lát, giữa thiên địa có hùng vĩ phản âm hát vang. Cái này âm thanh vừa ra, tại phía trước bốn đầu ma tướng trực giác cảm giác bên tai bên mình, tiếp lấy giống như là có từng cây kim đâm tiến trong đầu giống như, để bọn hắn đau đầu muốn nước, giống như là mang theo kim cô chú giống như, trong cổ họng phát ra hử hử thanh âm. Mà theo kim sắc phản văn chữ nhỏ như là giọt mưa vào nước, kia mơ hồ hình tượng chậm rãi trở lên rõ ràng. Phía trên kim quang vỡ vụn, tiếp lấy kia tựa như là thủy tinh bên trên sương mù bị ai nhẹ nhàng lao đi, nhưng rất nhanh hình tượng lại đông lại, tựa như là phía bên ngoài cửa sổ sương mù bị lao đi, trong cửa sổ sương mù không đọc được. Tiếp tục mấy hơi thở sau, nam tử tóc vàng đem thần thông thu hồi, sắc trời khôi phục lại bình tĩnh, thường hực kim quang thu nhất tại mắt, biến u như đầm sâu. Bản tôn rõ ràng dùng ma Phật song pháp lao đi người này trên thân chướng nhãn pháp, đây là nhìn trộm cũng được, xem ra trên người người này có thiên cơ che đậy, lại khí vận mang theo, nhất định không thể giữ lại. Nếu là vị kia trông coi thánh địa thủ mộ lao ma phát hiện, vừa vặn giao cho hắn, dùng hôn thiên nghi định ra người này vị trí. Về phần các ngươi, hồi tộc bên trong đi, ngoài núi có dị động, các ngươi tọa trấn trong tộc. Nói xong, vị này nam tử tóc vàng trực tiếp quay người là không, bước kế tiếp liền biến mất ở trong trời đêm, tiêu đóa hoa sen vàng cũng tan theo gió. Bốn đầu ma tướng phát giác được vị này trong tộc đại lao rời đi, lúc này mới dám hoàn toàn ngẩng đầu lên, nhìn vùng hư không kia dốc tuyết, tiếp lấy, bốn ma ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tòa kia Hắc Liên bên trong Phương gia lão tổ, trong mắt hiện ra khát máu cùng tham lam qua mang. A, rất nhanh, một hồi thê lương kèm theo sợ hãi kêu thảm dòng chơi ra thật xa. Chương 421, há nói không có quần áo. Cung tử đồng bảo, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thủ, 5K cầu mệt phiếu, 1, chương 421, há nói không có quần áo. Cung tử đồng bảo, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thủ, 5K cầu mệt phiếu, 1, chỉ huy sứ, tướng quân đã động thủ. Ngay kế tiếp hoàng hôn, sát trời đêm ám, cả tòa xuyên chúng quan thấp thoáng đang bay phiêu tán rơi dụng vậy tuyết bay phía dưới, lộ ra một cố khó tả yên tĩnh. Một vị xích giáp đại hán bước nhanh bước qua phong tuyết hành lang, đi vào một tòa đại điện, hướng phía một vị đang đứng ở bên cửa sổ hộ, nhìn xem bên ngoài tuyết lớn cao đại nhân ảnh, vì lệ thấp giọng nói. Bùi Diêm Hổ đón ngoài cửa sổ giống như phong đao đồng dạng hạ phong, nhìn xem mênh mông bầu trời xám xịt, một đôi hổ mâu nhãn ra buông xuống xuống tới, bên trong sâu như ưu đồng, hình như có ngàn vạn cảm xúc ở trong đó ấp ủ, cuối cùng giữa mũi miệng thật dài thở ra một đầu bạch khí. Tiếp lấy chậm rãi nghiêng người sang đến, lúc này vị này thạc quả cận tồn chỉ huy sứ không có trước đó uy nghiêm nóng nảy, nhìn xem vị này cựu trung lang thủ hạ phiêu kỵ, ngựa khi ung dung, mang theo trải qua gian nan bất vả tăng cường, bản sứ mong mỏi một ngày này sớm một chút tới, vừa hy vọng muộn một chút. Chết quá nhiều người đâu, ngày xưa đồng đội, huynh đệ, thân nhân, khả năng trước một giây còn tại muốn nói với ngươi cười, một giây sau liền sẽ ngã vào trong vũng máu, bị yêu ma gặm ăn, hải cốt không còn. Nhưng một ngày này cuối cùng sẽ đến, chúng ta sớm muộn muốn cùng những cái kia xuất sinh quyết nhất tử chiến, mà chúng ta số mệnh đã được quyết định từ lâu. Chỉ là lần này các ngươi tướng quân nguy cơ, có lẽ có thể thay đổi thứ gì. Dù sao nguy cơ hai chữ, trong nguy hiểm ẩn chứa cơ hội. Tối thiểu, chúng ta lần này là chủ động tiến công. Nói đến đây lúc, Bùi Diêm Hổ ngữ khí có chút gấp rút, sau đó cặp kia hổ mắt một trường, âm điệu trầm xuống, lần này, rút dây động dừng, ngươi lần này mang binh, gánh vác gánh nặng, một khi xuất binh, đông nam phòng tuyến tính xa phủ, tây nam phòng tuyến hổ hạ quan yêu tộc chắc chắn sẽ trợ rút, thậm chí sẽ kinh động cái khác yêu tộc, quân cờ bước sai một bước, trong các ngươi rất nhiều người rất có thể không về được, sợ không? Đối diện, Lục Minh thân thể thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt nhảy ra hừng hực ánh lửa, hết sức chăm chú mạ tướng coi như bỏ mình, cũng biết bảo toàn tướng quân nhà ta cùng các huynh đệ trở về. Bùi Diêm Hổ nhẹ gật đầu, kia trong mắt cảm xúc toàn bộ thu hồi, tốt, đi chuẩn bị đi. Ta Phả Sơn quân dù sao cũng nên mở mày mở mặt một lần, không đánh kia bất tử cầm. Người tới, đánh trống. Giờ phút này, vị chỉ huy này làm thanh âm biến dâng trào vô cùng. Không bao lâu, đông đông đông, nuốt ngạt mà càng thêm rồn rập tiếng trống, đánh tan phong tuyết mở tối trời cao, theo gió truyền vang tại tòa này không lớn xuyên trung quan. Lúc này, xuyên trung quan bên trong tứ phương hơi có vẻ ồn áo khách sạn, tử quán, huyên áo theo nhịp trống truyền vào mỗi người trong lỗ tai mà đứng im. Ken 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 cái bàn ma sát mặt đất thanh âm lần lượt vang lên, từng bóng người theo trên bàn phủi đất đứng dậy, hướng phía tiếng trống truyền đến phương hướng trông đi qua. Không có hô to gọi nhỏ, không có kinh thanh bối loạn, rất nhiều người ánh mắt bên trong lộ ra một loại rốt cuộc đã đến khẩn trương cùng thoải mái. Muốn đánh trận, có người thở thật dài một tiếng. Bọn hắn thân ở tiền tuyến biên quan, tiền tuyến to to nhỏ nhỏ tin tức lưu truyền, bọn hắn rõ ràng nhất, thập vạn đại sơn phong ấn phá bỡ, yêu tộc ngay tại điều bình, chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Cẩm quan thành tin tức truyền đến đã ân chứng điểm này, phía sau đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, tỏa chấn cẩm quan thành đệ cửu sơn hơn vạn thiết kỵ tại ngày hôm trước trong đêm nhập quan. Đánh trống, đại biểu cho muốn phát binh. Truyền luôn quả nhiên là thật. Liên mười mấy ngày trước Phạt Sơn quân khẩn cấp thiết bảng vậy sẽ, Phạt Sơn quân nhận người điều tra luân hám phủ quan bên trong yêu tộc tình báo, liền có suy đoán lưu truyền, lần này quan nội Phạt Sơn quân muốn chủ động xuất kích. Muốn đổi bị động làm chủ động, thừa dịp yêu tộc không có hoàn thành điều binh, tiến hành quấy rối tập kích bất ngờ. Bây giờ tiếng trống vang lên, ấn chứng điểm này, bất quá rất nhiều người bảo trì bị quan, yêu tộc phá vỡ phong ấn, ngóc đầu trở lại, thế tất thanh thế to lớn, mà bây giờ quan nội Phạt Sơn quân phần lớn là tàn binh bại tướng, chỉ còn lại mấy vạn binh mã, còn muốn phòng thủ quan nội. Coi như chủ động xuất kích, phải đi ra điểm này binh mã, lại có bao nhiêu tác dụng đâu. Lần này xuất binh, đám lính tiêu ngựa, sợ là phải chết sạch. Phạt Sơn quân đây là cần gì chứ, sao không chờ phía sau nhân mã tiếp viện, gắt gao giữ vững quan nội. Coi như đệ cửu sơn binh mã tiếp viện, cũng không đủ a. Tốt nhất là lui về cẩm quan thành lão tử chờ tại nơi này. Một tòa thành tây trong tử lâu, có người lên tiếng, lộ ra khiếp đạm tâm tư, cảm thấy ở tại quan nội thủ thành liền tốt, tốt nhất là lui về cẩm quan thành, nói nhớ tới cái gì, vẻ mặt có chút ảo não, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ đây là một vị người mặc cẩm y thanh niên, là lúc trước bị gia tộc y theo đệ cửu sơn kia một đạo mệnh lệnh đưa tới thủ tiền tuyến nào đó gia tăng thêm phòng công tử, thuộc về mãi mãi không đau, cứu cứu không yêu cái chủng loại kia, trong lòng oán khí không nhỏ. Bọn hắn không cho phép rời đi xuyên trúc quan, định thời gian cần phải đi Phạt Sơn quân bên kia điểm danh, nhận lấy nhất định nhiệm vụ, có chút hắn nhận biết gia tộc tử đệ, liền chết tại đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trên đường. Trước kia cẩm y ngọc thực, Tiêu Diêu tự tại đã quen, chỗ nào tại lưỡi đao này bên trên liếm máu tiền tuyến ngóc xuống dưới, trong lòng tự có oán khí, tại lúc này phát tiết ra ngoài. Bất quá hắn đằng sau chưa nói xong, liền bị một cái tay che. La cung ở tại trên một cái bàn một vị đồng tộc huynh trưởng, đối phương bên cạnh tại gia hỏa này bên hai, trên mặt tàn khốc, thấp giọng nói, ngươi muốn chết đừng lôi kéo chúng ta, đệ cửu sơn binh mã ngay ở chỗ này, lời này nếu là truyền đi, ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Chỉ cần vị đại nhân kia còn tại, chúng ta liền phải thật tốt thủ quy củ của nơi này, ngậm miệng. Nói, vị huynh trưởng này nhìn về phía trong hành lang những người khác, chuẩn bị xin lỗi. Chỉ thấy bên cạnh trên mặt bàn có một vị người mặc một thân nửa tay áo dài, đầu đội mũ rộng đành, có một thanh vòng thủ đại đao lạc mã đại hán nghiêng người ngồi, tiếp lời, không có ý nghĩa, vị công tử này sao không nói tiếp. Đừng đem người khác đều nghĩ đến giống như ngươi, làm con rùa đen rút đầu làm đã quen. xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh, đây mới là Phạt Sơn quân huyết tính, đến xuyên trung quan đều là đánh tới yêu, đường điểm ô đất này. Nói, vị này Lạc Mã đại hán đem cái bàn một chén rượu miệng lớn chút xuống, phanh rơi xuống chén, sau đó đứng người lên, trong những người này, tính ta một người. Nói xong, người này bước nhanh rời đi tiểu lâu này, xâm nhập bên ngoài hô hô trong gió tuyết. Mà say lấy vị này hán tử khởi hành, trong tiểu lâu, lục tục ngo ngoe có người cầm lấy mũ rộng vành hoặc là áo tơi, rời đi cái này ấm áp tràn ngập mùi rượu phòng. Lập tức, trong tiểu lâu vắng lạnh không ít. Chỉ có bàn kia sắc mặt khó coi mấy vị công tử, còn có im lặng không nói một số người. Nhịp trống rong chơi ở giữa, bát thành, một đầu tuyết động chất đầy bên tường ngõ nhỏ, một đầu màu đen thần tuấn lớn ngựa tại một nhà đá xanh lũy thế cửa sân trước phun vòng quanh bạch khí, một vị người mặc đấu đồng màu đen bóng người nhảy tót lên ngựa, con ở sau lưng nặng nề một kiếm. Công tôn đại hiệp, ngài vết thương trên người còn không có khôi phục, vạn bạn không được a. Cửa sân, một vị lao hán đứng bên người một đôi nữ, trên mặt lo lắng, hai tay nâng lên, khuyên can nói. Trên lưng ngựa, Công tôn Vô Kỵ nghe trong gió tuyết rồn rập nhịp trống, cứ việc sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt càng tỏa sáng, phong tuyết lớn, các ngươi trở về phòng a, cái này nhịp trống càng thêm gấp rút, lập tức liền muốn phát binh, ta còn muốn triệu tập mấy vị hảo hữu, cứ như vậy. Nói, Công tôn Vô Kỵ thay đổi cương ngựa, tiếng ngựa một tề, lớn ngựa như vậy móng vẩy ra lấy tuyết bùn, chạy như bay. Cửa sân trước, lao hán cùng một đôi nữ nhìn xem vị này ân nhân đi xa, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong miệng suỵt suỵt nhắc tới người tốt sẽ có hảo báo. Mà đổi thành một bên, Nam thành, tới gần tường thành một gian trong viện, trong thành bốn phía băng tuyết bao trùm, mà duy chỉ có gian viện tử này, cây xanh thanh lù, còn có phồn hoa nở rộ, bên trong nhiệt độ nghi nhân, có trận pháp bao trùm. Lúc này, trong thành nhịp trống âm thanh cũng truyền đến nơi này. Trong đại sảnh, hai bên có hai nhóm bóng người đứng thẳng. Một bên đều người mặc màu đen nhạt bên ngoài sấn, áo lót áo trắng, tay áo bên trên thêu lên một thanh màu trắng tiểu kiếm, đầu đội ngọc quan, có ở sau lưng kiếm, trong đó phần lớn là tuổi trẻ nam nhi, một bên khác thì toàn bộ là thanh xuân tiểu diễm nữ tử, từng cái khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, khí chất thanh lệ, người mặc áo trắng, một tay thanh kiếm, đeo tại cánh tay sau. Mà tại đường tiền, hai thanh đại ủy phía trên, có hai đạo khí thế nghiêm nghị bóng người ngồi ngay ngắn ở này, Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo Dễ Thương Thiên, Tố Nữ kiếm phái thần cô. Mà hai bên thì là lúc trước trợ giúp đệ Cửu Sơn, góp theo đệ Cửu Sơn về xuyên trung quan, lưu tại nơi này hai phái đệ tử. Chương 421, há nói không có quần áo. Cùng tử đồng bảo, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thủ, 5K cầu người phiếu, 2, chương 421, há nói không có quần áo. Cùng tử đồng bảo, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thủ, 5K cầu người phiếu, 2, Thanh Dương tử, Cơ Vô Danh, An Mỹ phụ, những này khuôn mặt quen thuộc đều xuất hiện, bọn hắn lúc này ngay tại cung kính ngài thần, nghe Dễ Thương Thiên mở miệng. Vị này Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo sớm biết nội dung, biết tiếng trống vang lên, giải thích rõ đệ Cửu Sơn trung lang tướng bên kia có tình huống mới, xuyên trung quan lập tức liền muốn phát binh. Quan nội truyền ngôn chỉ đoán đo xuyên trung quan muốn chủ động phát binh, nhưng quy mô không lớn, vẫn là làm tập kích bất ngờ, quấy rối, có thể hắn lại biết, lần này chiến trận sẽ chưa từng có, tác động đến phụ cận tất cả phòng tuyến, quan nội quan ngoại đều tại điều binh, tiền tuyến tất cả mọi người sẽ tác động đến. Can hệ trọng đại, hắn không thể bại lộ hôm qua nghị sự chân chính mục tiêu, nhưng sẽ tỉnh táo thủ hạ đệ tử, không thể phớt lờ. Dễ Thương Tiên ngưng trọng nghiêm mặt sắc, ngựa khí trầm thấp, lần này Phạt Sơn quân xuất binh, từ đệ Cửu Sơn khởi xướng, liên quan trọng đại, ta cùng thần cô cần tọa trấn xuyên trung quan, không thể tự mình mang các ngươi lao tới chiến trường, vạn sự cần cẩn thận. Các ngươi đều là từng đi theo thứ 9 trên núi chiến trường người, nhưng tuyệt đối không nên phớt lờ, phải nhớ kỹ, lần này cùng các ngươi trước đó kinh nghiệm không giống, lần này xuất binh, không phải một thành một chỗ chi thất, rất có thể giống quả cầu tuyết đồng dạng, chiến trận huyên náo càng lúc càng lớn, toàn bộ tiền tuyến đều muốn tác động đến. Phía dưới đứng đấy hai phái đệ tử nghe được vị này võ tàng trưởng giáo trong giọng nói lộ ra ngưng trọng, cùng nhắc nhở nội dung, trong lòng không khỏi nhảy một cái, nhịn không được ngạc nhiên nghi ngờ. Liên vị này võ tàng trưởng giáo đều thận trọng như thế, lần này phát binh rốt cuộc muốn làm gì? Các đệ tử có chút bạo động, nhịn không được phát ra nhỏ xíu tiếng vang, hoặc là liếc nhau. Trưởng giáo, chuyện thật như vậy nghiêm trọng? Phạt Sơn quân cớ gì bỗng nhiên như thế? Đứng tại Thục Sơn đệ tử trước Thanh Dương tử, ánh mắt toát ra ngạc nhiên nghi ngờ, hướng phía Dễ Thương Tiên hỏi thăm. Bây giờ vị này từ lần trước một trận chiến sau, thực lực đại trướng, đã theo đạo binh tấn thăng làm đạo quả. Các ngươi đi thì biết. Dễ Thương Tiên không có đối với cái này giải đáp, nói, có chút nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một tiếng, nhìn mình trước mặt môn hạ đệ tử, ôn thanh nói, trong các ngươi nếu là có rời khỏi, có thể rời khỏi, dù sao cũng là ta đồng ý, sẽ không trách tội. Theo lý thuyết các ngươi đã trợ giúp qua một lần, cũng nên thay phiên những người khác đến, chỉ là về thời gian có chỗ không kịp. Hắn biết lần này nguy hiểm, đối với mấy cái này đệ tử có chỗ không đành lòng, dù sao những đệ tử này cũng là thật vất vả theo yêu ma trên chiến trường còn sống trở về. Lời này vừa ra, Thục Sơn kiếm phái bên này hơn 10 vị đệ tử có hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ dãy rủa, trong thoáng chốc nhớ tới cảnh tượng ngày xưa, có người thì ánh mắt kiên định, ngược lại ngo ngoe muốn động. Nhưng thẳng đến lời này hỏi ra 5-6 cái hô hấp sau, không có một người lựa chọn rời khỏi. Dễ Thương Tiên thấy một màn này, không nói gì, chỉ là ánh mắt nhấp nháy, 10 phần sáng tỏ. Bên cạnh thần cô thấy một màn này, mắt lộ ra khen ngợi, khẽ gật đầu, sau đó nghiêng đi đến, khỏe mắt mang theo tế văn nước sáng con ngươi nhìn xem môn hạ của mình nữ đệ tử, nói khẽ, nên nói, Dễ trưởng giáo đã nói, ta ôn hòa trưởng giáo một cái ý tứ, có rời khỏi có thể rời khỏi, không nên miễn cưỡng, cũng không cần nhìn người khác, sợ bị mất mặt, dù sao tử sinh không phải trò đùa, không cần miễn cưỡng, đại gia cũng sẽ không trách tội. Hiển nhiên vị này thần cô phương thức liền phải tinh tế tỉ mỉ dịu dàng một chút, mà những nữ đệ tử này cũng không có người rời khỏi, chỉ có cùng kêu lên thanh âm thanh thúy, đệ tử mà đi. Những người này không có cỡ nào đình thai nhức góc ngôn ngữ, yên lặng không có lùi bước. Tốt. Thần cô cùng Dễ Thương Thiên liếc nhau. Vậy thì riêng phần mình thu thập xong đồ vật chuẩn bị xuất phát, đi Phả Sơn quân trụ sở, tìm đệ Cửu Sơn Lục Phiêu Kỵ. Là hai bên đệ tử, tổng cộng hơn 30 người cùng nhau quỳ lạy, tiếp lấy nhau nhau rời đi đại sảnh, riêng phần mình đi thu thập chuẩn bị. Thanh Dương Tử Như Trăng, các ngươi lại lưu lại. Dễ Thương Tiên cùng thần cô đem cái này lĩnh đội hai người gọi lại. Lần này đi biên số quá nhiều, ta cùng thần cô thương lượng, ban cho các ngươi một chút bảo vật phòng thân, hai người các ngươi muốn bảo vệ tốt trong môn đệ tử, cũng muốn lấy đại cục làm trọng. Thanh Dương Tử cùng họ An Mỹ phụ liếc nhau một cái, nhau nhau từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng. Đông đông đông. Bóng đêm xâm nhập, Phả Sơn quân trụ sở, tiếng trống như sấm. Trên giáo trường, chậu than đốt đốt, ánh lửa cháy rừng rực, làm nổi bật ra từng mảnh sáng ngời, mấy bạn thiết kỵ thẳng tắp như rừng, hàn quang như trận, như là mây đen ép thành, khí thế nối thành một mảnh, nhìn đến làm người chấn động cả hư vách. Điểm tướng đại hạ, có bốn đường phương trận, bốn đạo Phả Sơn cờ tại phong tuyết hạ bay lên, tinh kỳ phân phận, vào đầu làm đầu, bốn đầu ngựa cao to đứng hàng quân trận phía trước nhất. Thứ 7, thứ 8, thứ 12 Sơn trung lang tướng, các lĩnh một chi binh mã, tổng cộng 1.6000 kỵ, Lục Minh lĩnh đệ Cửu Sơn hữu lộ thần uy quân 1.1000 thiết kỵ, trận liệt phía trước. Tại đệ Cửu Sơn bảy trận hàn quang thiết giáp ở giữa, có mấy hàng người mặc áo trắng, phía sau đeo kiếm linh tú thân ảnh, đều là khuôn mặt quen thuộc. Đệ tử theo quân thuộc sơn cùng Tố Nữ kiếm phái đệ tử. Mặc dù áo trắng dễ thấy, nhưng đặt ở mấy vạn trong phương trận, lộ ra không chút nào thu hút. Bọn hắn ánh mắt nhìn quanh, lần thứ nhất tự mình tham gia Phả Sơn quân điểm binh, cảm nhận được kia làm cho người hít thở không thông kinh người khí thế, mí mắt nhịn không được cú sốc. Quá nhiều người. Vốn cho rằng liền đệ Cửu Sơn xuất binh, lại có cái khác ba đường Phả Sơn quân muốn đồng loạt xuất binh. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, chừng mấy bạn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch hai vị trưởng giáo trước khi chuẩn bị đi cho bọn họ nói những lời kia, nói lần này liên quan trọng đại. Đúng lúc này, thiết kỵ thả trong trận, có binh mã lôi kéo xe từng dãy xuyên thẳng qua tại quân trận ở giữa, rất nhanh, Thanh Dương Tử, họ An Mỹ phụ những này kiếm phái tử đệ trên tay nhiều một cái thổ chén sành. Sau đó, có giáp sĩ bấm niệm pháp quyết, theo trên xe vỏ rượu bên trong bay ra từng đạo rượu dịch. Ao ao những đệ tử này nhìn xem chén rượu trong tay, bên trong rượu có chút đục ngầu, ánh mắt không khỏi kinh dị, cái này chẳng lẽ chính là tráng đi rượu. Nghe nói tiền tuyến các tướng sĩ muốn lên chiến trường chấp hành trọng đại lại nhiệm vụ nguy hiểm lúc, quan chỉ huy sẽ vì bọn hắn châm bên trên một chén rượu, dùng rượu là các dũng sĩ tăng thêm lòng dũng cảm tiến đưa. Mà lúc này, trên điểm tướng đài, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là người mặc khôi giáp, Long Hành Hổ Bộ Bùi Diêm Hổ. Hắn bưng tới một bát phía dưới đưa tới rượu, mắt hổ hùng thị phong tuyết ánh lửa hạ kia mênh mông gần 3 vạn thiết kỵ, cao giọng ngâm sướng kia thủ người xưa kể lại hạnh phúc, há nói không có quần áo. Cùng tử đồng bảo, thu ta qua mâu, cùng tử cùng thủ. Thanh âm này to, tràn ngập tang thương phong khoáng, xuyên qua gào thét phong tuyết, nhường mấy vạn giáp sĩ ngực khuấy động. Há nói không có quần áo, cùng tử cùng trạch, thu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Há nói không có quần áo, cùng tử cùng bấy, thu ta binh giáp, cùng tử giai hành. Vô số thanh âm cùng nhau hội tụ vào một chỗ, nóng bỏng chiến ý theo cái này hành khúc mãnh liệt mà lên, xông lên trời cao. Chờ cái này âm thanh kết thúc, trên điểm tướng đài, Bùi Diêm Hổ đem trong tay bát rượu hai tay bưng lên, hướng phía dưới một kính. Từ từ mấy bạn tướng sĩ cùng nhau nâng chén, đều nhịp, khôi giáp tiếng ma sát đều mang bật luật. Bùi Diêm Hổ uống xong chén này bên trong rượu, sau đó đem trong tay chén hướng xuống một ném. Bịch chén nát, mấy giọt rượu tung xuống nóng ánh đường vòng cung. Một sát na này, phía dưới vô số chén phiến vỡ vụn thanh âm vang lên, khí thế cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Xuất phát. Bùi Diêm Hổ hét lớn một tiếng, một giây sau, giống như trời long đất nở. Một tiếng này, như là kinh lôi, hoàn toàn nhóm lửa đêm lạnh. Chống trận gấp rút, như bình bạc nổ tung. Ken lệnh thổi lên, như chiến xa hoành minh. Xuất phát. Xuất phát. Từng bị lính liên lạc lái khoái mã, xuyên thẳng qua lít nha lít nhít quân trận, bay âm thanh truyền lệnh. Theo sát, móng ngựa hí dài, điểm tướng đại hạ, đảm nhiệm lần này chủ lực nhiệm vụ Lục Minh, dẫn đầu quay đầu ngựa lại, khoái mã hóa thành thiểm điện, xuyên qua như rừng bình trận, ở trung tuyến, xích giáp hóa thành một đạo hỏa quang, bổ ra cái này thấu xương đêm lạnh. Hắn cái này khẽ động, giống như giang hà mở miệng cống, đã xảy ra là không thể ngăn cản, mấy bạn binh mã lần lượt chuyển trận, hóa thành thiết giáp hồng lưu, xông ra Phả Sơn quân trụ sở, thẳng hướng nam đi. Mà tại cái này đêm lạnh bên trong, hàng ngàn hàng vạn đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy, khi thấy rõ kia giống như mây đen ép thành, nhìn không thấy cuối hồng lưu trào lên mà ra lúc, hít vào khí lạnh âm thanh thẳng lên. Bọn hắn đoán sai, đây là một trận đại chiến. Chương 422, Đào Yêu Ma Mộ Tổ. 1. Chương 422, Đào Yêu Ma Mộ Tổ. 1. Tuyết rơi lớn. Xuyên trung quan bên ngoài, một tòa đồi núi bên trên, ba đạo thẳng tắp như phong bóng người từng cái xuất hiện, nóng nhìn tường thành phương hướng. Cùng phong lôi cuốn lấy tuyết lớn, như mãnh liệt nộ trào, tùy ý gào thét lên tòa này lý đao kiếm búa bổ biên quan, trên tường thành kia mấy cái đèn đuốc, tại trong gió tuyết mạnh mẽ bị ép cong, nhưng thủy chung bất diệt. Đột nhiên, một hồi trầm muộn tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, dường như chân trời lần tới kinh lôi, ầm ầm mà động. Theo sát, nặng nghề cửa thành ken két mở ra, phát ra tiếng vang trầm nặng. Một giây sau, kinh lôi tại cửa thành nở rộ mà ra, mấy bạn thiết kỵ như dòng lũ đen ngòm, trùng trùng điệp điệp mà tuôn ra thành đi. Chiến mã gót sắt đạp ở tuyết động phía trên, cấp tốc xông ra một mảnh bùn nhão, trên lưng ngựa, thiết giáp hàn quang, phía sau từng trương màu lót đen viền vàng tiểu kỳ tại trong cuồng phong bay phất phới, tựa như cánh chim màu đen. Mũ sắt phía dưới, từng đôi lạnh lùng ánh mắt bắn ra hàn quang, vạch phá gió tuyết này đêm dài, gào thét ra khỏi thành đi. Đệ Cửu Sơn như vậy xua binh năm hạ. xa xa đồi núi bên trên, Ngộ Đạo Sơn đỉnh phong Võ Tàng Ngưỡng Sơn nhìn xem màu đen dòng lũ sắt thép gào thét xuôi nam, ánh mắt một cháy mạnh, chúng ta cũng nên độc thân. Nói, hóa thành một đạo hàn tinh phù giêu mà lên, như vậy xông vào phong tuyết, phía sau Lăng Vân Tử cùng Triệu Toàn Chân không hẹn mà cùng dưới chân cùng một chỗ, dì dào đuổi theo, gọn gàng mà linh hoạt. Lúc này, Thiên Quân Vạn Mã thiết giáp Hồng Lưu bên trong, đội ngũ phía trước, một vị người mặc thanh giáp dê rừng hồ lao đem biến mất tại Hồng Lưu bên trong, một tay nắm cương ngựa, thân thể hơi cong nằm gõng, một tay hóa thành kiếm chỉ, lấy chỉ viết hay, trong miệng niệm chú, tại phong tuyết phần phật bên trong, bút tẩu long xà, nguyên một đám kim sắc chữ nhỏ theo mỗi một bút lạc hạ điểm sáng, sau đó cứ như vậy biến mất trong không khí. Tựa như là trong hư không ấn sáng cái nào đó ký tự khóa, lại dập tắt. Mà cái này nguyên một đám dập tắt ký tự, kỳ thật không có biến mất, mà là chui vào một phương khác hư vô sắc giới, những này từ hương hỏa chi lực tạo thành văn tự, hóa thành từng đạo kim quang, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, vượt qua phương này hư không thiên sơn và thủy, đi hướng một chỗ khác khu vực. Một giây sau, ngoài vạn dặm tiên đề sơn, có một tòa đường kính đạt hơn 10 dặm to lớn núi lửa, ở đằng kia nóng hổi dưới nham tương mặt, một đôi dọa người màu xanh tam giác mắt rắn lúc này thỉnh lình mở mắt ra. Chỉ thấy đầu này dài khoảng 10 trượng màu xanh cầu rắn, lúc này đang miệng phun một sợi kim sắc hỏa diễm, hóa thành lửa lớn rừng rực, bao vây lấy một cái khổng lồ sự vật, bốn phía nham tương đều bảy biện ra dọa người màu tím sẫm, kia tử sắc bên trong lại dẫn một tia màu vàng kim nhạt lưu hỏa. Nhiệt độ của nơi này đã đạt đến một loại phi thường khủng bố tình trạng, màu tím sẫm nham tương có thể đốt diệt võ tàng nhục thân. Nhưng đầu này 10 trượng trở lại màu xanh câu rắn, lại tại bên trong ở lại giống như không có gì, lúc này đang miệng phun kim sắc hỏa diễm, thôn phệ lấy một cái sự vật. Cái này sự vật rõ ràng là một tòa hung thú thi cốt, xương cốt trong suốt như bạch ngọc, chỉ có dài 50, 60 trượng, lại trên đầu mọc ra song rác, cái đuôi dài lấy chữ viết nét, kia trong suốt như bạch ngọc xương cốt mặt ngoài, mang theo một tia tơ vàng, cái này tơ vàng mang theo cường đại sinh mệnh lực cùng mỹ ác, giống như là lưu động thú huyết. Chỉ là không biết rõ loại nào yêu vật huyết dịch tại sau khi chết còn có cường đại như vậy uy áp. Mà tại cái này xương thú bên ngoài, tử sát hỏa vực ở giữa, có từng đạo lóe ra lưu quang cấm chế trùng điệp bao quanh cỗ này bạch ngọc xương thú. Nhưng cái này cấm chế dày đặc, lại bị đầu này màu xanh câu rắn xông vào. Tiền tuyến phát binh, so ta theo dự liệu nhanh, ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Lúc này, theo kia màu xanh tam giác mắt rắn mở ra, một chuỗi kim sắc chữ nhỏ ở trong đó giống như phủ quang lược ảnh hiện lên, theo sát, rắn này miệng nói tiếng người. Chính là tối hôm qua chui vào tiên đề sơn Trần Uyên. Chuyện so với hắn trong tưởng tượng tiến triển muốn thuận lợi, hắn đầu tiên là lợi dụng giám mộng thần thông, bắt lấy vài đầu mở linh trị yêu xà rút gia tộc này một chút cơ bản tin tức, tại cơ bản tìm hiểu tình huống sau, tại một ngọn núi lửa động phủ giết một đầu thể huyền cảnh câu rắn, luyện hóa tinh huyết, tu hú chiếm tổ chim khách, tiếp lấy lợi dụng thai hóa dị hình cửa này thần thông thay vào đó. Sau đó chính là yên lặng chờ, bởi vì hắn đã biết được tin tức, câu rắn nhất tộc mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ hướng âm sơn bận binh. Kết quả, không đợi một ngày, tiên đề sơn tộc địa liền gõ vang trống, triệu hoán tộc nhân. Hàng ngàn hàng vạn đầu câu rắn theo núi lửa nhóm từng cái trong cửa hàng chui ra, theo nham tương sông lớn, đi ngược dòng nước, hội tụ tại bị xưng là tộc địa to lớn núi lửa. Trần Uyên hóa thân thành một thành viên trong đó, đi vào tòa này núi lửa, gặp được hàng trăm hàng ngàn đầu to lớn giữ tợn câu rắn, ở trong đó gây sóng gió, quý vi trắng quan. Bất quá trong đó, rất nhiều đều là một chút tổ huyết còn không có thức tỉnh, hoặc là tu hành thấp, còn không có mở linh trí yêu xả, hắn hôn tạp ở trong đó, còn nghĩ thế nào lẫn vào cái này tộc địa, kết quả theo kia to lớn miệng núi lửa bên trong, bay ra từng đạo lưu quang. Kia là từng mảnh kim sắc vảy rắn, một mảnh liền có cối xay giống như lớn, những này kim sắc vảy rắn dọc theo tòa này to lớn núi lửa phun ra ngoài các đầu nham tương sông phi tốc mà xuống, tại nham tương sông lửa bên trong xuyên thẳng qua đi khắp. Những này vảy rắn trải qua một ít hơi có vẻ cường đại câu rắn lúc, sẽ một đầu chui vào đầu này rắn thân rắn bên trong, tiếp lấy đầu kia câu rắn mặt ngoài sẽ thả ra nhàn nhạt kim quang. Tựa như là bị một loại nào đó lựa chọn cho chúng, mà những cái kia rõ ràng không có mở linh trí hoặc yêu khí thấp, những này vảy rắn liền sẽ lướt qua. Mà lúc đó, Trần Uyên biến thành chó rắn liền bị một mảnh kim sắc vảy rắn đối diện kích xạ mà đến, lúc ấy trong lòng của hắn có hơi gấp, nhưng không có hiện xuất khí cơ đem thứ này bắn ra, mà là mặc cho rắn này vảy hóa thành một đạo đạm kim sắc quang mang chui vào thể nội. Mà mảnh này vảy rắn vừa tiến vào thể nội sau, liền bị hắn ba tòa thần tàng, cùng kim đan, đạo quả cùng nhau trấn áp, bên trong tiêu tán xuất ra đạo đạo huyền quang, làm hắn bị luyện hóa tại thể nội một chỗ khiếu huyệt bên trong một giọt nhỏ câu xà tinh máu hư vấn, sau đó hắn thân rắn cũng phát ra kim quang. Bởi vậy, hắn được tuyển chọn, bị đưa vào câu rắn cái gọi là tộc địa bên trong, cũng chính là tòa kia to lớn núi lửa bên trong. Bên trong có động thiên khác, kiến trúc cùng nhân gian giường cột chạm chỗ không có bao nhiêu khác biệt. Theo sát, trong tộc biến hóa thiên quan yêu tướng cho bọn họ những này được tuyển chọn câu rắn nói, bọn chúng nhóm này yêu môn sẽ theo thiên cầu các đại nhân xuất chinh ngoài núi, những cái kia bị vảy rắn chọn chúng trên trăm đầu câu rắn, bởi vậy phát ra hưng phấn dữ tợn gào thét. Trước khi đi, bọn hắn những này ở bên ngoài tu hành ra hỏa, phải vào một lần hóa long chỉ để bọn chúng thể nội tổ huyết thức tỉnh càng nhanh, tẩy đi nguyền rủa vết tích. Thế là, Trần Uyên hiện tại liền xuất hiện ở đây, xuất hiện tại cái này câu rắn nhất tộc cái gọi là cấm địa, hóa long chỉ. Đây cũng là Trần Uyên lần thứ nhất rõ ràng kiến thức đến yêu tộc đặc biệt chế độ đẳng cấp cùng xã hội phương thức. Đê giai tộc nhân như là dã thu trong núi nuôi thả, chém giết đi săn, mà cao giai yêu ma thì cùng người xã hội phương thức không khác, bất quá phương thức hành động đơn giản thô bạo. Lúc này, Trần Uyên tình lình xuất hiện tại tòa này hóa long chỉ chỗ sâu nhất. Chương 422, đào yêu ma mộ tổ. 2, chương 422, đào yêu ma mộ tổ. 2, tiến vào bên trong trước đó, hắn còn nhỏ tâm lấy trong cái này có câu rắn nhất tộc lưu lại huyết mạch đơn ký, miễn cho chính mình bại lộ. Kết quả phát hiện tiến vào tòa này ao nham tương sau, trong cơ thể mình câu xả tinh máu sát thực bạo động, nhưng rất nhanh lại bị một loại khác uy nghiêm tiếng kêu to gắt gao ngăn chặn. Trong cơ thể hắn hỏa chi thần tàng bên trong, hỏa phượng phát ra một tiếng tràn ngập vui sướng minh rít đạo, khối kia vách quan tài bên trên mọc ra hỏa hồng sắc lá ngô đồng phiến run rẩy, quét sạch ra một cỗ hấp lực. Tiếp lấy, Trần Uyên thể nội bắt đầu điên cuồng hấp thu tòa này ao nham tương tự bên trong hỏa tinh. Hắn cảm ứng được biến hóa này, lập tức cắt đứt cố lực hút này, nếu là mình tại cái này hiện chỗ dị dạng, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Hắn cảm ứng được có từng đạo ánh mắt đang âm thầm quan sát. Mặc dù không có cảm ứng được đối với hắn sinh ra uy hiếp khí cơ, nhưng mình thân ở trong kế hoạch trọng yếu một vòng, tất cả cẩn thận là hơn. Bất quá cảm ứng được chính mình hỏa thần giấu đối cố này tinh khí khát vọng, hắn cũng lên một chút lòng hiếu kỳ, dù sao cái này vách quan tài tử tốt xấu là lấy ra ngô đồng thần mục chế tạo mà thành, có thể khiến cho thứ này biểu hiện ra một tia dị dạng, hẳn là có một ít đồ vật. Thế là Trần Uyên nhìn xem kia từng đầu tại hóa long chỉ bên trong kích phát tổ huyết, cảm nhận được kịch liệt thống khổ mà gào thét đồng bạn nhóm, lặng yên không một tiếng động chui vào xuống dưới. Theo chui vào tòa này ao nham tương càng sâu, Trần Uyên hơi kinh ngạc phát hiện, tình hình bên trong rất tương tự, theo càng sâu, nham tương nhan sắc phát sinh biến hóa, nhiệt độ cũng càng ngày càng kinh khủng. Bất quá, có hỏa phượng thần hỏa mang theo, hắn ở bên trong lại như cá gặp nước, một mực cứ như vậy lẻn vào đến chỗ sâu nhất, hắn ngay từ đầu thấy cảnh tượng này trong lòng có chút chờ mong, sau đó ngay ở chỗ này nhìn thấy một tòa sư thú. Tòa này hóa long chỉ dị tượng đều là bởi vì tòa này xương thú mà sinh. Cái này khiến Trần Uyên chờ mong ở chỗ này có thể phát hiện ngạc nhiên Trần Uyên có chút thất vọng. Hắn nói ngạc nhiên mừng rỡ đương nhiên là khí vận linh căn. Hiển nhiên, hắn lòng tham. Tòa này hỏa vực tuy khủng bố, lại không chống đỡ được lúc trước tướng quân sơn tòa kia, nơi đó chỗ sâu nhất, bày biện tòa kia quan tài địa phương, tràn đầy có thể khiến cho võ tàng bậc đại thần thông đều tránh như xa hạt, không dám dính vào người kim sắc hỏa vực. Trần Uyên một lần tại Thiên Hùng Quan binh biến, một lần tại Thanh Sơn huyện đại chiến bên trong sử xuất, hiệu quả cực kỳ tốt. Bất quá, tướng quân sơn tòa kia mộ táng dù sao liên lụy tới Bạch Ngọc Kinh cùng Ngô Đồng Thần Mục, cái nào sách đi ra đều không đơn giản. Tòa này xương thú có thể có này hiệu quả, cũng rất là thần dị. Trần Uyên nhìn cái này xương thú bộ dáng cùng cảm nhận được áp, trong lòng suy đoán hẳn là câu rắn nhất tộc năm đó một vị nào đó tổ tiên tọa hóa lưu lại thi hải. Hắn không biết rõ cái này thi hải lưu tại nơi này nhiều ít liễu nguyệt, vẫn như cũ giữ lại như thế áp, nhưng khẳng định là long hổ cấp bậc đại ma, hoặc là khả năng còn cường đại hơn. Loại này cấp bậc thi hải tự nhiên là trọng bảo. Đã đủ phải, vẫn là yêu ma mộ tổ. Trần Uyên nếu là do dự một giây đều là có lỗi với mình, thế là quyết định bảo nó. Đối mặt tộc này bên ngoài thiết trí cấm chế dày đặc, đối với thông hiểu trận pháp chi đạo hắn cũng không có hoa nhiều ít công phu liền phá vỡ. Không phải nói cái này câu rắn nhất tộc thiết trí cấm chế không đủ cường đại, mà là những cấm chế này đều là dựa vào nơi này hỏa vực mà tồn tại. Trần Uyên có trận pháp thần thông, lại có pháp nhãn cái loại này phá cấm thần quang, lại thêm hỏa phượng thần hỏa, ba thứ kết hợp, không có náo ra động tĩnh gì, ngay tại cấm chế bên trên mở một cái miệng, chợt tiến đến. Hiện tại, hắn ngay tại sơ bộ luyện hóa tòa này ma cốt, thôi động thần hỏa đem tòa này ma cốt bao khỏa, vậy lần trước tơ vàng theo luyện hóa, chậm rãi bị thần hỏa luyện vào Trần Uyên thể nội, trải qua đi khắp, tiến vào hỏa thần nút bên trong, bị ở trong đó xoay quanh hỏa phượng hóa thân hút vào, mà kia phiến ngô đồng thần lá ở trong đó biến rực đỏ run rẩy, theo vách quan tài bên trên chậm chạp rút ra mới cảnh đến. Cùng lúc đó, ở trong quá trình này, trong cơ thể mình kia một giọt nhỏ câu xà tinh máu không ngừng sôi trào, có tạp chất hóa thành từng tia hắc khí tiêu tán, đỏ tươi giọt máu biến đỏ tươi lướt át, bên trong mơ hồ có cái gì lực lượng đang thức tỉnh. Lực lượng không đủ lớn, lại thuần túy kinh người, bên trong có thể cảm ứng được từng đoạn vỡ vụn tin tức lưu. Trần Uyên đối với cái này cũng không có ngăn cản, chỉ là phong bế khiếu huyệt, không dám để cho cố khí tức này tiết ra ngoài, đồng thời đối với cái này sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái này chẳng lẽ chính là yêu ma trong miệng cái gọi là tổ huyết thức tỉnh? Phải biết, những yêu ma này lực lượng, phần lớn là đến từ tổ tiên truyền thừa tại trong huyết mạch lực lượng, có là tiên tiên mà sinh, có là ngày mai mà sinh, những này yêu tộc đem truyền thừa điêu khắc ở trong máu, truyền thừa cho một đời lại một đời, kéo dài không suy. Chỉ là theo một đời sinh sôi, những yêu ma này thể nội huyết dịch biến càng ngày càng hỗn tạp, biến không thuần, đạt được lực lượng cũng càng ngày càng ít, không thể tự chủ trực giác tỉnh, hoặc là nói tu hành tới nhất định giai đoạn khả năng thức tỉnh một bộ phận truyền thừa. Đây chính là cái gọi là tổ huyết thức tỉnh, cũng là ma tộc thu hoạch được lực lượng chủ yếu phương thức. Trần Uyên trước đó tập được yêu ma cựu biến thần thông, người chậm tiến hóa thành thiên cương thần thông thai hóa dị hình, thể nội có thể chứa đựng trăm sông, thiên biến vạn hóa, cho nên hắn mới dám mạo hiểm xiết đi dây xâm nhập thập vạn đại sơn nội địa. Giờ phút này lại thể nghiệm một thanh yêu ma chân chính truyền thừa thức tỉnh, thật đúng là huyền diệu. Bất quá hắn nhận được theo Công Tôn Dương bên kia tin tức truyền đến, Xuyên Trung Quan đã phát binh, cũng liền không ở đây trên đường thật lãng phí thời gian, thu liễm tốt cảm xúc, tăng lớn hỏa lực, đem tòa này Bạch Ngọc Ma Cốt tăng tốc tế luyện, đem phía trên kim sắc sợi tơ cẩn thận thăm dò, toàn bộ hút vào trong miệng. Đồng thời cảm giác một khắc càng không ngừng ngoại phóng, cảm ứng đến phía ngoài gió thổi cỏ lay, cũng may, còn bình tĩnh, chính mình có mấy tầng liễm khí thần thông mang theo, tăng thêm bên ngoài kia cấm chế dày đặc, cũng thay đổi giúp đỡ bận bịu che giấu. Dù sao nơi này yêu tộc vạn vạn nghị không ra, nhân tộc này tuyệt tích, yêu ma khắp nơi trên đất âm sơn dưới chân, lại sẽ có người đảo bọn hắn mộ tổ. Ngay tại phần này gió êm sóng lặng phía dưới, bị thần hỏa tế luyện ma cốt tiếp tục thu nhỏ, từ phía trên tơ vàng cũng đang từ từ biến thiếu. Đại khái một canh giờ sau, cố này ma cốt đã bị hỏa tan làm một đạo bạch ngọc tương dịch, phía trên tơ vàng cũng kém không nhiều bị rút ra xong. Bất quá Trần Uyên không có nhiều thời gian như vậy tích luyện, trực tiếp chính là há to miệng rộng, đem thần hỏa tính cả vật này cùng nhau nuốt vào trong miệng. Tiếp lấy, hắn con ngươi lóe lên, trong miệng lại là phun một cái, lúc này phun ra một mảnh kim sắc nham tương, đem nơi này bởi vì ma cốt bị lấy đi, nham tương bị pha loãng kim sắt cho bổ đủ, pha trộn, sau đó kia mắt rắn bên trong đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Kim quang biến đổi, biến ra cố kia ma cốt bộ dáng. Làm xong đây hết thảy, Trần Uyên ánh mắt lấp lóe, sau đó đi vào kia cấm chế dày đặc bên dưới, bắt trước làm theo, tại cấm chế bên trên mở một cái dung hạ chính mình đi ra động, sau đó cứ vậy rời đi cấm chế, xông thẳng lên mặt nham tương. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, xoẹt một đạo thanh quang theo ao nham tương từ bên trong xung ra, phanh rơi vào một bên núi lửa nham, một đôi màu xanh mắt rắn hiện ra tia sáng lạnh lẽo, đánh giá bốn phía. Mà bốn phía đã có lít nha lít nhít ma ảnh đi ra, yêu khí hiển nhiên biến nồng nặc không ít. Còn có càng ngày càng nhiều câu rắn từ bên trong đi ra. Trần Uyên là cái này một nhóm câu rắn chung chung ở giữa đi ra, không còn sớm cũng muộn. Chờ tất cả câu rắn toàn bộ đi ra. Trước đó dẫn đầu bọn hắn thiên quan yêu tướng, mà không thay đổi mở miệng, đi thôi, nên xuất phát. Chương 423, âm sơn tới, 1, chương 423, âm sơn tới, 1, theo đầu kia thiên quan câu rắn hạ lệnh, này ma cứ như vậy tung người mà lên, trên trăm đầu theo hóa long chỉ bên trong đi ra câu rắn tóc rắn ra hương phấn gào thét, giá ngự lấy các loại yêu phong, xông lên trời. Tại bọn chúng hướng trên đỉnh đầu, là một phương chừng vài dặm miệng núi lửa, bốc lên nóng hổi khói đen. Bốn phía vách núi tựa như là đỏ bừng bàn ủi, nổi bật chói mắt xích hồng sắc, giống như một tòa trên trời rơi xuống to lớn lò luyện. Hôn tạp ở giữa Trần Uyên, màu xanh tam giác mắt rắn nhìn xem phía dưới giống như a tỷ địa ngục nham tương vực sâu, con người có hơi hơi tủng. Tất cả thuận lợi, không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn cùng động tĩnh, thậm chí đều không có yêu ma đi kiểm tra một chút cái này hóa long chỉ, xem ra cái này câu rắn nhất tộc không nhân ý biết đến, nhà của mình đều bị trộm. Hắn đi theo bọn này xà ma một đường đi lên trên, đi tới cách sơn động miệng còn có ba dặm hướng một chỗ cực đại bình đài, cái này bình đài theo vách núi bên trong mở mà ra. Rõ ràng là một tòa quảng trường, hướng bốn phía kéo dài chỗ, các loại mang theo ma tộc đặc sắc giường cột chạm chỗ giống như một vài bức ác quỷ bích họa tại bốn phía vách núi ở giữa trải quyền mà mở. Ánh mắt đảo qua, có trắng bệnh như tờ giấy ra người đèn lồng treo ở mái hiên, có các loại đầu lâu làm linh đang treo ở bệnh lên chân, còn có sừng sức bạch cốt lắt thành đại điện. Nếu là tinh tế nhìn, kia kiến trúc bên trong có từng đôi lạnh lẽo mắt rắn theo cửa sổ khe hở bên trong bắn ra hà quang. Đây chính là yêu ma thế giới. Mà tại quảng trường chính giữa, một tòa uốn lượn xoay quanh, từ núi lửa thạch điêu khắc to lớn câu rắn pho tượng đứng sừng sững trên đó. Pho tượng đầu rắn trước, nổi lơ lửng một phương huyền không bình đài, phía trên có trận pháp chấn động lấp lóe, mà tại pho tượng phía dưới đã có từng đạo ma ảnh đứng sừng sững. Lúc này, cái kia người mặc tử sắc lân thiến, mặt người mỏ nhọn, hai tay mọc lên tử kim sắc gai ngược liềm câu tiên quan yêu tướng sau khi hạ xuống, thân hình cao lớn ngừng lại, tiếp lấy đảo qua đằng sau rối bời bầy rắn, trong con mắt hiện lên một tia khinh miệt cùng không kiên nhẫn. Một đám chưa khai hóa ra hỏa, đều tại hóa long chỉ bên trong ngây người lâu như vậy, còn không biết biến hóa. Phía sau câu rắn phát ra loạn ầm ầm tê tê âm thanh, có chút e ngại vị này tiên quan yêu tướng. Tiếp lấy từng đợt bảy quang tiệm nhấp nháy, từng đầu câu rắn cực đại thân rắn xoay quanh, căng rụt, nhanh chóng xảy ra biến hóa ra hình người. Nhưng khả năng chịu tự thân huyết mạch độ tinh khiết hạn chế, những này xà yêu biến ảo không giống nhau, có đầu rắn hình người, một đầu mang câu cái đuôi sinh ở cái mông căn nơi đó, bốn chân trắng kiện, tựa như chỉ loại cực lớn hình người thằn lằn, có mặt người răng nanh bên ngoài lật, có cổ kỳ dài, chính là lá bay đầu quái vật. Các hình thù kỳ quái, dị thường giữ tận về phần Trần Uyên, biến hóa chi thuật hắn hạ bút thành văn, chỉ là hắn vì ổn thỏa một chút, còn quan sát cái khác xà yêu biến ảo, muốn tuyển trong đó quy bên trong cự. Kết quả xem xét, từng cái vớ va vớ vẩn, giữ tận vô cùng, thế là tự do phát huy, mặt người thanh lân, tùy ý bóp một cái. Ngày đó quan câu rắn gặp, dường như cảm thấy lúc này mới nhìn quá khứ, gật gật đầu, mang theo một đám giữ tận vô cùng ma ảnh hướng phía pho tượng chỗ tụ tập mà đi. Lúc này, pho tượng hạ, có mấy trăm đạo khí hơi thở hỗn tạp ma ảnh, trong đó phần lớn cùng loại Trần Uyên nhóm này được tuyển chọn yêu binh. Cái này một nhóm thế nào? Ngay tại Trần Uyên hỗn tạp tại bầy yêu đi vào pho tượng khổng lồ lúc trước, đột nhiên ở giữa, chỉ thấy kia câu rắn pho tượng hai mắt đột nhiên mở ra, hiện ra bạch quang. Tiếp lấy ken két tiếng vang, giữ tận đầu lâu có hơi hơi bên cạnh, lột ngạt như núi minh thanh âm từ bên trong truyền ra. Kia trong con mắt bắn ra sừng sững bạch quang, chậm chậm quét xuống tại Trần Uyên cái này một nhóm được tuyển chọn tộc nhân trên thân. Nguyên bản tâm thần mới từ hóa long chỉ bên trong buông lỏng một chút Trần Uyên, cảm ứng được cái này pho tượng trong mắt bắn ra bạch quang, nhường trong cơ thể hắn câu xả tinh máu có hơi hơi nhảy, tâm thần đống nhiên khẽ động, nhanh chóng ngăn chặn. Mà liên tại một sát na này công phu, cái kia vốn là từ trên người hắn đảo qua bạch quang, đống nhiên lại quay trở lại, một lần nữa rơi vào trên người hắn. Tiếp lấy ầm ầm tiếng nổ lớn. Chỉ thấy kia to lớn câu rắn pho tượng đại động, chừng 10 trượng trở lại to lớn xích hắc sắc giữ tận đầu rắn trực tiếp theo chỗ cao dò xét xuống tới, ngã vào Trần Uyên trước mặt. Một đôi lóe ra lạnh lẽo bạch quang cực đại hai mắt, cứ như vậy thẳng vào nhìn xem Trần Uyên, hiện lộ ra cường đại uy áp, cái này uy áp có thể so với nửa bước long hổ. Tê hậu xung quanh câu rắn đều do kêu tranh thủ thời gian tản ra. Mà Trần Uyên đâu, đối mặt cái này đột nhiên biến hóa, tâm thần siết chặt, thể nội bá đạo chân khí bị kích thích dưới mặt đất ý thức muốn bạo khởi, nhưng bị hắn cưỡng ép nhìn xuống, vương vàng. Yêu ma nhân vật đóng vai, cái này nghiệp vụ hắn coi như thuần thủ. Đối mặt tràng cảnh này, con ngươi màu xanh bên trong nổi lên vừa đúng kinh hãi, tiếp lấy, một tiếng bén nhọn tê minh, hiện tại mười trượng trở lại bản thể. Kia to lớn câu đầu rắn sọ thấy thế, vây quanh Trần Uyên thai hóa dị hình câu thân rắn dạo qua một vòng, qua 10 cái hô hấp sau, trong mắt bạch quang mất đi hứng thú, sau đó ầm ầm vang lớn, đầu lâu lại rụt trở về. Tổ linh đại nhân, đây là có vấn đề gì không? Dẫn đội thiên quan câu rắn cũng bị giật nảy mình, nguyên bản kia lạnh lẽo ma quang giờ phút này biến cẩn thận. Vô sự, còn tưởng rằng lần này lại ra một cái thức tỉnh tổ huyết mạch độ tinh khiết cao tiểu gia hỏa. Kết quả mấy ngày nay một nhóm có thể nhìn. gọi là tổ linh pho tượng khổng lồ tiếng như sấm rền, chỉ nói nửa câu đầu, nửa câu sau căn bản không hứng thú nói tiếp, sau đó mang theo hở hững tiếng kim loại ong ong mở miệng, đã đều đến đông đủ, liền chuẩn bị lên đường đi. Âm Sơn bên kia lại tại thúc, không phải vậy tuyển tộc nhân chỗ nào như vậy qua loa, phải biết ta câu rắn nhất tộc tại thượng cổ thời kỳ đã từng hô phong hoán vũ, là chúa tể một phương, sao giống bây giờ rơi vào người khác phía dưới. Cái này tổ linh nói, giống như là tại nhà rãnh, lại giống là đang đuổi nhớ chuyện xưa, rất cổ quái, theo sát, thứ này âm điệu biến đổi, lộ ra âm trầm ngang ngược, để lộ ra lần này gắng sức đuổi theo tuyển chọn tộc nhân nguyên nhân, ngoài núi, tộc ta cùng Âm Sơn Thánh tộc mấy ngày trước gặp nhân tộc bậc đại thần thông tập kích bất ngờ, chết không ít, cần bổ sung, cho nên làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Nhớ kỹ, nhiều loạt chút huyết thực, đừng làm Âm Sơn phá hồi. Đi lên, đưa các ngươi đi Âm Sơn. Đầu này pho tượng khổng lồ một phen lý do thoái thác, nhường ẩn vào quần ma bên trong Trần Uyên đáy mắt tinh quang lóe lên. Bánh răng vận mệnh tại chuyển động, đối mặt. Công Tôn Dương mấy ngày trước báo cáo, Nộ Đạo Sơn ba người thân sông bị yêu ma chiếm cứ trấn Nam phủ quan, ở bên trong đại náo một trận, bởi vậy đạt được trấn Nam phủ tình báo tương quan, mới có hắn hiện tại hành động. Một lần kia xung trận, bọn hắn trực tiếp giết tới bên ngoài truyền tống trận, nghe đầu này tổ linh tiểu nói này, trấn Nam phủ bên trong lấy thiên cầu nhất tộc làm chủ đạo yêu tộc nhận lấy tổn thất, bởi vậy mới có lần này kế hoạch bên ngoài điều binh. Chính mình cũng tại không sai biệt lắm thời gian đuổi kịp, xem như đều đúng lên. Thầm nghĩ lấy, hắn vừa rồi bởi vì biểu diễn bị kinh sợ mà hiện ra bản thể giờ phút này cấp tốc biến ảo, một lần nữa biến ra vừa rồi bề ngoài. Mới vừa nói lời nói thật có chút bỗng nhiên, kém chút nhường hắn lộ hãm, bỗng nhiên toát ra cái này tổ linh không biết là tồn tại gì, hắn lại nhất thời không có phát giác được đối phương khí tức giấu ở pho tượng kia bên trong. Chương 423, âm sơn tới 2, chương 423, âm sơn tới 2, hắn cũng không sợ cái đồ chơi này, chỉ là đến lúc này, làm tốt một cái diễn viên, mới là hắn cơ bản pháp. Cái này cũng tỉnh táo lấy hắn, xâm nhập mảnh này xa lạ yêu ma nội địa, ai cũng không biết một giây sau sẽ xảy ra cái gì, hắn nhất định phải đầy đủ chú ý cẩn thận. Lúc này, nghe xong đầu này tổ linh lời nói, pho tượng dưới câu xà yêu binh tại thiên quan yêu tướng dẫn đầu hạ nhau nhau bay lên tòa kia lóe ra trận pháp chấn động lơ lửng bình đài. Đây là tòa truyền thống trận pháp, là đưa bọn chúng đi Âm Sơn. Có chừng hơn 400 đầu yêu binh, cùng 4 vị thiên quan yêu tướng. Trần Uyên duy trì hắn vừa rồi tiếp tục bị hù dọa sau biểu diễn lơm lớp lo sợ tại đội ngũ cái đuôi đằng sau đi theo bay lên bình đài, không chút nào lộ vết tích. Là muốn câu rắn toàn bộ leo lên bình đài sau, chỉ thấy đầu kia câu rắn cực đại hai mắt đống nhiên một dựng. Hai tiếng từ từ vang lên vang dội im minh cùng kêu lên một mình. Trong chốc lát, hai đạo mười trượng trở lại thu cổ sáng màu trắng đống nhiên đánh vào phương này trên bình đài, đem trên bình đài khắc ấn phức tạp trận văn dị rào thắp sáng, bước lên bạch sắc và mang, vù bù lại tác. Thời gian một giây trôi qua, làm hào quang màu nhũ bạch vây kín thành một tòa lồng ánh sáng lúc, vang một tiếng, cả tòa bình đài oanh minh chấn động. Tiếp lấy, kia ở bên trong hơn 400 đầu cầu rắn, nhao nhao bị kéo dài thành một đạo màu trắng lưu quang, dị rào tốc phóng lên tận trời. Trong đó liền bao quát Trần Uyên. Cùng tại hắn ấm quá không gian bên trong cất giấu Bắc Hải Long nữ, Nuôi Long thị, Thái Thuế Sơn Tam Thái Bảo, cùng ăn ca bọn người. Rất nhanh, trải qua một hồi ngắn ngủi mất trọng lượng cùng trời đất quay cùng sau, Trần Uyên cùng câu rắn nhất tộc số đầu bạc yêu binh xuất hiện tại truyền tống trận một chỗ khác. Âm sơ tới. Bên hai truyền tới một thanh âm, nhắc nhở bởi vì truyền tống lộ ra mê man, còn tại đóng vai nhân vật Trần Uyên. Trong lòng của hắn có một phen đặc biệt tư vị, biết hiện tại chỉ kém thành công còn lại một bước, chính là đi theo câu xà yêu binh tiến vào Âm Sơn bên này truyền tống trận, trở lại ngoài núi mặt. Làm Trần Uyên mở mắt ra sát na, cùng hắn trong lòng đối Âm Sơn tòa này yêu ma chiếm cứ đại sơn suy nghĩ ma khí ngập trời hoàn toàn khác biệt. Đập vào mắt là một mảnh ngân bạch thánh khiết chi sắc. Lúc này, bọn hắn vị trí tại một chỗ sườn núi, trên truyền tống trận vương là một quả cao đến chừng 30 trượng tuyết trắng đại thụ, thân cây hiện ra màu ngà sữa, tản ra hào quang, lá cây thì là giống như bạc chế tạo, lá rụng tung bay ở giữa, giống như tiến vào một mảnh thế giới mộng ảo. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi đều là loại này cao lớn ngân bạch đại thụ, dường như cả tòa núi đều tại phát ra hào quang màu trắng bạc, lộng lẫy, cực không chân thực. Đây chính là thiên cầu nhất tộc chiếm cứ Âm Sơn. Trần Nguyên ánh mắt quét mắt cái này vào mắt cảnh sắc, không che giấu nổi kinh ngạc, nơi này cũng giống như A Tỳ địa ngục, tràn đầy núi lửa tiên đề sơn hoàn toàn tương phản, một chỗ địa ngục, một chỗ giống như tiên sơn. Hắn rất nhanh ý thức được chính mình phạm vào tư duy theo quán tính sai lầm, hắn coi là thập hung chiếm cứ địa phương, tựa như là 800 dặm sư đà lĩnh, khô lâu như lĩnh, hải cốt như rừng. Đầu tóc tiểu thành miếng ngựa, da người thịt nát làm bùn đất. Người gân quấn ở trên cây, làm tiêu lắc sáng như ngân chính xác là núi thây biển máu, quả nhiên tanh hôi khó ngửi. Kết quả rõ ràng, cũng là Trung Nguyên thập phương có động thiên phúc địa, yêu ma như thế nào không có. Thiên cầu xem như thập hùng, huyết mạch bất phàm, thần thông quảng đại, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là căn cứ trước mắt hắn nắm giữ tình báo, thiên cầu nhất tộc có một gốc khí vận linh căn, tên là Nguyệt Quế thần thụ. Trần Uyên nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi, phát ra màu trắng bạc hào quang thương thiên đại thụ, trong lòng mơ hồ có suy đoán, những này cây dáng vẻ cùng Triệu Toàn Chân ba người xông trận chuyển tới hình tượng không có sai biệt, chỉ là không có như vậy cao lớn. Hắn suy đoán, những này cây lan tràn cả tòa Âm Sơn, đều là cái này gốc thần thụ tinh khí biến thành. Đây là một gốc hoàn toàn chín mùi khí vận linh căn, mà khí vận linh căn nắm giữ nhuận phúc địa, định động thiên tác dụng, cả tòa Âm Sơn xem ra đều là tinh khí phạm vi bao trùm. Ngay tại Trần Uyên trong lòng cảm thán lúc, bất chi bất giác ngẩng đầu, thình lình phát hiện trên đầu mình có một vòng rõ ràng to lớn mặt trăng treo ở Âm Sơn trên không. Vầng trăng này lớn có chút không giống bình thường, so bình thường mặt trăng muốn lớn hơn gấp mấy trăm lần, ánh trăng trong sáng như là nước chảy vẩy hướng phía dưới Âm Sơn, cùng phía dưới đầy khắp núi đồi ngân sắc đại thụ hòa lẫn, đem phiến thiên địa này sấn thanh tịnh trong suốt. Vầng trăng này Trần Uyên ánh mắt khẽ híp một cái, hắn cùng Thiên Cẩu giao thủ qua mấy lần, thậm chí còn có một đầu kẻ già đời xem như khế yêu, tương đối tin tưởng bộ tộc này huyết mạch truyền thừa cùng thần thông, trên cơ bản cùng mặt trăng có quan hệ. Mà trên trời một vòng này trăng sáng lộ ra không tầm thường, nghĩ đến cùng trời chó nhất tộc chặt chẽ tương liên. Hắn đem những này tâm tư yên lặng lưu chuyển dưới đáy lòng. Lúc này, câu rắn nhất tộc yêu binh có báo động, chỉ thấy bên ngoài truyền tống trận có vài đầu cao lớn ma ảnh dường như chờ ở đây. Những này ma ảnh, bạch diện răng nanh, đỏ mắt hắc con người, hết sức dữ tợn, đồng thời toàn thân trên dưới tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, hiện lộ ra thiên quan khí tức. Câu rắn nhất tộc bốn vị dẫn đội thiên quan yêu tướng nên đón tiếp lấy, hướng phía dẫn đầu một vị thân cao tám trượng, thân người bạch diện, miệng sinh hai cây răng nanh, trên thân lông tóc sắc bén như kim châm yêu ma, học lên nhân tộc lễ nghi thánh tộc đại nhân, tộc ta phụ mệnh, triệu tập tộc nhân đến đây trợ giúp bên ngoài sơn chiến trận. Chỉ thấy đầu lĩnh kia thiên cầu yêu ma, kia đỏ mắt nhìn lướt qua trong truyền tống trận mấy trăm yêu binh, tràn đầy hờ hững, tại bọn chúng trong mắt, những này không có thành tựu thuộc hạ yêu tộc, chính là trên chiến trường tháo hôi, trong cổ họng mượn thanh một khí, giờ tí ba khắc đã qua, đáng tiếp theo truyền tống cần chờ tới ngày mai, các ngươi trước hết ở chỗ này đợi đến ngày mai giờ tí, cùng sáu tay tộc cùng một chỗ. Này ma trong miệng nói tới sáu tay tộc, kỳ thật chính là phản sơn quân ghi lại bụi, loại chó, sinh ra lục túc, là thiên cầu nhất tộc cùng cái khác yêu ma hỗn tạp mà thành họ hàng gần, tộc này tu hành chí cường lớn lúc, có thể sinh ra sáu tay, cho nên tại yêu tộc bên này tên này bởi vậy mà đến. Yêu ma trong miệng cách gọi cùng nhân tộc tự nhiên khác biệt, là câu xà tộc thiên quan yêu tướng đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Thế là thiên cầu tộc người dẫn câu rắn nhất tộc yêu binh yêu tướng tìm một nơi ở lại, chỉ có thể chờ ngày mai giờ tí tiến hành truyền tống. Trần Uyên biết cái điểm này, lặng lặng chờ ngày mai giờ tí đến. Mà nó nhóm chỗ ở địa phương, đúng là một chỗ giả sơn nước chảy cao lớn biệt viện, bên trong tràn đầy nguyệt treo cây, ngoại trừ nơi này kiến trúc rõ ràng cao lớn, thu kệch, bao la hùng vĩ một chút. Nếu là người không biết chuyện gặp, còn tưởng rằng nơi này là nhân gian chỗ nào động thiên phúc địa, vạn bạn nghĩ không ra, nơi này sẽ là thập hung một trong chiêm cư âm sơn. Trần Uyên liền chờ tại trong biệt viện trong phòng, bố trí xong cấm chế, sau đó nhìn ngoài cửa sổ kia vòng tháng đủ rơi xuống, ngày mọc lên từ phương đông, sau đó rơi xuống. Tiếp lấy, đêm tối giáng lâm, kia vòng thế lực bá chủ mặt trăng lần nữa giáng lâm âm sơn trên không. Tại thời gian như từng giọt nước trôi qua hạ, Trần Uyên trong khi chờ đợi, giờ tí tới. Mà bên ngoài, rất nhanh truyền đến câu xà yêu đem trách móc cấm thành, triệu tập yêu binh tập hợp. Chương 424, bại lộ. 1. Chương 424, bại lộ. 1. Trong phòng, Trần Uyên ánh mắt mở ra, sừng sững tam giác mắt rắn lỗ bên trong nhảy lên tinh mang, nhanh chóng ẩn giấu đi. Một ngày này chờ đợi, hắn đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện tình trạng. Bây giờ cách thành công thoát thân chỉ kém một bước cuối cùng, mấy ngày liên tiếp thuận lợi nhường hắn không có buông xuống đề phòng, phản biết càng là hiện tại, càng không thể buông lỏng. Hắn đứng dậy, tay áo hướng phía đại môn bung lên, phía trên bố trí cấm chế như là tan theo gió, tiếp lấy hắn tiến lên, kéo cửa ra, dậm chân ra ngoài. Lúc này, bên ngoài, từng đạo ma khí bay ra sân nhỏ, tụ hướng lên không, mấy trăm đầu câu rắn nhất tộc yêu binh hiện ra giữ tận thân ảnh, tại riêng phần mình dẫn đội thiên quan yêu tướng trách móc hạ hội tụ cùng một chỗ. Trần Uyên vẻ mặt bất động, thuận thế dưới chân cùng một chỗ, bay ra biệt lạc, đi vào trong đội ngũ. Chỉ là cái này khoảng cách cơ vu, hắn phát hiện âm sơn trên không chẳng biết lúc nào đại biến dạng, vô số ngân quang lóng lánh lá cây che kín bầu trời, giống như bầu trời đầy sao tô điểm bầu trời đêm, cực kỳ chói lọi. Ở đằng kia phía trên, có cường đại trận pháp chấn động, cách thật xa đều cảm thụ được. Trần Uyên lông mày hơi nhíu, cái này trận pháp là khi nào dâng lên? Hắn một ngày này ở tại trong phòng đóng cửa không ra, bởi vì thân ở ma quật, ra ngoài cẩn thận, nguyên thần của hắn cảm giác không có ra bên ngoài tìm kiếm, phòng ngừa tại trong lúc lơ đãng chạm đến cấm chế nào đó, hoặc là bị tòa này mà sơn bên trong nào đó vị lao ma chú ý tới. Tại nhìn thấy một màn này sau, trong lòng của hắn nhịn không được dâng lên một phần cảnh giác. Âm sơn hộ sơn đại trận, còn là bởi vì núi này truyền tống đại trận muốn mở ra. Trong lòng của hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng tất cả không có biểu lộ ra, xen lẫn trong tại yêu binh bên trong, kia con ngươi màu xanh chỗ sâu hiện lên một vệt kim quang. Cái khác yêu binh dường như cũng đúng một màn này hiếu kỳ, phát ra ồn ào bạo động, bị dẫn đội yêu tướng trách móc ở rất nhanh, mấy trăm đầu câu rắn nhất tộc yêu binh tập hợp kết thúc, mấy bị thiên quan câu rắn an tĩnh đứng ở phía trước, từng đôi ma nhãn nhìn xem động phủ này bên ngoài, yên lặng chờ lấy thiên cầu tộc đại nhân đến đây dẫn bọn chúng đi truyền tống trận. Thời gian chậm rãi qua đi, giờ tí một khắc tới, thiên cầu tộc không người đến. Giờ tí hai khắc tới, thiên cầu tộc người hay là không đến. Mắt thấy giờ tí ba khắc sắp đến, ước định cẩn thận lần tiếp theo truyền tống thời gian chính là cái này điểm, đám yêu binh tựa hồ có chút nghi hoặc, phát ra các loại kỳ quái bạo động, đối với những yêu ma này, kỷ luật gì gì đó không tồn tại, mà xuất đội yêu tướng cũng theo ban đầu ngưng thần cung hậu, cũng biến thành kỳ quái, bắt đầu lẫn nhau châu đầu ghé thai. Mà trong đội ngũ Trần Uyên, nhìn thấy tình trạng này, màu xanh mắt rắn chậm rãi rụt lên, thành một đầu dây nhỏ, tâm cũng hướng xuống chậm rãi chìm xuống dưới. Thẳng đến quy định giờ tí ba khắc thời gian trôi qua, hắn mơ hồ đã nhận ra một cỗ khí tức không giống bình thường. Trước đó ước định hành trình ra biến số, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng là những yêu ma này sơ ý chủ quan, dẫn đến duyên ngộ thời gian. Xảy ra chuyện gì? Trần Uyên trong lòng có chút phát nặng, nhưng còn không đến mức rối loạn tâm lòng, trong đầu đang suy đoán các loại khả năng, tỉnh táo phân tích. Âm sơn trên không đống nhiên xuất hiện đại trận, ước định truyền tống thời gian đã qua, thiên cầu tộc bên kia còn chưa tới người, cái này hai cọc sự tình một cọc tiếp lấy một cọc, bên trong lộ ra cổ quái, nhường Trần Uyên trong con mắt hàn quang đại động. Ngay tại hắn tâm tư chuyển động ở giữa, thời gian chậm rãi trôi qua, những này câu rắn bắt đầu biểu hiện ra nôn nóng tâm tình bất mãn, thẳng đến giờ tí sáu khắc tả hữu, đống nhiên không khí dít lên, một đạo cao lớn ma ảnh ầm vang rơi xuống, hiện ra hôm qua dẫn đầu đầu kia thiên cầu. Chỉ là lần này, đầu này thiên cầu sau lưng xuất hiện một nhóm người mặc thú giáp yêu binh, giá ngự lấy màu đen ma vân mà đến, nguyên một đám cầm trong tay sư binh, tràn đầy sát khí cùng hung lệ. Nguyên bản sao động câu giàn nhóm, gặp một màn này giật mình, lập tức biến trung thực xuống tới. Mà trong đó một đầu lĩnh đội yêu tướng, là bốn đầu thiên quan câu rắn bên trong cường đại nhất, đạo quả cảnh, đi ra phía trước hướng phía rơi xuống cao lớn thiên cầu thương lượng, cứ việc đợi rất lâu trong lòng có hỏa khí, nhưng hắn tộc phụ thuộc vào thiên cầu, chỉ có thể đem phần này khí muộn tại trong bụng, còn phải biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng cùng kính sợ. Kia lạnh lẽo mắt rắn bên trong giờ phút này mang theo cảm xúc, tiếng trầm hành lễ nói: "Thánh tộc đại nhân, hôm qua theo kế hoạch nói, song giờ tí ba khắc tộc ta sẽ cùng sáu tay tộc hội cùng nhau chuyển tống ngoài núi, chúng ta đã tại này chờ đã lâu, đã qua thời gian." Hơn nữa nói, đầu này câu rắn nhìn lên trời chó đằng sau hung thần ác sát yêu binh, mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ, đây là chỉ thấy đầu kia thân cao bảy trượng, hiện lộ ra cường đại đạo quả khí tức tiến cầu, như là huyết nguyệt đỏ con ngươi một thấp, tị khẩu lỗ mũi ở giữa thở ra nồng đậm sát khí, thánh từ bên trong truyền ra mệnh lệnh, trong núi ngoài núi tất cả chuyển tống hủy bỏ, chuyển tống trận quan bế. Nói, đầu này thiên cầu trên mặt từng cây bén nhọn như kim châm bộ lông màu trắng từ bên trong đâm đi ra, răng nanh một dữ tợn có kẻ ngoại lai xâm nhập âm sơn, chúng ta phụ mệnh tuần tra, tất cả ra vào âm sơn đều muốn tiếp nhận kiểm tra, tự nhiên cũng bao quát các ngươi. Dứt lời, rầm rầm, ngày hôm trước cầu thân sau ma vân rầm rầm hướng phía hai bên khuynh tiết mà ra, đem câu rắn nhất tộc yêu ma vây lại. Cái này âm trầm như sấm rền thanh âm, tại câu xà yêu binh bên trong gây nên bạo động, trong đó, một đôi con ngươi màu xanh có chút rụt lên, nhưng trong lòng thì lấy làm kinh hãi. Làm cái gì vậy? Tộc ta là thánh tộc đi theo làm thủy tùng, lần này giết ra ngoài núi, càng đem tộc nhân của mình từng đám đưa lên chiến trường, thánh tộc đây là hoài nghi chúng ta, thật bảo chúng ta trái tim băng giá. Đầu lĩnh kia câu xà yêu đem trên mặt màu đen vậy rắn lóe sáng, trong con mắt lóe ra nổi nóng. Cùng là yêu ma, trời sinh liền mang theo ngang ngược, tu vi của đối phương cùng mình không sai biệt lắm, lại bởi vì tộc đàn bối cảnh, chính mình chịu làm kẻ dưới, gọi đối phương một tiếng đại nhân, lại bị như thế đối đãi, tự nhiên là có khí. Chỉ thấy đầu kia thiên cẩu một đôi huyết sắc ma nhãn nổi lên ánh sáng lạnh, trên mặt lông trắng càng nhiều, ma nhãn bên trong huyết sắc tràn ngập, một cỗ cường đại khí tức, như mãnh liệt thủy triều đập mà đi, không chỉ các ngươi, lên núi cái khác các tộc đều muốn tiếp nhận kiểm tra, đây là tộc ta thánh tử mệnh lệnh, ngươi dám phản đối. Oanh khí bạo âm thanh thình lình hù dọa. Uy áp đè ép không khí bạo khởi khí lãng hướng phía đầu kia thiên quan câu rắn vấn lên, thằng đem này yêu chấn kêu đau một tiếng, tại hư không rút lui mấy bước. Tiếp lấy, đầu kia thiên cẩu trực tiếp trong tay nhoáng một cái, hiện tại một khối ngân sắc làm bằng gỗ lệnh bài, hướng trước người hư không đánh, này phương lệnh bài bay tại trước người ngoài ba trượng, ong ong ngân quang rung động. Sau đó chỉ thấy đầu này đạo quả cảnh thiên cẩu ngay cả đánh mấy đạo ma quang thôi động này lệnh bài, trong nháy mắt này khiến hô hô ngân quang vừa tăng, toát ra mười mấy sợi ngân sắc sương mù, vạch vạch tản ra, hướng phía bốn phía phía dưới hô hô bay đi. Chỉ thấy, những này ngân sắc sương mù lại không nhập xuống phương chúng quanh từng khỏa thương tiên ngân cây bên trong. Theo ngân cây lay động, đầy trời ngân diệp tung bay, một cỗ vô hình chi phong đem những này bay xuống ngân diệp cuốn lên, hô hô hội tụ, thành một đoàn to lớn thiên cầu hình thức ban đầu, tiếp lấy này chó dập chân, hướng phía câu xà yêu bình trên không bay tới. Chương 424, bại lộ. 2, chương 424, bại lộ. 2, vật này đi vào bọn này câu xà yêu bình trên không, vây quanh phi không, từng mảnh ngân sắc lá cây tản mát mà xuống, rơi xuống từng đầu yêu bình trên thân phía trên. Tiếp lấy, những này lá cây tựa như là gặp lửa, tự nhiên lên. Trần Uyên ngay tại này trong hàng, khi hắn nhìn thấy những này chó trắng xuất hiện lúc, liền đã suy đoán đối phương muốn làm gì, làm từng mảnh ngân sắc lá cây rơi vào trên người mình lúc, có thể dẫn động thể nội yêu khí. Trần Uyên trước lúc này tâm niệm chuyển động ở giữa, đem huyết khí của mình, tính cả cái khác khiếu huyệt trung luyện hóa yêu ma tinh huyết khí tức đều cho phong bế, đem câu xả tinh máu bên trong yêu khí chủ động dẫn động mà ra. Tuy chỉ là một chút tinh huyết, nhưng cái này ma huyết tại tiên để sơn hóa long chỉ bên trong kinh nghiệm thức tỉnh, bị tinh luyện đầy đủ thuần, bên trong yêu khí nồng đậm, đủ để bao trùm ở trên người hắn nhân khí. Hô hô tiếp lấy, rơi xuống trên người mình ngân diệp liền hô hô bốc cháy lên. Cùng cái khác câu rắn như thế, xuất sinh này là tại mượn nhờ cái này âm sơn linh căn tinh khí, phân biệt có phải hay không yêu ma huyết mạch, tìm ra ngoại lai kẻ xâm vào. Trần Uyên đã ý thức được, chính mình tồn tại bại lộ. Mà theo mấy trăm đầu câu thân rắn bên trên ngân diệp nhao nhao tiêu đốt, đầu kia thần dị vô cùng thiên cầu hóa thành lá cây bay tán loạn tán đi. Toàn bộ quá trình duy trì một chén trà thời gian. Thấy là kết quả như vậy, đầu kia thiên cầu màu đỏ hai mắt chớp động hạ, tựa hồ có chút đáng tiếc. Nếu như phát hiện gì rồi vấn đề, liền có thể giết chết vừa rồi dám đối với hắn gào to ngu xuẩn gia hỏa, đối với bọn hắn thánh tộc mà nói, bọn gia hỏa này bất quá là người hầu cùng pháo hôi mà thôi. Yêu ma ở giữa cũng là có khinh bị liên. Bất quá bây giờ bọn hắn ngay tại xâm lấn nhân gian, liền thả bọn gia hỏa này một ngựa a. Ý gì theo tộc ta mệnh lệnh, tại không có tìm ra cái kia kẻ ngoại lai trước đó, bất kỳ yêu không được tự tiện rời đi trô đếm được khu vực, các ngươi ngoan ngoãn phối hợp chính là, không cần không nghe lời, bằng không hậu quả liền các ngươi tộc vương đi cầu tình cũng vô dụng. Đầu này tiên cầu âm trầm nói xong, trực tiếp dưới chân ầm ầm nổ lên rời đi. Mà vừa rồi vây quanh yêu binh thì tứ tán mà xuống, rơi vào tòa này viện lạc bốn phía, đem ngôi viện này trông coi lên, tạo thành một sự uy hiếp. Cái này khiến mấy vị dẫn đội thiên quan câu rắn làm sắc mặt khó coi, cảm nhận được lập tức chờ yêu ma biệt khuất cảm giác, nhưng lập tức hậu chi hậu giác nghĩ đến cùng là cái gì kẻ ngoại lai, nhường thánh tộc náo ra tình cảnh lớn như vậy, nghĩ đến đây mặt liên quan, bị khinh bị câu xà yêu đem quay tới lại nghiêm khắc đem thiên cầu vừa rồi cảnh cáo truyền lại cho phía dưới yêu binh, tiếp lấy đem bọn giá hỏa này phân phát. Trần Uyên thế là như vậy lại về tới lúc đầu gian phòng. đóng cửa lại, Trần Nguyên con ngươi xoát một cái trầm xuống, nhưng chỉ là hô hấp ở giữa công phu, hắn bảo trì sắc mặt như thường, hắn lúc này không có trong phòng thiết hạ cấm chế, hắn ý thức chính mình tồn tại đã bại lộ, cái kia kẻ ngoại lai có nhiều khả năng chính là mình, loại hành vi này ngược lại sẽ cho người ta một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Lúc này, nếu là âm sơn bên trong có lao ma trong bóng tối nhìn trộm, phát giác cái này phiến gian phòng nhìn không thấu, chẳng phải đưa tới nhìn chăm chú. Mặc dù khả năng này nhỏ, nhưng người nào nói chuẩn đâu. Giờ phút này, hắn khiêu động trong con mắt, đang tự hỏi tại sao mình lại bại lộ, khi nào bại lộ. Chính mình theo tiên đề sơn truyền tống tới đảng Hoàng Sen lẫn trong yêu binh bên trong, chẳng hề làm gì, theo lý thuyết không nên. Chẳng lẽ là mình tại tiên đề sơn đảo nhóm này yêu ma mộ tổ, để người ta lão tổ tông ma cốt đào đi, bị phát hiện. Không đúng. Nếu như phát hiện, thiên cầu sẽ không hỗ trợ làm chiến trận này, cũng sẽ là tiên đề sơn bên kia tới trước người, hơn nữa làm sao lại xác định là kẻ ngoại lai. Đầu kia thiên cầu nói, sơn ngoại sơn bên trong truyền tống đều ngừng, cái khác tại âm sơn yêu ma đều phải loại bỏ. Trần Nguyên cảm giác nói với mình, những động tác này chính là đang tìm hắn. Cái kia hai mắt màu xanh thấp xuống lóe ra kim mang, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi mí mắt buông xuống, thấp xuống bờ môi khẽ nhúc đích, kế hoạch có biến, âm sơn thiên cầu rất có thể đã phát hiện ta tồn tại, ngay tại bốn phía loại bỏ ngoại lai kẻ xông vào, trước mắt cả tòa núi bị phong cấm, thông hướng ngoài núi truyền tống thông đạo đã bị phong tỏa. Thanh âm hắn lạnh lẽo, lúc này biến hóa ra tam giác mắt rắn co lại thành một đầu dây nhỏ, lóe ra thanh kim sắc quang mang, lộ ra rất là dữ tợn. Ánh trăng trong ngần xuyên thấu qua khung cửa sổ đem hắn cái bóng kéo rất dài, không ngừng biến ảo. Mà rất nhanh, trong đầu hắn dẫn đầu vang lên một đạo giản mua tiếng quái thiếu. Trần tiểu tử, ngươi xác định? Đều đi đến một bước cuối cùng, nhưng ngươi nói cho lão phu tin tức này, ý là ngươi bây giờ tiến cũng vào không được, ra cũng ra không được, bị vây ở chỗ này, lão phu bộ xương già này có thể chịu đựng không được a? Trần Uyên bỏ qua lão nhân này quái thiếu, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài đúng vậy. Lúc này lại một thanh âm vang lên. Trần huynh, an tâm chớ đổi, trước mắt xem ra yêu ma chỉ là biết ngươi đến nơi này, nhưng còn khóa chặt không được vị trí của ngươi, lấy Trần huynh thần thông quảng đại, cẩn thận một chút, luôn có biện pháp, nếu như thông hướng ngoài núi thông đạo quan bế, có thể chậm đợi thời cơ phá vây ra ngoài, lại tìm ra đường chính là. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn thanh âm truyền đến, giúp Trần Uyên phân tích thế cục bây giờ. Trần Uyên nghe được cái này, giữ tận con ngươi hàn quang mở rộng, đưa khí mang theo một loại cảm xúc, không, thông hướng ngoài núi thông đạo quan bế chỉ là thời gian ngắn. Trần Mỗ phía sau mấy bạn tướng sĩ sẽ buộc chúng nó một lần nữa mở ra. Liên nhìn nơi này xuất sinh có cho hay không Trần Mỗ những thời giờ này. Lời này vừa ra, Trần Uyên trong đầu thanh âm biến trầm mà xuống. Mà lúc này một bên khác, tại lớn như vậy âm sơn núi cao bên vách núi, thác nước nước chảy, bên cạnh từng khoảng nguyệt quế ngân cây chập chờn, lộng lẫy. Ở đằng kia phía trên, một quả thế lực bá chủ mặt trăng ngay tại phía trên, dường như có thể đụng tay đến, mà tại càng phía trên hơn, còn có ngôi sao đầy trời tạo thành sáng chói màn trời. Thật sự là tay có thể hái ngôi sao. Tại một quả cao lớn như ngân dưới cây, lúc này có một phương bàn cờ, hai người đánh cờ. Một người người mặc kim linh áo, đầu đội tử kim quan, một đầu tóc vàng giống như tơ vàng, song mi xích kim, quá hai con ngươi hẹp dài mà sắc bén, con ngươi màu vàng nóng băng lãnh, ở giữa lóe ra lạnh lẽo quang mang, quanh thân bảo quang như diễm. Mà đối diện một người là mập mạp thấp thấp lão nhân, mặt mày cong cong, mày trắng rủ xuống, xương gò má đột xuất, lộ ra mặt mũi hiền lành, cười tủm tỉm. Tại dưới chân, nằm sấp một cái màu trắng mảnh chó, giống như là già. Tại lão nhân dưới chân túi thấp xuống ánh mắt, giống như một cái côn đốn lão cẩu. Nghĩ không ra ngươi vị này kim sĩ đại bằng đệ tử, kỳ nghệ cũng như thế cao minh. Xem ra phương Tây tỉnh thổ thật đúng là một phương thế giới cực lạc, nếu là những tên kia đừng hơi một tí nghĩ đến đem chúng ta hợp nhất liền tốt, chúng ta những này yêu tộc đi làm trâu ngựa làm thú cưỡi, bọn hắn vì chính mình lập công đức, ha ha, không phải ta bộ xương giả này nói không chừng cũng đi xem một chút nơi đó đến cùng cái gì ca bộ dáng. Lúc này, vị này mặt mũi hiền lành lão nhân nhìn nam tử tóc vàng, ngựa khí lộ ra lời nhác. Lão nhân ra lời này, sư tôn ta nghe xong nên không cao hứng. Chỉ nghe đối phương khí cơ thâm trầm như vực sâu tóc vàng nam nhân mở miệng, mặt không biểu tình, sau đó trong tay rơi xuống một tử, chậm rãi mở miệng nói, có ngoại lai bỏ sát xông vào âm sơn, lão nhân ra giống như không có chút nào sốt ruột. Chương 425, âm sơn lồng giam kỵ binh sông băng. Chương 425, âm sơn lồng giam kỵ binh sông băng. Một cái người sứ khác tới ta âm sơn, còn không đến mức hưng sư động chúng như vậy. Vị lão nhân này túi thấp xuống mí mắt, dường như hết sức chăm chú lấy thủ hạ bàn cờ, ngựa khí chậm rãi, nếu không phải xem ở thánh sơn vị kia lão ma trên mặt mũi, lão phu sẽ không náo động tĩnh lớn như vậy, đem nguyệt cung đều đóng lại, không biết do còn tưởng rằng ta lão nhân gia kia bị một cái người sứ khác dọa sợ. Lại nói, cái kia lão ma thật nói người này ngay tại ta âm sơn. Lão nhân lạch cạch một tiếng, rơi xuống một quả bạch tử trên bàn cờ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nam tử tóc vàng, cũng chính là vị kia chặn giết phương gia lão tổ, từ phương Tây tịnh thổ trở về cổ điêu ma la, đầy người khốc liệt chi khí, vẫn như cũ mặt không biểu tình, việc này không làm được giả. Bản tọa theo Tây thổ chạy về trong tộc chinh chiến, nghe nói trong tộc ma tướng căn cứ vị này truyền lệnh, bốn phía truy sát mấy cái người sứ khác, bản tọa bắt được trong đó một cái, biết được chuyện lý do, từ đây trong tay người đạt được vị này nhân tộc trung lang tướng ấn ký, nhưng trên người này che một tầng mê vụ, thiên cơ bị che đậy, liền bản tọa đều nhìn không thấu người này nền móng, liền đi Thánh Sơn một chuyến. Thánh Sơn vị kia vận dụng hồn thiên nghi tra ra người này vị trí, biểu hiện ngay tại âm sơn, bản tọa cố ý chạy đến bẩm báo. Chỉ là vị kia ra không được, không phải không cần như vậy phiền toái, trực tiếp bắt đi ra nghiền chết chính là. Này ma nói chuyện không có cái gì tâm tình chập chờn, nhưng trong đó mỗi chữ mỗi câu mang theo một loại kỳ lạ âm luật, dường như dưới vực sâu có một đầu man hoang hung thú đang ngủ đông. À, đầu kia lão ma nếu là đi ra, Thánh Sơn liền lộn xộn, nhưng chớ đem bên trong trấn áp quỷ đồ vật phóng xuất. Không nghĩ tới, đối diện nguyên bản mặt mũi hiền lành lão nhân, nghe nói như thế, nguyên bản buông xuống mí mắt đột nhiên meo lại một đầu khe hẹp, khóe mắt chung quanh trong da thỉnh lình chui ra từng cây màu bạc nhạt lông tóc, một giây sau, theo trong mắt bắn ra sông ra ra dọa người tinh quang, ngựa khí mang theo một loại kiêng kỵ cũng khó mà áp chế phẫn nộ. Bất quá cái này tia cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, tính cả khóe mắt cây kia căn bộ lông màu bạc rất nhanh biến mất, khôi phục như thường. Tiếp lấy cái này lão ma đổi đề tài, ngựa khí lần nữa khôi phục loại kia tàn mạn, những cái kia người sứ khác giết ta thánh tộc 10 vị ma tướng, xông vào trong núi, lão phu tự nhiên cũng nghe người việc này. Trong đó vị này nhân tộc Trung Lang tướng là nhân vật thủ lĩnh, người này từng dẫn đầu những cái kia phạt sơn quân chức trước sau sau giết ta thánh tộc 10 mấy viên ma tướng, tốc độ phát triển rất nhanh, nghe nói đục tịch sơn ma tướng đã hao tổn hơn phân nửa, khí trốn ở bọn hắn ma huyên bên trong lão quái vật dập chân, thề phải chờ xuất thế sau, giết người này. Nói, cái này lão ma trong cổ họng phát ra một tiếng cười quái dị, mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Mà trong miệng hắn nói tới đục tịch sơn chính là phì di nhất tộc. Phế vật. Nam tử tóc vàng mày may không có khách khí, kim sắc mặt mày hiện ra sắc bén qua mang, xem ra người này giữ lại không được. Đến tìm ra giết. Nói, vị này phương Tây kim sĩ đại bằng đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt trăng, lạnh lẽo đồng tử màu vàng bên trong hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, đã đoán được vị tiên nhân tộc Trung Lang tướng ý đồ, người này không hướng bắt trốn, mà là đi về phía nam, là người thông minh, xuất hiện tại âm sơn, đoán chừng để mắt tới quý tộc chuyển tống trận, muốn mượn đường trở lại ngoài núi. Mà quý tộc ngay tại bốn phía điều binh, cũng là thừa dịp cơ hội, bản tọa đoán chừng những người này đang tiềm phục tại cái nào đó đến đây tiếp viện yêu tộc ở trong. Tiền bối nghĩ đến hẳn phải biết làm thế nào. Nói xong, ba này ma tướng một quả hắc tử bông xuống. Chỉ thấy đối diện lão nhân ra lúc này cất tiếng cười to, trên tay một quả bạch tử phi tinh, đem hắc tử bay chết, phi tinh đặc nguyện, bắt rùa trong hũ ha ha, yên tâm, bọn hắn chạy không thoát, lão phu đã hạ lệnh tuần tra, cái này cả tòa âm sơn đều là con mắt của ta, bọn hắn coi như lên trời xuống đất, cũng trốn không thoát lão phu lòng bàn tay. Cái này tiếng cuồng tiếu chấn động đến bốn phía ngân cây run rẩy, đầy trời ngân diệp bay xuống, cả ngọn núi đều đang run, rất là dọa người. Trong núi ngoài núi truyền tống trận đều đóng lại lên, tinh thần đại trận cũng đã mở khai, những cái kia người sứ khác không phải kia ông bên trong ba ba là cái gì? Ma La nhìn xem vị này tiên cậu tộc lão ma, nhìn xem nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, không biết làm tại sao, có chút không yên lòng. Tiền bối còn cần tăng tốc chút tay chân, để tránh đêm dài lắm mộng, có cần hay không bản tọa ra tay? Cũng không nhọc đến tiền, Âm Sơn sự tình, người ngoài không thể nhúng tay, đã tới, liền bồi lão phu thật tốt hạ hạ cờ. Âm Sơn con lão ma này nói lời này lúc, ngẩng đầu lên, ngoài cười nhưng trong không cười. Nghĩ đến hiện tại những cái kia người sứ khác đến lượt gấp, một khi xuất ruột, liền sẽ lộ ra chân ngựa, chờ lấy xem kịch vui chính là. Vị này lão ma nhìn ổn thỏa điếu ngư lại. Mà lúc này, Âm Sơn mặt phía bắc, sườn núi một tòa biệt viện bên trong, bên ngoài có yêu binh trấn giữ, mà trong sân, có tê tê lẻ lưỡi âm thanh, ánh trăng rải vào trong cửa sổ, có thể mơ hồ nhìn được từng đầu tráng kiện bóng rắn, trong phòng lắc lư, dưới bóng đêm, lộ ra mấy phần âm trầm kinh khủng. Bên ngoài viện, im ắng, chỉ có gió thổi kia khắp núi ngân cây hào hào âm thanh, giống như trung gió thanh thúy. Từng mảnh lá cây, theo gió phiêu diêu, bay xuống tiến sân nhỏ trong hồ nước, trước gian phòng, trên nóc nhà, sáng chói như sao, lộng lẫy. Trong một gian phòng, hóa thành câu rắn Trần Nguyên ngồi xếp bằng, trắng bệnh ánh trăng xuyên thấu qua khung cửa, đem hắn tràn đầy vảy màu xanh mặt chiếu sừng sững. Tóc một mảnh lá cây xuyên thấu qua khe cửa rơi xuống tiến đến, bàn tay lớn nhỏ. Trần Nguyên nghe được động tĩnh, chậm chậm mở mắt ra, bên trong lóe ra một vệt u quang, lập tức một tay hướng phía lá cây một nhiếp. Hắn thử dẫn động thể nội câu xà tinh máu, thả ra một sợi yêu khí lưu chuyển đến nắm mảnh này ngân diệp đầu ngón tay. Chỉ thấy mảnh này ngân sắc lá cây rất nhanh tại hắn giữa ngón tay bốc cháy lên, mà kia một sợi yêu khí cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Ánh mắt của hắn lóe ra vẻ do dự. Những này lá cây một khi tiếp xúc yêu khí liền nóng lửa, hôm qua tới thời điểm cũng không có cái loại này tình huống, đây cũng là đại trận một bộ phận. Nếu là có yêu vật ra ngoài, đụng phải những này lá cây, liền sẽ bại lộ, mà hắn ra ngoài, chỉ có thể dùng yêu hình, hơn nữa những này lá cây lại không ngừng tiêu hao yêu khí, làm yêu khí tiêu hao hoàn tất, yêu hình tan họp, hiện ra chân thân. Trần Uyên thanh đũ sắc con ngươi nhìn ngoài cửa sổ mạn thiên phi vũ ngân sắc lá cây, cả tòa âm sơn hiện tại biến thành một tòa đại trận này hiển nhiên là muốn đem bọn hắn vây ở một chỗ, một khi ra ngoài xung loạn, sợ rằng sẽ gây nên những cái kia mũi chó cảnh giác. Hắn muốn gây ra hỗn loạn, chuyển di ánh mắt, nhưng lúc này, hắn nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết, một khi hiện tại động thủ, liền sẽ bị để mắt tới. Một loại mãnh liệt cảm giác cấp bách lóe lên trong đầu. Hắn dám tin tưởng, âm sơn thủ đoạn tuyệt không chỉ những này, sẽ từng bước ép sát. Thời gian giành giật từng giây. Hắn vừa rồi đã thông qua hương hỏa, truyền cấp lệnh cho Công Tôn Dương, nhường đệ Cửu Sơn binh mã hành quân gấp, cần phải bằng nhanh nhất thời gian nhường đại quân đi trấn Nam phủ bên ngoài. Hiện tại âm sơn truyền tống trận quan bế, đệ Cửu Sơn cần mau chóng khai chiến, đem ngoài núi yêu ma cắt giảm, đem bọn nó đánh đau nhức, bước nơi này yêu ma đem truyền tống trận mở ra, phái yêu binh tiếp viện. Tự chuyện tiến lên, xuyên trung quan đại quân đến bây giờ đã mở gọi một ngày, tới trấn Nam phủ có hơn 4000 dặm hành trình, coi như hành quân gấp, ngày đêm tiến lên, có lẽ 2-3 ngày công phu. Hắn đến nghĩ biện pháp, từ nơi này ngắn ngủi thoát ly khỏi đi, chế tạo điểm hỗn loạn, tranh thủ kéo dài thời gian. Cả tòa âm sơn hiện tại cũng là một tòa lồng giam, đầy khắp núi đồi đều là gốc kia khí vận linh căn tinh khí biến thành cây nguyệt quế, hắn muốn thần không biết quỷ không hay ra ngoài, chỉ có thể mạo hiểm vận dụng tòa kia chưa luyện hóa hoàn toàn long hồ bí cảnh. Bất quá không phải hiện tại. Bên ngoài hiện tại có vô số ánh mắt đang ngó chừng, hắn đến bước vàng. Trần Uyên nhìn xem phía ngoài đầy trời ngân diệp, hít sâu một hơi, một lần nữa nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào qua suối, nơi đó u đầm sóng lớn cuộn trào, chính như Trần Uyên lúc này tâm cảnh, một thuyền thuyền nhỏ ở bên trong bổ gió cắt sóng, một vệt kim quang phá vỡ mây đen, thời điểm chiếu sáng chiếc này thuyền nhỏ. Mà lúc này tại ngoài núi, khoảng cách trấn Nam phủ quan ngoại hơn 2200 dặm, từ từ phong tuyết hắc sơn ở giữa, có ngựa đạp sông băng, tiếng sóng chợt chợt. Ngắm thấy ngàn quân người mặc màu đen trọng giáp, áo giáp ánh tuyết, hàn mang lấp lóe, móng ngựa đạp phá băng sông, bọt nước tóe lên, nhanh như bồ lôi. Ra 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 thiên quân vạn mã phá phong tuyết, kỵ binh sông băng bóng đêm đến. Xu đông nhiên, phía trước đại quân truyền đến một tiếng bén nhọn chạm canh gác minh, đâm rách bóng đêm. Tiếp lấy, thiên quân vạn mã màu đen hồng lưu bên trong, mười mấy đạo hồng sắc lệnh kỳ trong gió rét phần phật, đi ngược dòng nước. Chương 426, các lộ binh mã chương 426, các lộ binh mã truyền lệnh. Truyền lệnh. Chiến sự tiền tuyến có biến. Phàm đệ Cửu Sơn binh mã, dỡ xuống đồ quân nhu, quần áo nhẹ khoái mã, ngàn dặm đi bộ, cần phải ở phía sau ngày rạng sáng giờ tí đến trấn Nam phủ bên ngoài. Nhanh nhanh nhanh. Bén nhọn tiếng còi, phối hợp lính liên lạc tại gió tuyết này bên trong gấp giọng hô to, từng tiếng đâm rách bóng đêm, lộ ra vạn phần khẩn cấp. Đạo này bay âm thanh truyền lệnh, đại biểu cho đệ Cửu Sơn binh mã cần bỏ tất cả không tất yếu quân giới, vật tư, trên đường đi không ngủ không nghỉ, hành quân gấp hơn 2000 dặm, bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới trấn Nam phủ bên ngoài. Theo kia từng đạo màu đỏ lệ kỳ, đi ngược dòng nước, xuyên qua gào thét lao nhanh tại Hắc Sơn băng tuyết ở giữa thiết giáp hồng lưu, một tiếng này âm thanh gào thét cũng nhanh chóng truyền khắp cái này hắc ám bóng đêm. Rất nhanh, thiết giáp hồng lưu ở giữa, từng vị người mặc trọng giáp giáp sĩ, mũ giáp ở giữa lóe ra lạnh lẽo hàn quang, hò hét, một tay tới eo lưng ở giữa co lại, ken ken ken. Từng đạo hàn quang chợt hiện, trường đao sắc bén rút ra. Giáp sĩ ở giữa cùng kêu lên rút đao, nhao nhao hướng phía dưới thân giống nhau bao trùm trọng giáp dị chủng lớn ngựa hai bên cạnh móc xích một chạm. Dầm dầm lớn ngựa phía trên, theo móc xích bị chém đứt, dầm dầm theo xuyên qua thân ngựa trọng giáp bên trên lỗ hổng trượt xuống mà ra, kia chắc vá lên trọng giáp tựa như gãy mất tuyến hạt châu, theo lớn ngựa lao nhanh, từng cái tàn mát. Còn có giáp sĩ chặt đứt vận có trọng hình quân giới trên xa, quân trướng rất nhanh, dưới thân lớn ngựa tốc độ mắt trần có thể thấy địa biến nhanh, thân ngựa xuyên qua băng lãnh hàn phòng, hô hô bốc lên màu trắng mồ hôi hơi, như là tóc mây phiêu động, vạn mã đủ tê ở giữa, sắt là hùng vĩ. Mà tại chi này màu đỏ lệnh kỳ đi ngược dòng nước màu đen hồng lưu hai bên, còn có ba đường binh mã, ở bên phía sau vài dặm, đang bước qua sông băng. Chính là đi theo đệ Cửu Sơn hữu lộ thần uy quân theo xuyên trung quan xuất phát Tam Sơn phản sơn quân, xem như đại quân cánh. Thấy chủ soái đột có dị biến, không hẹn mà cùng, hai cánh phương hướng, liền có ba đạo lưu quang theo ba chi binh mã phía trước vạch phá bóng đêm, nhanh chóng hướng về hướng chủ soái phương hướng. Ba đạo lưu quang nhanh chóng đi vào đệ Cửu Sơn binh mã phía trước nhất, nơi đó, cánh phải phiêu kỵ Lục Minh lúc này đổi một bộ tọa kỵ, dưới thân dạng chân lấy một đầu người mặc vải giáp màu đen, thân hình dường như ngựa, đầu sinh độc giác, hai mắt như là xích hỏa bác, chạy như bay lên không, bốn chân cách mặt đất, dưới chân có ánh lửa nhảy lên. Hiu 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 vài tiếng không khí rít lên, ba đạo lưu quang đi vào Lục Minh bên cạnh thân, cùng nó tề đầu tịch tiến. Chỉ thấy thứ bảy, thứ tám, thứ 12 sơn trung lang tướng thân ảnh hiện ra, chân đạp hư không, kề sắt đất phi hành, trên người hộ thể cương khí đem đối mặt hàn phong xé rách, hình thành ánh sáng chói mắt cùng. Trong đó thứ bảy sơn trung lang tướng diện mục trầm ngưng, đã đoán được cái gì, nghiêng đầu hỏi thăm Lục Minh. Lục phiêu kỵ đây là muốn hành quân gấp. Cựu trung lang bên kia đến tin tức. Lục Minh lúc này cho mày, màu đỏ dưới mũ giáp ánh mắt nhảy lên ánh lửa, xông phá lên đón mà đến, như là đao quát phong tuyết. Tật giọng nói, tướng quân mới nhất truyền tin. Trên núi tình huống có biến, những cái kia yêu ma đã nhận ra tướng quân ý đồ, đem bên kia truyền tống trận nuốt. Mệnh quân ta cần phải bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới trấn Nam phủ, đối trấn Nam phủ yêu ma thực hành rào sát, bước những cái kia xuất sinh mở ra truyền tống trận. Lục Minh thanh âm tràn ngập sát khí, có loại liều lĩnh hung ác khí, ước gì tranh thủ thời gian vọt tới trấn Nam phủ, đối nơi đó yêu ma khai chiến. Tướng quân truyền lệnh trải qua Công Tôn Dương truyền đạt tới trong lỗ tai của hắn, hắn mơ hồ đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi vì đem quân truyền lệnh trong mang theo cần phải hai chữ mắt. Cho nên hiện tại, bọn hắn muốn bỏ tất cả mọi thứ không cần thiết đồ con đu, đồng thời muốn không dừng ngủ đêm ngàn dặm đi bộ, ra roi thúc ngựa. Vậy thì ngàn dặm buôn tập giết đi qua. Bất quá kế hoạch tác chiến sợ là muốn sửa lại, mấy ngàn dặm đi bộ, yêu ma không có quá nhiều cơ hội phản ứng, lưu cho chúng ta cơ hội phản ứng cũng không nhiều. Càng đi về phía trước, yêu ma trinh sát sẽ rất nhanh phát hiện chúng ta trinh sát không có giảm sóc thời gian, đến lúc đó sợ là một trận mặt đối mặt huyết chiến. Thứ 8 sơn trung lang tướng dưới mũ giáp một đôi mắt hẹp dài mà sắc bén, nhanh chóng cho phản ứng, không chút do dự, sau đó chỉ ra vấn đề. Nguyên bản đùi chỉ huy sứ kế hoạch là để bọn hắn ba chi phản sơn quân, tổng cộng 1.6000 kỵ, phối hợp đệ Cửu Sơn hữu lộ thần uy quân đánh bên cạnh đáp lời phục kích, tranh thủ có thể đánh một cái sinh mẹ cầm. Hiện tại kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đệ Cửu Sơn phải gấp hành quân, bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới trấn Nam phủ cùng trấn thủ nơi đó yêu ma khai chiến, cái gì mưu kế, binh pháp cũng không dùng tới, chỉ có thể chân nước chân giáo chính diện làm, cái này đem làm một trận huyết chiến. Vậy thì giết. Lục Minh hốc mắt bốn phía bò lên trên tơ máu, quân tình khẩn cấp, binh quý thần tốc, không cho hắn quá nhiều cơ hội suy tính, xác nhận mệnh lệnh. Lần này là lần thứ nhất hắn xuất đội lĩnh quân, trên người gánh nặng như núi. Cứ như vậy, bốn người nhanh chóng đạt thành nhất trí. Trước đó kế hoạch tác chiến lấy tiêu, lưu lại mấy ngàn cưỡi áp sau, còn lại tất cả binh mã ném đi không tất yếu đồ quân lu, hành quân gấp. Trong lúc nhất thời, tiếng người ngựa hí. Như vậy hơn hai bạc cưỡi, khinh trang thượng trận, thân ngựa như mây, đón phần phật phong tuyết, vượt qua hắc sơn nước trắng, thẳng hướng nam đi, cuốn lên một đường mây khói. Nơi xa ẩn vào phong tuyết dưới bóng đêm quần sơn, tựa như từng đầu chờ đợi trinh phạt dã thú. Quân tình biến động, đi đem tin tức này mang cho cái khác trợ giúp đồng đội, bọn hắn cũng đã xuất phát. Kia một đường mây khói bên trong, rất nhanh, có trong trẻo ưng gáy văng lên. Mấy đạo ngân quang cấp tốc từ phía dưới đằng không mà lên, phân biệt bay hướng phía đông cùng phía tây, mau chóng đuổi theo, rất nhanh biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Ngay tại mấy vạn phạt sơn quân gào thét mấy ngàn dặm gian nan vất vả, phi nhanh trấn nam phủ lúc, tại mảnh này giống nhau phong tuyết bắt ngát trên đường chân trời, còn có mấy đường binh mã gào thét, từ khác nhau phương hướng xua binh nam hạ. Tại ba vạn thiết kỵ ra xuyên trung quan sau không đến nửa ngày, tây nam phòng tuyến cùng xuyên trung quan cách xa nhau 3000 dặm bình dụ quan, 8000 phủ binh ra khỏi thành đi, thẳng đến hồ hạp quan cùng trấn nam phủ trung tuyến mà đi, nhiệm vụ của bọn hắn là sớm mai phục tại hồ hạp nốt vào trấn nam phủ giữa rừng núi, ngăn địch tiếp viện. Đông nam phòng tuyến, cách tính xa phủ hơn 2000 dặm phương hướng, có thiết kỵ ầm ầm, hơn vạn thiết kỵ ngày ghé qua tại phong tuyết ở giữa, phía trước nhất, một đạo áo đỏ phần phần, người mặc mỏng giáp, con ba thước thanh phong kiếm, trong tay còn cầm một cây hồng anh gương. Tại bên cạnh, có bốn vị người mặc khôi giáp, lưng hùm vai gấu, diện mục hung ác chẳng hạn. Những người này ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên đỏ thanh sắc quang mang, ẩn lộ ra một tia ma quang, không giống mắt người. Mà tại nữ tử áo đỏ sau lưng, có ba đội người mặc khác biệt chế thức khôi giáp binh mã, đi theo sau người rụt ngựa lao nhanh. Đông nhiên nữ tử áo đỏ nhấc gương, dưới thân đỏ thấm sắc lớn ngựa phát ra một tiếng hí dài, binh mã dần dần ngừng lại. Nơi này cách Lạc Thiên Hạp vẫn còn rất xa. Về luyện tướng quân, đại khái còn có 1.700 dặm. Sau lưng, một vị người mặc thanh giáp giáo úy lôi kéo lập tức đến đây, đối với vị này nữ tướng quân nói, nàng này chính là phụ mệnh mang binh đi đông nam phòng tuyến luyện nghe thường. Nàng cũng nhận được xuyên trung quan truyền lệnh, tại tính xa bên ngoài phủ Lạc Thiên Hạp ngăn địch tiếp viện. Mà ở đằng kia nói truyền lệnh bên trong, nàng được phong làm Hồng Anh tướng quân, cũng bị tặng cho một cây trường thương. Chương 427, nhân tộc võ tàng một chương 427, nhân tộc võ tàng một cái danh hiệu này, tuy nói chỉ là thời gian chiến tranh hư danh, không có cái gì thực quyền, lại ý nghĩa phi phạm. Nàng đem dẫn đầu theo Thanh Sơn huyện mang tới hơn vạn phủ binh, trợ giúp tiền tuyến tác chiến, hoàn thành nàng đối huynh trưởng hứa hẹn. Mà trong tay Hồng Anh thương là một cây vô chủ đạo binh, 1.700 dặm. Luyện Nghê Thường trường thương trong tay vung xéo xuống hạ, bóng ánh con ngươi phóng mắt nhìn phương xa Bạch Sơn Hát Thủy, chân mày hơi nhíu lại, chúng ta đến tăng nhanh. Tốt nhất đuổi tại chiến sự khai hỏa trước, đến dự định địa điểm phục kích, dạng này chúng ta mới có chuẩn bị đầy đủ thời gian, mà chúng ta mục tiêu quá lớn, tới khoảng cách nhất định, phụ cận khẳng định có du đạm yêu binh, cho nên chúng ta cần phân lượn phân tán tiến lên, mới có thể không gây nên chú ý. Truyền mệnh lệnh của ta. Luyện Nghê Thường quay đầu ngựa lại, anh khí mặt mày dò xét sau lưng ba cửa ải phủ quân, cái này ba chi phủ binh căn cứ ba cái phủ quan danh tự tạm thời thiết doanh. Trải qua Thanh Sơn huyện kia một trận hung hiểm đại chiến sau, những này tại phương Bắc các phủ an nhàn lâu phủ binh, kinh nghiệm máu và lửa rèn luyện, đã có mấy phần hung hãn hương vị. Từ giờ trở đi, toàn quân đề phòng, tam doanh các điều 50 tinh nhuệ, xung làm trinh sát, giá tuần tra ưng, mỗi 50 dặm tại dọc theo đường thiết bằng ngầm, tuần sát yêu tình, như có dị thường, trở về báo cáo, tình huống khẩn cấp hạ, có thể phát ra diễm hỏa, cho ra tín hiệu. Là. Từng tiếng hét lại âm thanh tại trong đại quân liên tiếp vang lên. Theo sát, hơn 10 vị linh quân giáo úy chuyển ngựa điểm binh, tiếng hò hét liên miên. Rất nhanh chọn lựa ra 150 tên tinh nhuệ giáp sĩ. Tiếp lấy, đại quân phía sau, lệ minh thanh lên, cánh bay nhảy phong thanh hô hô đại tác, từng đạo khổng lồ bóng đen theo trên đại quân không gào thét mà lên. Từng mảnh cánh chim gián đại quân sơn không song song tiến lên, hai bên đuôi cánh xẹt qua phong tuyết, kích xạ ra từng đạo khí lưu màu trắng, từng đôi sắc bén mắt ưng làm nổi bật ra phía dưới thiết giáp hàn quang. Siêu 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 trong đại quân, lần lượt từng thân ảnh phi thân đạp ngựa, thả người nhảy lên, như đạn pháo nhảy lên màu đen lơ lửng. 7-8 cái thời gian hô hấp, mười mấy đầu tuần tra lưng chim ứng thượng binh giáp san sát. Chờ những ngày lớn ưng bay đến đại quân phía trước trên không, ly một tiếng rít, hai cánh rung động, thân thể đột nhiên dương lên, ương kích trường không. Sau đó như vậy hóa thành hơn 10 đạo điểm đen, biến mất tại phía trước phong tuyết mênh mông bầu trời đêm. Luyện Nghê Thường nhìn xem những này tuần tra ưng mang theo tinh nhuệ trinh sát đi xa, sau đó con ngươi một thấp, an bình doanh nghe lệnh. Có mặt tướng. Vừa rồi linh lập tức trước thanh giáp giáo úy biến sắc, ôn quyền nghe lệnh. Toàn doanh ném đi đổ quân lu, theo ta khoái mã đi đầu. Còn lại hai doanh bộc hậu, hiện lên hai cánh trái phải phân tán tiến lên, lấy tiến hành bên cạnh ứng, phân tán mục tiêu. Cuối cùng chúng ta tại rơi hẻm núi tụ hợp. Mặt tướng lĩnh mệnh. Rất nhanh, theo truyền lệnh âm thanh truyền ra, một hồi ồn ào rơi xuống đất thanh âm đủ vang. Luyện Tiếp Nghê Thường quay đầu ngựa lại, mã nhi một tiếng thu minh, sau đó móng ngựa nhảy lên, dẫn đầu hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy ra đi, trường thương hướng anh, tiên ý nộ mã. Một giây sau, giá. Gót sát ầm ầm. Rất nhanh, xa xa hát sơn nước trắng, một đầu mảnh mịt mở bạch tuyến theo đường chân trời nở rộ, đường chân trời trên không nhuộm thành một mảnh xanh thẳm. Trời gần sáng. Một bên khác, Ẩm Sơn, Trần Uyên nhìn ngoài cửa sổ mở ra vô biên đêm dài kia một tuyến vầng sáng. Đấy mắt đạm đạm cũng bị một màn kia vầng sáng thắp sáng. Trời gần sáng, căn cứ hắn nhìn trời cho tộc hiểu rõ, tăng thêm hắn trận pháp thần thông tạo nghệ, phía ngoài Âm Sơn đại trận sẽ ở mặt trời mọc một phút này bị suy yếu. Thiên cầu tộc thần thông đều cùng mặt trăng có quan hệ, kia Âm Sơn đại trận từ viên kia nguyệt quế thần thụ đẩy trời tinh khí tạo thành, thuộc tính thuần âm, dạng sáng giờ tí, âm dương giao thế, là âm khí thịnh nhất lúc. Hắn suy đoán mỗi tới lúc này, Âm Sơn mở ra truyền tống trận tới có quan hệ. Mà mặt trời mới lên, âm khí hàng mà một dương thăng, cả tòa đại trận uy năng sẽ bị suy yếu. Đây chính là hắn muốn chờ đợi thời cơ. Ánh mắt của hắn hướng về gian phòng, lúc này, trong phòng bay vào một chỗ lá cây, tràn đầy lang tịch, bên ngoài gian phòng, gió xoáy lá cây dính cả phòng bên ngoài đều bay khắp. Cái này giống như là từng trương lá bửa, dán đầy phòng đều là, phản phất muốn phong ấn lại bên trong một đầu hung thú. Chỉ là tình hình trái ngược. Cả tòa Âm Sơn đều bị phong tỏa, liền yêu cũng là, này từng mảng lá cây tựa như là còi báo động, một khi phát động, nghĩ đến liền sẽ bị nút trong bóng tối một đôi mắt nhìn chằm chằm. Trần Uyên xuyên thấu qua kia tràn đầy lá cây cửa sổ khe hở, nhìn một chút bên ngoài, phía ngoài gió nhỏ, lá cây cũng thiếu một chút. Quả nhiên, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, sau đó nhắm lại. Lúc này, hắn nội thị nhục thân, trong đan điền, giờ phút này có một đoàn ánh như bạch ngọc, sắc mang cạn kim tương dịch, bên trong nắm giữ khổng lồ ma khí, cũng mang theo nhàn nhạt uy áp, chính là tại Tiên Đề Sơn Hóa Long Chỉ luyện hóa kia một bộ câu xương rắn, lúc này có thể cử đi chút công dụng. Hắn tâm thần khẽ động, một giọt tương dịch từ trong đó thoát ly mà ra, sau đó dọc theo trong bát mạch một mạch đi khắp, đi vào trái bên trên bụng một chỗ huyệt vị. Chỗ này huyệt khiếu bị đả thông, hỏa lô nhóm lửa, bên trong có một đầu huyết hồng sắc câu rắn hư ảnh đang gầm thét, giọt này tương dịch bay thẳng nhập đầu này nhỏ nhỏ câu rắn hư ảnh bên trong. Rất nhanh, cái này một giọt nhỏ bạch ngọc tương dịch dung nhập trong đó, cũng có một màn kỳ dị xảy ra, chỉ thấy cái này bạch tương hòa tan vào sau, cấp tốc nhường đầu này câu rắn hư ảnh nhìn chăm chú, đồng thời từ đầu tới đuôi, có một tia bạch tuyến đi khắp, nhanh chóng hợp thành một bộ khung xương, tiếp lấy, cái này một bộ khung xương bên trên, phía trên bắt đầu lan tràn một tia tơ máu, cuối cùng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng chảy máu thịt, lân phiến, cho đến một đầu hoàn chỉnh câu thân rắn thể mới thôi. Tiếp lấy, cỗ này câu thân rắn thể một phen biến hóa, biến thành hình người, khuôn mặt thần thái cùng Trần Uyên lúc này bên ngoài biến ảo ra bộ dáng, không khác nhau chút nào. Lấy xương là thân, lấy máu là thịt, Trần Uyên quỷ phụ thần công, chế tạo một bộ câu thân rắn xác, dùng để che đậy thiên cơ. Tiếp lấy, hắn nguyên thần ngưng tụ mà hiện, hai mắt hướng phía cái này chống dấu thể xác nhất định, hai điểm nguyên thần chi hỏa ở bộ này xác không mắt rắn trung điểm đốt, mang theo chút linh tính. Hắn còn cần cái này ẩn nút thân phận. Tiếp lấy, hắn tâm thần nhất chuyển, đi vào quá suối huyệt, nguyên thần mở rơi, tiến vào hắc thủy u đầm, rơi vào kia chiếc dương quang phổ chiếu bảo thuyền bên trên. Một giây sau, hắn nguyên thần rung động, u đầm phía trên, vạn đạo kim quang xông phá mây đen, một vòng đại nhật rớt xuống, treo ở nê hoàn sau đầu. Theo sát, ầm ầm sấm sét vang dội, tiếng sấm lăn lộn, nam đạo chân lôi hội tụ, chút xuống tiến u đầm, bổ vào Trần Uyên nguyên thần phía trên, lôi đỉnh đôm đốt nhảy vọt, ngũ hành chân lôi thình lình hóa thành năm đầu dải lụa màu vờn quanh quanh thân. Lúc này, Trần Uyên tay trái nâng lên, hướng lên trên một chiều, một đạo thanh kim sắc bảo quang theo nê hoàn bên trong cuồng rơi mà xuống, rơi vào trên tay hắn, là 36 sơn trấn ma tháp. Hắn lại đem tay phải hướng lên trên một chiều. Ông một tiếng chói tai thương minh đột nhiên vang lên. Một cây trường thương bay tới, con một tiếng rơi vào Trần Uyên trong tay. Thanh long hỏa phượng ngay tại trong thuyền. Làm xong đây hết thảy, Trần Uyên không do dự nữa, quay người nhìn một chút phía trên in long phượng khắc hoa buồm nhỏ trên tàu, như vậy mở ra cửa khoang, bên trong trong chốc lát, có hào quang dị sắc, điểm lành rực rỡ, đồng thời còn có ngao ngao thê lương âm thanh. Tiếp lấy, hắn đi vào, cửa khoang đóng lại, tất cả động tĩnh đều biến mất không thấy. Không đầy một lát, oanh u đầm sóng lớn thay nhau nổi lên, đem bảo thuyền đãng bên trên không trùng tiếp lấy vù vù một tiếng, bảo thuyền bay ra thần tàng bên ngoài. Bên ngoài nhìn, Trần Uyên nhắm mắt lại, dường như tại yên tĩnh tu luyện, mà trên thực tế, nguyên thần của hắn xuất hiếu, khống chế lấy bảo thuyền, theo cái mông dưới đáy chui vào lòng đất. Khi hắn khống chế lấy bảo thuyền độn quang tiến vào dưới mặt đất sau, phát hiện phía dưới vẫn như cũ là một cái lồng giam từng cây tráng kiện rễ cây phát ra ánh sáng, lan tràn dưới mặt đất vài trăm mét, lít nha lít nhít, tựa như là từng cây xúc tu dưới đất giăng khắp nơi, sẽ còn lúc đích, mà xuống chút nữa, là một màn ánh sáng, là đại trận biên giới. Mà lúc này, chỉ thấy bảo thuyền cửa khoang mở ra, một cỗ hào quang bay ra, bao trùm toàn bộ thân thuyền, tiếp lấy, này thuyền cứ như vậy đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Mười mấy phút sau, ầm sơn phía tây, vang một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, một tòa treo ở sườn núi vách núi kiến trúc trực tiếp bị lật tung, đá rơi lăn lộn, ánh lửa ngút trời, giống như thiên băng địa liệt giống như. Ngay sau đó, chính là tiếng gào thê thảm, cùng từng đạo kinh hoàng tứ tán ma khí. Ma khí bên trong là từng đầu mọc ra màu xanh cánh miệng chim yêu ma diệt được chim. Thiên cầu phía dưới phụ thuộc yêu tộc một trong. Những này yêu binh liều mạng chạy trốn, mà phía dưới một cái to lớn thân ảnh dung thân mà lên, một cây kình thiên trụ giống như khổng lồ côn ảnh, hướng phía bọn chúng quét tới. Phốc phốc phốc, huyết hoa nở rộ. Một đôi giống như hai vòng đại nhật đồng tử màu vàng chiếu sáng sát trời sắp sáng bầu trời đêm, tiếp lấy, hai đạo màu vàng cổ sáng bắn phá mà ra, đem từng đạo ma ảnh khoảnh khắc hòa tan, càng là trực tiếp đem biển mây đối phương hai ngọn núi trực tiếp cắt đứt. Nhân tộc võ tàng, có yêu tướng phát ra không thể tin gào thét. Một giây sau, bị một cái kình thiên đại thủ trực tiếp bóp nát, máu bắn tung tóe. Chương 428, nhân tộc võ tàng giết tiến đến. Chương 428, nhân tộc võ tàng giết tiến đến. Nhân tộc võ tàng giết tiến đến. Làm sao có thể? Mau trốn. Từng tiếng thê lương reo vang, đầy trời máu vũ bay tán loạn ở giữa, một tòa cự nhân cầm trong tay trường thương, dung thân mà lên, tự nhiên như sơn lĩnh, gào thét ở giữa khí thôn sơn hạ. Nơi xa biển mây hai ngọn núi bị đồng quang trực tiếp cắt đứt, sụp đổ kéo kéo phát ra tiếng vang, chỗ này vách núi tính cả kiến trúc, ầm ầm vỡ nát, rơi vào biển mây bên trong, mà cái này kinh khủng trong hỗn loạn, mấy trăm đầu ma quang không muốn sống tứ tán sông ra ngoài, từng đầu màu xanh đại điểu bay nhảy cánh, thi triển các loại đột quang, muốn thoát đi cái này tu la chẳng, thậm chí hoảng hốt chạy bừa vào nhau. Hoảng sợ âm thanh bén nhọn xé rách mảnh này xanh thẳm bóng đêm. Mà cùng lúc đó, ngay tại mảnh này hỗn loạn bên ngoài, có từng tiếng cùng loại sói tru thanh âm cũng tràn ngập tại mảnh này sắp sáng bóng đêm. Ngao chỉ thấy, bên ngoài có một đầu ngày hôm trước cầu yêu binh, ngửa đầu đối nguyệt phát ra một tiếng ngao rít đạo, tiếp lấy, những này yêu binh hóa thành từng đầu màu đen đại cầu, hóa thành từng đạo ma quang, va vào phụ cận từng khỏa màu trắng bạc cây nguyệt quế bên trong. Một giây sau, ông liền thấy những này ngân sắc đại thụ thân cây run rẩy, từng mảnh cành lá bắt đầu lóe ra chói lọi ngân quang, một cỗ khí cơ lộn xộn khôi phục, giống như sống lại. Trong khoảnh khắc, những cái kia cành run rùn, dị giao tốc phá không, kích thích bén nhọn khí minh, hóa thành bách thượng tiên đầu ngân sắc trường tiên, hướng phía tòa kia nguy nga như sơn nhạc to lớn pháp tướng kích xả mà đi. Theo sát phía sau, chính là một tiếng gầm thét bạo khởi, nhân tộc võ tàng, các ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này, dám xông vào ta thánh tổ Câm Sơn, ngươi trốn không thoát. Này âm thanh theo một quả cao lớn cây nguyệt quế bên trong vang lên, kia tráng kiện thân cây bên trong, hiện ra một quả thai nhọn răng nanh, con ngươi màu đỏ đầu chó, là một đầu tuần tra trông coi mảnh này yêu binh nơi đóng quân tiên cầu tộc yêu tướng. Kia trong con mắt mang theo dữ tợn, cùng một câu ngao ngoe muốn động hư vấn. Trong tộc hạ lệnh, có một nhóm người tộc võ tàng tiềm nhập Tâm Sơn, rất có thể giấu ở đám tiếp theo truyền tống ra ngoài các tộc yêu binh bên trong, bọn chúng phụ trách trông coi bọn gia hỏa này, một khi phát hiện dị thường, liền mượn dùng trong tộc thánh thụ tạo thành đại trận tiến hành phong tỏa. Trong tộc lên tiếng, nếu như bắt lấy những này nhân tộc võ tàng tung tích, liền có rất nhiều ban thưởng phát, cho nên đầu này thiên cầu yêu tướng trong con mắt không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại mang theo một tia dữ tợn hưng phấn. Vây khốn nó, thiên cầu tộc yêu tướng tên uống, điên cuồng lung lay thân cây, ngân quang lớn rực rỡ, sáng chói ngân sắc cảnh giống như từng đạo ngân tác, kích xạ trời cao, tạo thành thiên la địa võng, hướng phía tòa kia to lớn pháp tướng bao phủ tới. Mà cái này thiên la địa võng bao phủ phương biên vài dặm hư không, nhưng cũng không khác biệt đem những cái kia tứ tán chạy trốn diệt được chim cho bao phủ đi vào. Phốc 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 từng cây ngân sắc cảnh, giống như vô số đạo ngân sắc mũi tên, đem kia từng đầu hoảng hốt chạy vừa chạy trốn ra ngoài diệt được long động xuyên, bắn giết, kia hỗn loạn trong hư không, thê lương âm thanh càng thêm bén nhọn. Thiên cầu, các ngươi làm cái gì? Thả ta trở ra ngoài, cùng ta tộc không quan hệ. Có diệt mông tộc yêu tướng tức hồn hẹn, màu xanh hai cánh hướng phía trước xoay tròn, lông vũ xoay tròn, đinh đinh đang đang đem kích xạ mà đến nguyệt quế cảnh chống đỡ, tóe lên sáng chói hỏa tinh. Chỉ là đại trận hợp kích, không phải một cộng một đơn giản như vậy, liền bọn hắn cũng không thể kiên trì một hai, rất nhanh trên thân cứng rắn như sắt lông vũ nhao nhao bị vỡ nát. Mà con chim lớn này yêu tướng lời nói, trời bên ngoài chó căn bản không hề lay động, tại không cam lòng mà giữ tận kêu to bên trong, đầu này thiên quan yêu chim bị mấy chục đầu sắc bén như tiễn cảnh trực tiếp xuyên thủng, bị xé thành liếm nát. Lần này, những cái kia lúc đầu muốn chạy tứ tán diệt được chim, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể lại rụt về lại, nhưng lại đối mặt tòa kia đại khai sát giới to lớn phát tướng, tại loại này đang lúc sợ hai phát ra xuyên kim liệt thạch thê thảm tiếng kêu, từng đầu diệt được chim bị không khác biệt diệt sát. Mà thiên la địa vong trung tâm, Trần Nguyên trong tay đại thương hất lên, đem phía trên huyết đục bùn nhão toàn bộ đánh sơ sát, tiếp lấy một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi nhìn xem bốn phía hư không kích xạ mà đến ngàn vạn cảnh, khóe mắt nổi lên lệ khí. Hai tay mở ra, liền thấy đầu sau kia vòng vòng vàng, đột nhiên nhảy một cái, kim quang bùng cháy mạnh, tiếp lấy hừng hực liên hỏa, đốt cháy hư không, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Hô hấp ở giữa, đầy trời kim đan chân hỏa cùng ngàn vạn ngân đầu đụng vào nhau, vang một tiếng nổ đùng. Ngàn vạn ngân đầu như băng tuyết gặp phải dương quang, tại tư tư thanh bên trong, bị cấp tốc đốt cháy không còn, kim đan chân hỏa dọc theo ngàn vạn cảnh lan tràn. Từng đạo kim hỏa trực tiếp hưu 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 tiến đụng vào phụ cận trăm khỏa ngân trên cây. Một giây sau, phanh 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 từng khỏa ngân cây ầm vang nổ tung, đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong xen lẫn từng tiếng kêu rên cùng tanh hôi huyết đủ. Duy có một đầu cao lớn đỏ con ngươi ma ảnh theo nổ tung ngân cây bên trong thất tha thất thểu bay ra, xích hồng sắc con ngươi mang theo sợ hãi, một bên hướng phía bên ngoài bỏ chạy, một bên hướng về phía nơi xa từng đạo phóng lên tận trời ma ảnh hô to, nhân tộc võ tàng tại cái này, mau giết hắn. Trần Uyên ánh mắt một lệ, há to miệng rộng, phát ra một tiếng gào hét. Trong chốc lát, hư không dập dờn tầng tầng gợn sóng, lấy kinh người cấp tốc chồng chất đặt ở cùng một chỗ, lúc đạt tới một loại nào đó cực hạn, oanh minh một tiếng, hư không chấn động, cuồng phong được khởi, một cô kinh khủng phong áp hướng phía đầu kia kêu gào thiên cầu yêu tướng gào thét mà đi. Thụ thương thiên cầu thi triển độn quang đang muốn chạy trốn, cũng cảm giác bên thái lôi minh rung động, tiếp lấy trong đầu như bị một cây đung đỏ côn sắt mạnh mẽ quấy quấy, gào thét ở giữa, ma thân cứng đờ. Theo sát, kia cố mang theo sắc bén sát cơ phong áp thổi tới trên người của nó, kia gió như từng thanh xương vỡ cương đao, đem này ma như ngàn đao bầm thây đồng dạng, đem nó huyết đục từng đao chọc xuống. Nhường phát ra tiếng tốt người tê cả da đầu, lưng phát lạnh, kêu thê lương thảm thiết. Vẹn vẹn 3-4 hô hấp thời gian công phu, này ma lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị quát huyết đục tiêu tán, hình thần câu diệt. Làm xong đây hết thảy, Trần Uyên ánh mắt vừa nhấc, bốn phía hư không, dưới chân biển mây bên trong, lít nha lít nhít ma ảnh gào thét mà lên, trong đó càng có kinh người khí cơ. Động tĩnh của nơi này kinh động đã sớm ẩn nút Âm Sơn Thiên Cầu, bọn chúng tới rất nhanh. Nhân tộc võ tàng, giết hắn. Theo một tiếng gào thét, quần ma như núi động, quần quần ma khí phô thiên cái địa, nguyên bản muốn sáng lên sắc trời, cấp tốc bị mây đen che đậy, ngôi sao trên trời một lần nữa sáng chói, ánh sao đầy trời hạ xuống, kia là từng mảnh bay múa ngân sắc lá cây, hướng phía Trần Uyên quét sạch mà. Bốn phương tám hướng, ma rít gào như nước thủy triều. Trần Uyên đạp lập biển mây, nhìn xem đây hết thảy, khóe mắt sát ý như là cực đói hổ đói, trong cổ họng gầm nhẹ một tiếng. Trường thương trong tay gào thét hướng phía biển mây đối diện một chỉ, nơi đó đường chân trời là đại trận biên giới. Chỉ thấy sau đầu kim đan đại nhật một dự, đột nhiên vừa bay, như là đại nhật tuần tra, vạch phá âm lãnh đêm dài, hướng phía trường thương chỉ phương hướng, vạch phá quần quần mây sóng, tuần tra mà đi. Sau đó đạp chân xuống, đi theo đại nhật vạch phá biển mây. Chỉ thấy mây sóng đông nhiên chia làm hai bên, đầy trời ngân diệp bay quần mà đến, phô thiên cái địa, đại nhật chân hỏa vọt thẳng ra một đầu chói lọi hỏa đạo. Chương 429, giết, giết, giết. Chương 429, giết, giết, giết. Nhân tộc Trung Lang tướng, trốn nơi nào? Lúc này, một tiếng mang theo âm lãnh sừng sững gào thét lóe sáng, nhận ra vị này nhân tộc Trung Lang tướng danh hiệu. Dứt lời, phía đông sông lại ma ảnh ở giữa, một đầu chói lọi tử điện nhanh chóng như bồ lôi, cuồng bạo yêu khí cổ động biển mây, chặn đánh Trần Uyên. Trần Uyên kim sắc thần đồng tinh linh nhất chuyển, trong tay trận thương toát ra ngũ sắc lôi đỉnh, hướng nghiêng phía trên oanh một cái. tiếp theo một cái chớp mắt, làm một tiếng vang lớn. Từ điện cùng ba mũi hai nhận thương ầm vang va chạm, bốn phía biển mây đột nhiên tứ tán. Từ điện bên trong, một đầu mặt người tử ra, song đồng như linh, tay cầm một đôi lôi điện tử kim truy đại yêu, chống đỡ lấy trường thương, giữ tợn con ngươi giống như là nhìn người chết nhìn xem Trần Nguyên. Thật là một giây sau, đôn đốt tiếng nổ lớn, kia ngân sắc mũi thương điện quang đại tác, một tiếng bù bù, kia lôi điện tử kim truy bên trên nhảy vọt từ điện trực tiếp bị thiên lôi đánh tan. Kia đại yêu biến sắc. Tiếp lấy, vang lên bên tai một tiếng bạo ngược, lan. Một giây sau, chỉ thấy Trần Nguyên cánh tay gân xanh như cầu long bạo khởi, trong tay ba mũi hai nhận thương thể hiện ra cực đạo lĩnh vực uy năng, vung lên ở giữa, thế như một đầu sơn lĩnh, làm một chút trực tiếp đem này mà phá tan, tại hư không bay ngược. Đồng thời, lông mi một lệ, giữa lông mày pháp nhãn đột nhiên bắn ra kim sắc thần quang, tốc độ vô cùng nhanh, trực tiếp bắn trúng này ma. Này ma kinh hãi ở giữa song truy một đỉnh, va chạm ra sắc bén tử điện cách xuất một tầng lôi đỉnh hộ thuẫn. Nhưng kim quang đâm vào trên đó, nhanh như băng xương lan tràn, đem vương này hư không cấp tốc định trụ. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Trần Nguyên thu hồi trường thương giấu ra sau lưng, nghiêng người hướng phía này ma vung ra một cái khác đầu tay, hồ thiên bay tay áo vung ra, đón gió phùng lớn, thẳng hướng lấy bị ngắn ngủi định trụ này ma bao phủ tới. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng thần thông thi triển mà ra, quả thực không có khe hở dính liền, tơ lụa vô cùng. Này ma cả kinh thất sắc, theo sát trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, trên thân tử điện đại tác, da lông phía trên từng cây nhọn cọp lông xung ra, xương cốt ở giữa phát ra hạt đậu nổ giống như băng lớn, hiện ra dữ tợn biến hóa, bản thể tại ngắn ngủi một cái đối mặt, trực tiếp bị đánh đi ra. Này ma hiện ra bản thể ở giữa, thân hình, ma khí xoạt 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 tăng gọn, pháp nhãn kim quang bắt đầu phát ra như mặt băng vỡ ra thành âm. Này ma nhìn xem trên đầu bao phủ mà lên đen nhánh lô lớn, bên trong truyền ra cuồng bạo hấp lực, trong con ngươi lộ ra hung quang, tiết hầu phát ra gầm lên giận dữ, muốn đem bản tọa vây khốn, không có cửa đâu. Phá cho ta. Cặp kia tử điện đại truy hướng phía sẽ phải nát kim quang mạnh mẽ đập tới. Mắt thấy ra hỏa này liền phải thoát thân, đã thấy đầu bên trên đen thấm rộng lớn trong cửa tay áo, đột nhiên truyền ra một tiếng cười quái dị. Vào đi ngươi. Nụ cười này rầm rầm vang lên. Kia trong cửa tay áo, thốc nhiên ở giữa bay ra bốn đầu khắc đầy huyết hồng sắc phù văn, tràn ngập sát khí xiển xích, hướng thẳng đến đầu này khổng lồ vượt qua trăm trượng đại yêu bay đi. Ở đây ma vừa phá vỡ kim quang tránh thoát trói buộc sau, Khốn Long khóa trực tiếp bao lấy ra hỏa này đầu lâu, cùng tứ chi, tiếp lấy mạnh mẽ kéo một phát. Còn có người này ma phát ra một tiếng kinh sợ khó bình hét giận dữ, sau đó nghĩ đến nhận được truyền lệnh, ẩn nút tới âm sơn không ngừng bị này nhân tộc trung lang tướng một người, là một đám. Nó mới phát hiện chính mình chủ quan, không có tránh. Chỉ có thể ở kinh sợ gào thét bên trong, lấy cực kỳ khuất nhục tư thế, giống như là buộc năm heo đồng dạng, bị kéo vào kia đen như mực trong động. Sau đó, bay tay áo lùi về, bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng đồng lão đầu ngao ngao quái khiếu. Mẹ nó, nghẹn mà chết lão phu. Cùng tiến lên. Mà Trần Nguyên liên tiếp làm xong đây hết thảy, không bị điện giật nổi giận thạch ở giữa, theo tay áo hất lên, bước chân không ngừng, mang theo đại nhật hướng phía đại trận biên giới, mạnh mẽ đánh tới. Mà không sai biệt lắm đồng thời, lại có hai đạo kinh người khí cơ theo hai bên giết tới. Một đạo thanh quang, một đạo hắc quang, khuấy động biển mây. Quát tháo âm thanh bên trong, một vòng trăng tròn bay xuống mà xuống, ánh trăng quét xuống, hư không đông kết, giống nhau, một thanh đen nhánh cốt mâu huyền như lưu quang, kích thích phong vân biến sắc. Trần Nguyên mặt không đổi sắc, trường thương trong tay vung vẩy như núi, khuấy hư không ầm ầm rung động, quét ngang quét qua, đem kia vòng trăng tròn đông kết hư không chấn vỡ, thẳng đem nó đánh lui, lại đem kia kích xạ bay tới màu đen cốt mâu đánh bay. Hai đầu đại yêu kinh sợ, đã thấy vừa rồi một vị đồng tộc đại yêu tại trong tay đối phương không phải hai hiệp chi địch, kinh hãi tại vị này thánh tộc tử địch trung lang tướng thực lực, không dám cận thân tương chiến, chỉ có thể điều khiển thần thông ngăn cản chạy trốn. Mà Trần Nguyên vẹn vẹn cầm trong tay một cây trường thương, nhất lực phá bát pháp, trời cao chiến múa, máy chu thiên rất lạnh, giá ngự lấy kim đan, vạch phá dài dạ bất biển, càng ngày càng hướng phía đại trận biên giới tới gần, chỉ có hai ba dặm. Nhanh dẫn trận liên thủ ngăn lại hắn. Đoàn kia kim quang là thuần dương chi khí. Kia hai đầu chặn đánh đại yêu thấy tự thân thần thông không ngăn cản nổi, cảm ứng đoàn kia tại thánh thụ đại trận bên trong sông ngang thẳng hàng, mạnh mẽ bổ ra một đầu hỏa đạo kim quang tràn ngập thuần dương chi khí, sợ người thật sông mở thái âm đại trận chạy, quát lên. Sau đó hai ma, một ma thủ giơ cao cốt mâu, một ma đầu treo trăng tròn, trong miệng ngâm sướng trong miệng yêu tộc trải qua nói giống như, dường như cùng thứ gì tại khai thông, tiếp lấy một ma một cái tay, hướng phía Trần Nguyên vỗ. Trong chốc lát, chỉ thấy thiên địa kia quét sạch đầy trời tinh quang nhanh chóng tụ tập hóa thành một đầu tráng kiện ngân tác, hướng phía Trần Nguyên bao lấy. Trần Nguyên cảm giác bén nhạy tới đại trận biến hóa, trong lòng run lên. Trường thương trong tay kéo theo ngũ hành chân lôi, đem quanh thân múa đến kín không kẽ hở, ngũ sát thật lôi mạn thiên bổ ra lôi cây, hướng phía bay tới hai đạo khóa bạc bổ tới. Hai cái khóa bạc cùng đẩy trời lôi cây chạm vào nhau, toát ra chói lọi linh quang, ngân tác tiêu hao bên trong, vẩy ra ra từng mảnh ngân diệp, giống như hồ điệp bay múa, mà lôi quang bị trong đó cường đại vô song tinh khí mạnh mẽ đè ép, lại vọt thẳng phá lôi đỉnh, theo mũi thương cuốn lấy Trần Nguyên đại thương, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, lan tràn đến Trần Nguyên cánh tay. Trần Nguyên trong tay thủ thế một giảm, thừa dịp cái này quay người, một cái khác đầu khóa bạc cũng cấp tốc quấn chặt lấy hắn một cái tay khác. Hai cái khóa bạc giống như ngân xà, muốn theo cánh tay, đem Trần Nguyên hoàn toàn bầy khốn. Mà cùng lúc đó, hai tiếng sừng sững hét lớn bạo khởi. Chết! Biển mây bên trong, một trái một phải hai đầu đại yêu, biểu lộ dữ tợn, đánh ra ma binh, hướng phía Trần Nguyên đánh tới. Hô hấp ở giữa liền tới, mang theo kinh khủng tiếng gầm. Mắt thấy là phải đem vị này nhân tộc trung lang tướng cho xuyên thủ lúc. Ngay trong nháy mắt này, một tiếng quát tháo. Sát na hoa khai. Trong chốc lát, Trần Nguyên trung quanh hư không sinh ra đóa đóa kim hoa, mang theo không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Làm hai tiếng vang lớn, kim hoa lưu chuyển linh quang, như kim thiết đổ bê tông, thẳng đem hai thanh giết vô số ma binh phong mang cho chống đỡ. Tiếp lấy, Trần Uyên thể nội vang lên một tiếng long ngâm phong minh, nguyên thần phát lên vô số khí lực, đột nhiên gào thét một tiếng, bị kéo thẳng tráng kiện hai tay đột nhiên hướng trước người mình kéo một phát. Hai đầu đại yêu bị một cỗ bàng bạc đại lực đột nhiên kéo một cái, khổng lồ ma thân trực tiếp bị vùng vẩy hướng về phía trước. Thốt nhiên phía dưới, hai ma chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng thật vất vả vây khốn vị này nhân tộc trung lang tướng, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tay, vẫn như cũ gắt gao lôi kéo đầu kia dây thừng. Ngay tại công phu này, Trần Uyên mắt dọc phát ra một đạo pháp nhãn kim quang, một phân thành hai, lâm rách biển mây ngân diệp, hướng bị quăng đến phía trước gần giảm ách hai ma động bắn đi. Mà hai ma nhìn thấy kim quang, con ngươi co rụt lại. Vừa rồi Thiên Khuê chính là bị này kim quang nhất trụ, sau đó bị lấy đi, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Thiên Khuê là vừa rồi đầu kia thiên cầu đại yêu danh hào cái này. Cũng liền tại lúc này, phương xa cái kia thiên không phía trên, kia vòng cự hình dưới mặt trăng mặt cự sơn bên trong, bộc phát ra một cỗ làm cho người run sợ khí tức khủng bố. Hai ma thấy một trong chấn, trong lòng đại định, trong tộc đại ma chuẩn bị động thủ, tuyệt không thể thả cái này nhân tộc đáng chết trung lang tướng chạy trốn. Người đi không nổi. Như vậy, hai ma ma thân phát ra các loại ma quang. Hai ma ba tòa thần tàng nhau nhau hiện ra, nhau nhau bảo vệ quanh thân. Hắc sát ma hoàn, lục sát lông vũ, thủy hỏa song châu, thậm chí còn có một tôn phân thần. Kim quang từng cái oanh chúng hai ma. Mà lúc này, Trần Uyên cảm ứng được sau lưng có một cỗ khí tức khủng bố khóa chặt chính mình, đang phi tốc chạy đến, lông tơ đứng lên, toàn thân khí huyết sôi trào, muốn xông phá chói buộc đồng dạng. Nhưng hắn trong mắt ánh lửa hừng hực nhảy vọt, pháp tướng đại trấn, đem trong tay khóa bạc trực tiếp đánh gãy, tiếp lấy phát ra một tiếng giống to, tay cầm trường thương, thương ra như rồng, tại hư không trong chốc lát toát ra một chút hàn tinh, hóa thành lưu quang, hướng phía bên trái thanh quang đại yêu đột nhiên ném đi. Mà cùng lúc đó, hắn một cái tay khác phẩy tay áo một cái, long nữ. Một giây sau, một tiếng làm thiên địa chấn động tiếng long ngâm vang lên, hai đạo ngân quang theo kia trong tay áo nhanh như thiểm điện, hướng phía bên phải đại yêu chém tới. Nhanh như điện chớp ở giữa, mấy đạo hàn tinh bạch phá mênh mông biển mây, ở đằng kia hai ma đồng lỗ đại trường con ngươi làm nổi bật hạng, ầm vang đánh trúng hai ma. Oanh oanh chói lọi linh quang bạo tạc, biển mây sóng lớn cuộn trào. Kia kinh người linh quang bên trong, hai tiếng kinh hảo gần như đồng thời mà lên. Không. Sau đó chính là hai tiếng kêu thảm loại sáng. Thinh linh có thể thấy được, bên phải linh quang bên trong, hai thanh phi kiếm màu bạc trực tiếp xuyên thủng mấy tầng ma quang, vây quanh kia đại yêu đầu lâu xoay tròn, một cái đầu lâu phun máu bay lên, sau đó một thanh khác phi kiếm thẳng đem viên này đầu lâu chém vỡ. Mà đổi thành một bên, một thanh ba mũi hai lưỡi đao mạnh gai nhọn nhập đầu kia màu xanh đại yêu tim, mũi thương tuân ra thiên lôi chi lực toàn bộ tràn vào trong đó, cũng mang theo vô song chi thế, đem này ma thứ bay thẳng hướng biển mây biên giới kích xạ mà đi. Này ma bị thiên lôi quán thể, phát ra thê lương gào lên đau đớn. Làm một tiếng, nơi xa màn sáng phát ư một tiếng oanh minh, màn sáng chấn động lên bọn sóng, mà kia tiếng hét thảm cũng im bặt mà dừng. Đại thương thình lình đem kia đại yêu đóng đinh tại phía trên đại trận. Tiếp lấy, Trần Uyên thình lình quay người, một đôi kim sắc rực rỡ cháy mạnh con ngươi ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, một cái kình thiên đại thủ đè xuống biển mây, hướng hắn đè xuống. Rốt cục, Long Hổ đại ma xuất thủ. Chương 430, Bài Sơn đảo hải, cùng Long Hổ đấu. Chương 430, Bài Sơn đảo hải, cùng Long Hổ đấu. Âm Sơn chủ mạch, thiên cầu tộc địa, phương viên hơn trăm dặm, thái âm đại trận bao trùm trong đó, sao mà rộng lớn. Trần Uyên theo đại trận nhất phía tây động thủ gây ra hỗn loạn bắt đầu, tới đại yêu chặn đánh, một đường không ngừng chém giết, cũng bất quá 20 hô hấp công phu. Ẩn nút tại phiến khu vực này, chấp hành phong tỏa yêu binh ma tướng, cấp tốc kinh động, như là thủy triều cấp tốc vào tới, phản ứng đã cực nhanh. Đầu tiên là thiên quan yêu tướng bại trận, sau ba đầu võ tàng đại yêu lần lượt ra tay chặn đánh tại biển mây, lại vạn vạn không nghĩ tới, vị này nhân tộc trung lang tướng, thực sự cường đại doa người, giống như sát thần, thần thông không ngừng, tinh lực không dứt, một cây trường thương huyết tẩy trời cao, ngay cả trong tộc đại yêu cũng thành thương hạ vong hồn, giết bốn phía ngao ngao phóng tới biển mây ma ảnh sinh lòng sợ hãi, thân ảnh ngao ngao chỉ trệ. Lúc này, ngoài trăm dặm cự sơn bên trong con đại ma kia dường như không nghĩ tới tộc nhân của bọn hắn sẽ như thế không chịu nổi một kích, kinh khủng khí cơ bạo khởi, một cái kình thiên đại thủ, bao trùm phương viên vài mẫu, che khuất bầu trời, hướng phía biển mây đè xuống. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, kinh khủng uy áp coi như cách xa nhau nước cờ bên trong, liền đem phía dưới biển mây đột nhiên vỡ nát. Phía dưới, pháp tướng 120 trượng Trần Uyên, ngay tại kình thiên đại thủ phía dưới, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Hô hô bén nhọn khí lưu giống như phong đao tử đồng dạng tại Trần Uyên bên tai gào thét mà qua, pháp tướng linh quang kịch liệt lấp lóe. Theo sát, giống như không gian đè ép giống như, hắn đỉnh thiên lập địa pháp tướng thân thể đột nhiên trầm xuống, thể nội phát ra một hồi nổ đùng. Hắn đại long sống lưng có chút uốn lượn, gân mạch như là cầu long giống như bạo khởi. Chi chi vài tiếng, trên người nguyên thần pháp y bị uốn lượn bạo khởi pháp tướng cho nứt vỡ. Một cỗ người thời nay run rẩy kinh dị khí tức bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn, muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, hình thần câu diện. Trần Uyên trên mặt dữ tợn, đột nhiên ngẩng đầu, đỉnh lấy long hổ uy áp mà vặn bẹo nhấp nô ra mặt, trong mắt kim quang vô cùng hừng hực. Âm Sơn có đại ma, hắn đã đoán được. Âm Sơn thập diện mai phục, mình bị vài đầu đại yêu ngăn cản làm trễ nải chút thời gian, đầu này long hổ đại ma ngang nhiên ra tay, khóa chặt hắn, một chiêu này muốn tránh cũng không được. Lần này, cùng Thiên Hùng Quan, Thanh Sơn huyện hai lần không giống, không phải hư không hình chiếu, cũng không phải cách xa nhau vạn dặm cách không ra tay, mà là một đầu hoàn chỉnh thể đại ma. Giờ phút này, Trần Uyên thể nội huyết dịch bị cỗ này cường đại uy áp ép liền phải nổ tung mạch máu, nhưng hắn trong mắt khiêu động kim sắc hỏa diễm lại lóa mắt trời cao. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đã tránh không khỏi, vậy thì đi con mẹ nó, chiến. Bị cuồng phong chút vào miệng biết hầu phát ra một tiếng gầm điên cuồng, hai tay ngang nhiên hướng phía trước vỗ, Bài Sơn đảo hải. Theo bốn chữ lớn rơi xuống, Đột nhiên, biển mây phía dưới có phần Phật thủy triều âm thanh bực khởi, gào thét trời cao, biển mây phía dưới phảng phất có đại dương mênh mông sinh, phía dưới quần sơn ầm ầm, giống như có hồng thủy gào thét mà đến. Một giây sau, oanh một tiếng nổ vang rung trời. Biển mây vỡ nát, có sóng lớn ngập trời tự Trần Nguyên dưới chân ngập trời nhấc lên, bay thẳng mấy trăm trượng không trung, phương viên vài dặm đều là một vùng biển mênh mông sóng lớn. Trần Nguyên tại cái này mãnh liệt thủy triều phía dưới lộ ra nhỏ bé, như đem thiên địa lật úp, hóa thành bàng bạc vĩ lực, mãnh liệt gào thét kia kình thiên đại thủ. Kia là một cái màu bạc da thú đại thủ, hiện ra sáng chói hào quang màu bạc, phía trên có lít nha lít nhít giống như phủ văn đồng dạng hoa văn, dường như trời sinh thành, nhất cử nhất động ở giữa chính là rung động sơn nổ nhạc tồn tại. Thưa không rung động ở giữa, bàn tay lớn màu bạc cùng đại dương mênh mông sóng lớn mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong chốc lát, sóng lớn vỡ nát, hóa thành hồng thủy hướng bốn phía một quyển, tới nước khắp tâm sơn. Mà nguyên bản bốn phía gào thét tới yêu binh yêu tướng, nhìn thấy kia hào hào hồng thủy theo bốn phía vọt tới, xảy ra rối loạn, nhao nhao dọa đến lui về sau, hóa thành chim thu tán. Chỉ là cách gần đó, chỗ nào trốn được cái này chân chính hồng thủy mãnh thú, từng đạo độn quang bị tránh thoát chói buộc sóng lớn vỗ xuống, có trực tiếp đập huyết nhục nổ tung, có trực tiếp cuốn vào, vang lên một mảnh tinh đạo. Mà cái kia bàn tay lớn màu bạc thì bị Trần Nguyên môn này lần thứ nhất thi triển Thiên Cương Tạo Hóa thần thông chặn một cái chớp mắt, khiến cho hạ xuống tốc độ trì trệ. Cửa này thần thông là 36 thiên cương pháp, vốn là cường đại, trong đó còn ẩn chứa tạo hóa vĩ lực, càng là bất phàm. Mà thừa dịp cái này khoảng cách, Trần Nguyên dưới chân bay động, hướng phía một bên ma ảnh chạy tán loạn phương hướng mau chóng đuổi theo, đồng thời hướng phía bên cạnh hai ba dặm chỗ duỗi tay ra, kia đính tại đại trận màn sáng bên trên đại thương vụ vụ một tiếng, hướng phương hướng của hắn bay ngược mà quay về. Hắn một bước một độn, liền kích xạ ra gần dặm, mà lúc này đây, trên trời một tiếng vang thật lớn, lật trời sóng lớn bị bàn tay lớn màu bạc hoàn toàn xoắn nát, chỉ duy trì không đến hai cái thời gian hô hấp. Long hổ đại ma thực lực kinh khủng hiện lộ không nghi ngờ gì. Trần Nguyên mặt mày cấp tiêu, chính mình đột phá nửa bước long hổ chiến lực, tăng thêm thiên cương đại thần thông, tại chính thức long hổ đại ma trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Khoảng cách nửa bước, như hôm sau hố. Hắn thật sâu kiên kỵ, bất quá đem so với trước hắn tại long hổ đại ma trên tay một chiêu đều đi bất quá, hiện tại hắn có thể tranh thủ gần hai cái thời gian hô hấp, đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Mắt thấy bàn tay lớn màu bạc tiếp tục khóa chặt, đuổi giết hắn mà đến, dẫn tới hư không anh minh. Uy thế không giảm, mà Trần Nguyên vọt thẳng nhập bởi vì hồng thủy quét sạch mà tháo chạy yêu binh ma ảnh bên trong, khỏe mắt lệ khí trực ngày. Làm một tiếng, đại thương bay ngược, nhập trong tay hắn. Trần Nguyên lộ ra hai hàm răng trắng, đại thương trong tay hắn dài dài dài, thân thương dài ra mấy lần, sau đó hướng phía ô ô chạy trốn, như là chim thú tán yêu binh dùng sức vung mạnh. Thương động gió xoáy, một cơn gió lớn sinh ra, réo vang gào thét, hai mươi mấy đầu chạy trốn yêu binh trực tiếp bị đại thương quét bay, hướng phía ngân sắc kình thiên đại thủ phương hướng vung đi. He Trần Nguyên lại hướng một bên khác vung mạnh nửa vòng. Hư không dứt lên, lại có mười mấy đầu yêu binh yêu tướng trực tiếp bị vung mạnh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, từng đầu yêu binh bị vung mạnh hướng bàn tay lớn màu bạc, còn không có tới gần, liền bị kia kinh khủng phong áp xé nát bấy, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành từng đoàn thịt nhão rơi vãi trên không trung. Trần Nguyên trường thương không ngừng vung mạnh bay từng đầu yêu ma, lộ ra một cỗ hưng phấn dữ tợn. Mà kia từng tiếng huyết nhục nổ tan tiếng vang, đối Trần Nguyên mà nói vô cùng mỹ diệu, nhiều ngày đến dấu ở trong lòng sát ý như hồng thủy chút xuống. Thiên cầu tộc đám tiểu tể tử dọa đến vong hồn đại mạo, phát ra hỗn loạn bén nhọn gào thét, liều mạng chạy từ phía, tạo thành một loại mấy phần quỷ dị lắc lư hình tượng. Long hổ đại ma truy sát Trần Nguyên, Trần Nguyên đuổi theo những cái kia yêu binh yêu tướng, đưa chúng nó từng đầu vung mạnh bay ra ngoài, ném long hổ đại ma, ngăn cản truy kích của đối phương, bế vòng thuộc về lạ. Rốt cục, một đạo âm giận như hàn băng địa ngục thanh âm như đất bằng tinh lôi, lệ cửu sơn trung lan tướng, muốn chết. Dứt lời, chỉ thấy cái kia kình thiên cự thủ đột nhiên dừng lại, phanh tảng ra, ngân quang sáng chói, một giây sau, lại giống như lô đen đổ sụp giống như, ngân quang cuốn ngược, cấp tốc ngưng tụ. Ngân quang tối lui, một đạo thân ảnh giản mua thình lình hiện hiện. Thường nhân thân hình, thấp mập lùn mập, người mặc bạch bảo, xương gò má cao ngất, hai cái mày trắng, sợi râu đều rủ xuống, thoạt nhìn như là nhân gian một cái mặt mũi hiền lành lão nhân. Chỉ là lúc này, đôi mắt kia híp, bên trong giống như vực sâu, muốn đem người thôn phệ đi bảo. Trần Nguyên dưới chân không ngừng, trông thấy người này xuất hiện, trong lòng nhảy một cái, tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt xuất hiện thấp mập lùn mập tiểu lão đầu, phía sau lại có một đạo cao so sơn nhạc to lớn ma ảnh chiếm cứ, tràn ngập kinh dị khí tức. Đây chính là thiên cầu tộc đại ma. Mà vị này lão ma nhìn xem Trần Nguyên nhanh chóng rút lui, không có truy, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm, chậm rãi mở miệng, nhân tộc trung lang tướng, không nghĩ tới không nghĩ tới, lão phu hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của ngươi, lần này tuổi tác lại bước vào nửa bước long hổ. Chương 431, kẻ này nhất định không thể giữ lại. Chương 431, kẻ này nhất định không thể giữ lại. Nói đến đây, đầu này thiên cầu lão ma đã không có trước đó ở trên núi nói nếu coi trọng hí lúc lời nhác, thay đổi hoàn toàn thái độ, trong mắt che giấu không ngừng rét lạnh sắc cơ. Bởi vì vị này nhân tộc trung lang tướng biểu hiện ra thực lực, thật là kinh người, trưởng thành quá nhanh, bọn hắn thánh tộc tình báo căn bản không có nắm giữ tới. Cũng là bọn hắn thánh tộc coi là bây giờ chấn thủ phía ngoài Phạt Sơn quân một đời không bằng một đời, lần trước phong ấn núi lỏng, thánh tộc chỉ là quy mô nhỏ rời núi, liền đem Phạt Sơn quân đánh cho tàn phế, một mạch liền chiếm 7-8 tòa phủ quan, tự nhiên không đủ gây sợ, nhẹ lười biếng, tình báo đổi mới chế. Dù sao cũng phải mà nói, kẻ này nhất định không thể giữ lại, không phải sợ thành bọn chúng rời núi họa lớn trong lòng. Ngươi trưởng thành không khỏi kinh người, các lớn thánh tộc xem ra còn không có phát giác được, không có sớm một chút đem ngươi bắt chết. Vậy lần này, liền lưu lại đi. Lão ma híp mắt nói xong, chỉ thấy hô hô tuôn ra hai khói trắng đen, sau đó phóng lên tận trời, đánh vào phía trên quần tinh bên trong. Trong chốc lát, Trên trời có từng khỏa sao trời hành minh tỏa sáng, chòm sao lóng lánh ở giữa, ngăn nắp, tựa như là một tòa cỡ lớn bàn cờ. Thiên làm bàn cờ, tinh làm tử, điểm, chấn, giết. Theo lão ma giống như hồng trung đại lư, giống như thanh âm ở trong tiên địa tiếng vọng, tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời hạo đãng vĩ lực. Thương khung lay động, từng khỏa sáng chói sao trời giống như từ trên trời rơi xuống, hướng về phía Trần Uyên bay xuống mà đi, dọc theo đường chỗ qua, lóe lên một nhấp nháy, giống như trong hư không thuần gì, tràn ngập kinh khủng tinh thần chi lực. Trần Uyên trong chớp nhoáng này cảm giác lông tơ thẳng lên, hắn cảm ứng được viên kia ngôi sao bên trong tràn ngập hạo đãng tinh thần chi lực, dường như này ma thật đem vì sao trên trời tiếp dẫn xuống tới. Cái này rất có thể chính là lão ma đầu tạo hóa càn khôn. Đi mau, đây là này ma tạo hóa càn khôn, một khi bị khống trụ, liền thành cá trong chậu. Lúc này, từng tiếng lạnh lẽo diễm nữ tử thanh âm tại Trần Uyên trong đầu vang lên. Là đến từ Bắc Hải Long nữ cảnh cáo. Trần Uyên trong lòng run sợ, lan lộn thân ngũ sắc chân lôi đôn đốt đại tác, hồ quang điện bắn ra, dưới chân độn quang phóng đại, nhanh chóng hướng phía biển mây phía dưới bỏ chạy. Biển mây phía dưới, sơn trụ liên miên, giống như sắp thiên lợi kiếm. Trần Uyên trực tiếp kích xạ tiến một ngọn núi trụ, thân thể biến mất đi vào. Hắn không ngừng trốn vào ngọn núi nội bộ, hướng xuống phi tốc kích xạ mà đi. Có thể một giây sau, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa vang mình. Hắn chỉ cảm thấy sơn giao địa chấn, tiếp lấy, cả tòa núi giống nhận lấy trọng kích, cấp tốc sụp đổ bắn bay. Trần Uyên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đoàn hỏa cầu khổng lồ, trực tiếp đem sơn trụ xuyên thủng, hướng hắn bay tới. Trần Uyên hét lớn một tiếng, trường thương trong tay trực tiếp hoành tạo thiên quân, quét vào cái này đoàn đường kính vượt qua hơn 50 trượng hỏa cầu khổng lồ phía trên, phát ra tiếng vang minh. Đại thương đột nhiên khẽ cong, thân thể cao lớn tại vốn là yếu ớt ngọn núi bên trong đột nhiên chìm xuống, tiếp lấy vang một tiếng nổ đùng. Tòa này cao đến ngàn mét sơn trụ ầm ầm nổ tung, Trần Uyên thân hình từ bên trong nổ ra, chỉ thấy quanh thân giữa thiên địa, từng đạo lưu tinh ánh lửa hướng xuống bay nặng, hướng phía hắn bay tới. Trần Uyên cầm trong tay đại thương, sắc mặt dữ tợn, thi triển toàn thân thủ đoạn đem từng đạo sao trời quét ra, mà những này sao trời cái này một khi rơi xuống trên mặt đất, một đạo hoặc hắc hoặc ánh sáng trắng trụ phóng lên tận trời, làm thành một mảnh. Thinh linh tại hình thành một đạo cờ hò theo lô bàn. Mà đầu kia lão ma lại chân đạp phi tinh, đứng tại bàn cờ ngoài trận, không ngừng hành sát Trần Uyên. Khi hắn chung quanh quân cờ rơi đầy, hắn liền sẽ bị vây ở chỗ này. Cho bản tướng mở. Trong lúc nguy cấp, Trần Uyên buông tay đánh cược một lần, pháp tướng rung động, tóc cuồn vũ, trong mắt thả ra hừng hực kim quang. Trong chốc lát, thể nội đột nhiên tuôn ra vô lượng hào quang, điểm lành rực rỡ. Tiếp lấy hư không ầm ầm chấn động, hào quang lan tràn ở giữa, hư không ở giữa bảy tám giảm, sinh ra một bộ sơn thủy tranh thủy mặc đến. Quần sơn kéo dài, sơn lâm như kiếm, đại giang vốn lượng, đống nhiên mất của quận, hư không lập tức phát ra chấn thiên oanh minh. Ngao ly trong đó, có một quả thương thiên đại thụ, lá cây như phỉ, cành như cầu long, có một tòa hỏa diệm sơn, ánh lửa ngút trời ở giữa, có phong minh cửu tiên. Chính là định trụ bảo thuyền kia long hổ bí cảnh long khí mâu thụ cùng nô đồng hỏa phượng. Lúc này, ở trong đó định sông núi long khí mâu thụ run rẩy, phát ra thanh thúy đụng tiếng chuông, bàng bạc tinh khí quét qua, ầm ầm. Chỉ thấy kia chỗ trong đó một tòa núi lớn ầm ầm bay lên, cũng đón gió phùng lớn, vọt thẳng đi ra lúc, hiện hóa ra 200 trượng cao lớn, bay thẳng trên trời bay xuống lưu tinh đánh tới. Quanh đại sơn vỡ nát, sao trời lửa tán. Ô ô ô long khí mẫu thụ không ngừng tại cái này, long hổ bí cảnh bên trong run rẩy, đem từng tòa đại sơn quét ra, chấn động đến hư không phát ra trầm muộn vù vù âm thanh. Quần sơn bay lên, cùng đạo đạo lưu tinh va chạm, đồng thời Trần Uyên dưới chân đi khắp, trường thương như rồng, toàn thân khí diễm như điên, gân xanh nhảy lên, quát lông mày trợn mắt, không ngừng đem lão ma vùng ra lưu tinh bắn bay, đem hết toàn lực phá vỡ thế cục. Lúc này hắn cảm giác được chính mình điều động bí cảnh không lưu loát cùng phí sức, nếu không phải long khí mẫu thụ có thể định động tiên, cung cấp liên tục không ngừng tinh khí, hắn sợ là rất nhanh bị hút thành người khô. Nhưng hắn không kiên trì được bao lâu, giờ phút này xem như khởi sướng hung ác đến, nghiến răng nghiến lợi, giữ tận như ác quỷ, không ngừng anh mở lưu tinh, không làm kia trên bàn cờ quân cờ. Mà hai tòa tạo hóa càn khôn va chạm, trực tiếp đánh phương viên hơn 10 dặm sơn băng địa liệt, trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào, trung quanh yêu binh căn bản không có cơ hội chạy trốn. Một màn này trực tiếp nhường xa xa âm sơn lão ma lông mày đột nhiên dựng lên, con ngươi co rụt lại, tạo hóa càn khôn. Không có khả năng. Nhân tộc này trung lang tướng rõ ràng chỉ có nửa bước long hổ, làm sao có thể ngưng tụ tạo hóa càn khôn? Sau đó chính là một cố khó mà ức chế kinh sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình tại âm sơn thi triển như thế thần thông, đem người này vây khốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, kết quả đối phương lại giống nhau thi triển ra càn khôn tạo hóa. Lần này thì tương đương với đem thiên lật ngược, tác động đến hắn âm sơn, quả thực tức chết. Mà liên tại hắn cái này kinh sợ ngây người công phu, Trần Uyên thân vòng thần quang, trên đầu lơ lửng long hổ bí cảnh, mở ra sao trời bản cờ, ngang nhiên bật ra, sau đó không còn ham chiến, hướng phía dưới mặt đất lóe lên mà đi. Quá trình này ở giữa, giống như điện quang hỏa thạch, chờ lão ma kịp phản ứng lúc, kia tạo hóa càn khôn đang hóa thành vạn đạo hào quang bao vây lấy Trần Uyên xông vào dưới mặt đất. Đáng chết! Âm sơn lão ma phát ra một tiếng hét giận dữ, chấn động thiên địa, tức hồn hện. Mà đúng lúc này, một đạo phần phật kim quang, vạch phá đêm dài, mang theo đầy trời phản âm, thình lình vội vàng Trần Uyên chui vào mặt đất sau một khắc, đánh đi lên. Oanh một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng, đại địa chấn chiến, đất đá bắn bay. Sau đó, một tòa trong phạm vi cho phép hố to thình lình xuất hiện. Sâu đạt trăm mét trong hố lớn tâm, một thanh linh quang rực rỡ cháy mạnh kim sắt chạm linh đao cắm ở bên trong, uy áp cuồn cuộn. Mà trong hố lớn ngoại trừ đao này, không có vật gì, cái gì cũng không có. Một lát sau, hố to phía trên, một đạo thân ảnh vàng nóng trong hư không bước ra, hẹp dài mà sắc bén kim sắt thần đồng dường như có thể thấm nhuần thế gian vạn vật, con người có chút nheo lại. Nhưng người này nhìn xem phía dưới, không có tìm được bất luận kẻ nào. Mà là không nghĩ tới, một cái nhân tộc trung lang tướng, vậy mà tại hắn cùng Âm Sơn lão ma dưới mí mắt cứ như vậy chạy trốn. Chuyện càng ngày càng thú vị. Hắn lại một cái trung lang tướng thấy được rất nhiều thú vị đồ vật. Tỷ như, người này như thế nào tu luyện phương Tây Tịnh Thổ Phật môn pháp nhãn? Người này vừa rồi thúc đẩy càn khôn tạo hóa lại là từ đâu tới? Còn có ở trong đó một cây cây xanh, tựa như là khí vận linh căn, đây chính là đồ tốt. Mà lúc này, rít lên một tiếng vang lên, lục soát núi. Coi như cho bản lão tổ đem sơn lật ra, cũng phải đem giá hỏa này tìm ra.